Chương 29, ra ngoài ý định chương 29, ra ngoài ý định dưới đài, có kẻ nghe ta nói lời ấy, lại dẫn đầu vỗ tay hoan hô, Từ lão, ngài hà tất để ý đến cái mặt mò của Vương Bát Đản kia. Đúng vậy, gã này quả thực là một con sâu làm dầu nổi canh của giới đồ cổ Kim Lăng. Từ lão, vị tiểu ca này hẳn là học trò của ngài đi, bản lĩnh thật là lợi hại. Tiếng ồn ào vô cùng tại hiện trường, một lần nữa quấy nhiều đến Hồ Gia công tử. Hồ Gia công tử nhắm mắt, khoe miệng chảy rãi, như một con quỷ, run rẩy toàn thân mỡ, miệng ú ớ đi đi lại lại trong đại sảnh. Nam bí thư đi theo hắn vô cùng lo lắng, không dám quấy rầy hắn mặc dù, lại sợ hắn vấp ngã. Giang chủ trì liếc nhìn Hồ Gia công tử, nhíu mày, chưa bị an tĩnh. Hiện tại xin Từ lão lên đài nói vài lời, sau đó ta lập tức tiến vào vòng chọn bảo vật của chủ nhà. Ta trở về chỗ ngồi sau đó. Lục Sầm Âm chớp đôi mắt to nhìn ta, như đang thưởng thức một kẻ kỳ dị, sắc mặt lại mang theo vô hạn vui mừng. Sau khi Bùi Ca bị đập nát đảo hưởng cầu, trên đài giám bảo còn lại Kim Ba Phiến, Dược Sư Phật, Trạng Nguyên Nghiên, Tự Họa cùng Bá Kỳ đều bài. Xét về xác suất, Dược Sư Phật đã nắm chắc phần thắng. Vòng chọn bảo vật của chủ nhà, quy tắc là để Hồ Gia công tử tự mình chọn. Nhưng sau khi ta lên đài đã quẻ, bên trong xuất hiện một Bá Kỳ đồng điệu bài chỉ đáng mấy chục vạn. Tình thế đã phát sinh biến hóa lớn. Với sự tinh minh của Hồ Tổng Đình Nguyên, hắn nhất định sẽ có đối sách ứng phó, không thể để đứa con ngốc của mình tùy tiện vớ lấy một món đồ. Một khi vớ phải Bá Kỳ đều bài, hắn khóc cũng không ra tiếng. Khả năng lớn nhất, trước khi Hồ Gia công tử chọn bảo vật, Hồ Tổng sẽ ghé thai dặn dò hắn một hai câu. Dược Sư Phật bất luận là từ phẩm tướng, giá trị, truyền thừa hay ý nghĩa, đều nghiền ép những món đồ còn lại. Hồ Tổng tất nhiên sẽ nhắc nhở con trai mình trực tiếp bưng lấy Dược Sư Phật. Như vậy cũng không trái quy tắc. Lục Sầm Âm khẽ nói với ta, Tô Trần, tạ ngươi. Ta đáp, ngươi nghĩ nhiều rồi. Lục Sầm Âm rất nghi hoặc, hỏi, cái gì? Ta nói, việc này ta không phải vì ngươi mà làm. Lục Sầm Âm nghe lời này, không hề tức giận, ngược lại ưỡn bộ ngực vô cùng kiêu ngạo của nàng, lộ ra nụ cười của người chiến thắng. Bất kể quá trình ở giữa khúc chết ra sao, cũng bất kể ta rốt cuộc là vì ai mà làm. Ảnh Thanh Các là người chiến thắng hôm nay, chỉ chờ kết quả tuyên bố. Lục Sầm Âm là một thương nhân, nàng chỉ để ý đến kết quả. Từ lao sắc mặt có chút thường hồng, nói, tạm quý, tuổi càng cao, bất luận làm việc hay đối nhân xử thế, càng thêm cẩn trọng. Về chuyện đào hưởng cầu, ta luôn nghĩ, làm sao để giữ thể diện cho tứ phương trai, mà vẫn khiến Bùi Tinh Hải chủ động rút lui. Chưa từng nghĩ, lại không thành công. May mắn Tô Tiểu Hữu sơ sinh lưu động, chủ động lên đài, trực tiếp chỉ ra sai lầm của đào hưởng cầu. Như vậy cũng tốt, miễn cho trước vòng chọn bảo vật của chủ nhà thứ hai, ta còn phải tốn công tốn sức, bày tỏ sự khâm phục với Tiểu Hữu. Từ lao thuận bậc thang mà xuống, đi rất vững vàng, đi rất thẳng thắn. Giang chủ chỉ nói, cảm tạ Từ lão. Hiện tại ta xin mời Hồ công tử chọn bảo vật. Quả nhiên, Hồ Tổng lập tức đi đến trước mặt đứa con đang ngậm du của mình, ghé tai hắn nói vài câu gì đó. Bọn hắn nghe không thấy, ta lại mơ hồ nghe được. Nhi tử, mang pho tượng Phật kia về nhà. Về rồi mua cho con đại kim cương mà con vẫn muốn. Hồ Gia công tử nghe vậy, đột nhiên mở mắt ra. Hắn lại tỉnh rồi. Lúc này, người dưới đài kỳ thực không mấy để ý, đều đang tính toán vòng trao đổi bảo vật tiếp theo. Hồ Gia công tử run rẩy cả thân mỡ, đi về phía đài giám bảo. Nhưng bất cẩn, hắn lại vấp ngã, bắt đầu ngồi trên đất oa oa khóc lớn. Người bên cạnh đội vàng đỡ hắn dậy. Nhưng tiểu tử này tỏ ra vô cùng đau lòng, vẫn luôn khóc, dỗ thế nào cũng không nín. Cảnh tượng này khiến mọi người có chút dở khóc dở cười. Giang chủ trì đành phải nói, trực tiếp tiến vào vòng giao lưu thứ ba đi, lát nữa Hồ công tử chọn bảo vật gì, mọi người đều có thể nhìn thấy. Không khí bắt đầu náo nhiệt trở lại. Các thương nhân đổ cổ nhau nhau lấy đồ của mình ra, bắt đầu trao đổi với người khác. Đương nhiên, không ít người tiến đến bắt chuyện với ta, đưa danh thiếp, muốn cùng ta trao đổi. Ông chủ báo Cổ Hiên thậm chí trực tiếp hỏi ta có ý định đến cửa hàng của hắn làm đại triều phụng hay không, đồng lộc dễ thương lượng. Ta không có danh thiếp. Tiêu Béo rất tận trước, thu hết danh thiếp kia, rồi nói với bọn hắn, nhà ta Tô gia có chỗ đứng riêng, danh thiếp cứ để lại đi, muốn hợp tác có thể liên hệ với ta trước để hẹn. Sau đó, Tiêu Béo lấy danh thiếp của mình ra, trao đổi với bọn hắn. Danh thiếp của Tiêu Béo ta đã từng thấy. Chức vị trên đó toàn là biện, có thể dọa chết người. Trong chàng đều là thương nhân đồ cổ hạng nhất Kim Lăng, căn bản không ai biết Tiêu Béo là ai. Bọn hắn xem danh thiếp của Tiêu Béo xong, thấy một gã hồng hoa côn lang mà ta mang đến cũng trâu bò như vậy, hơn nữa trước đó còn thường thấy ta cùng đại tiểu thư Lục gia nói chuyện riêng, lòng hiếu kỳ về thân phận của ta càng thêm sâu sắc, có ý muốn kết giao. Một chuyện khiến người ta dở khóc dở cười xuất hiện. Hồ Gia công tử khóc mệt rồi, lại ngủ thiết đi. Nhưng mới ngủ được mấy phút, hắn lại khôi phục trạng thái mộng du trước đó. Hơn nữa, lần mộng du này của hắn tỏ ra rất kích động, lại dùng đầu đập vào tường, dọa cho những người bên cạnh đội vàng kéo hắn ra. Lục Sầm Âm thần tình rất sốt ruột, đối với những công tử nhà giàu đến định bợ nàng tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn. Một màn thần kỳ phát sinh. Hồ Gia công tử đột nhiên dãy khỏi đám người, cánh tay như mải từ kia, lại giơ lên tóm lấy Bá Kỳ đựu bài, đeo lên của mình. Sau đó, thân thể hắn không ngừng co giật, đầu nghiêng một bên, dựa vào ghế, ngủ say, còn ngáy khò khò. Biến cố đột ngột, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Ta cũng ngơ ngác. Hồ tổng cùng thủ hạ bên cạnh, vội vàng lay Hồ Gia công tử. Lay đến 4-5 phút, nhưng bất kể bọn hắn nghĩ ra cái gì, Hồ Gia công tử vẫn không tỉnh, cũng không mọc du. Tiếng ấy ngược lại càng lúc càng lớn, có vẻ như ngủ cực kỳ ngon giấc. Hồ tổng quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi Từ lão. Từ lão cười ha ha nói, "Hồ tổng, lệnh công tử đã đưa ra lựa chọn của hắn rồi." Hồ tổng nghe vậy, lập tức trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Từ lão giải thích, Bá Kỳ Điểu là một trong thượng cổ thập nhị thôn quỷ thần thú, chuyên thôn ngọc điểm. Bá Kỳ đồng điểu bài này là chân phẩm của phủ Nguyên Trọng Hối. Trọng Hối tiên sinh chính là phong thủy đại sư đã kham dư địa lý, định đô cho Nguyên Đại Đô. Không khách khí mà nói, hình dáng sơ khai của kinh đô ngày nay, công lao thuộc về một tay quy hoạch của hắn. Vật khai quang do phụ Trọng Hối tiên sinh chế tác, nói là pháp khí truyền thừa ngàn năm cũng không qua. Hồ Tổng năm xưa được đại sư chỉ điểm, đeo lưu kim và hoa mới vui mừng có được quý tử. Hiện tại, khi quý công tử bị mộng hiểm quấy nhiễu, đại sư lại chỉ điểm Hồ Tổng đến chợ trao đổi hàng hóa để đổi vật. Mà vừa khéo, một pháp khí khai quang Bá Kỳ Điểu bài xuất hiện ở đây, cùng lệnh công tử kết vô thượng cơ duyên. Ý nghĩa sâu xa của việc đại sư chỉ điểm mê tân, thật khiến người ta bội phục. Từ lao đang bàn cái ơn này, Hồ Tổng vốn dĩ đã rất mê tín. Nếu không, hắn cũng sẽ không nghe theo lời đại sư, tổ chức một cái chợ trao đổi giang hồ như vậy. Qua lời giải thích khéo léo của Từ lão, đừng nói Hồ Tổng, ngay cả ta cũng cảm thấy, hôm nay mình đến đây là để đưa Bá Kỳ Điểu bài cho Hồ gia công tử. Từ lão không hổ là con cáo giả siêu cấp lăn lộn giang hồ. Vài ba câu nói, trực tiếp đâm trúng chỗ đau của Hồ Tổng. Hồ Tổng nghe xong, liếc nhìn đứa con đang ngủ say ngon lành bên cạnh, thần tình vừa kinh vừa mừng. Hắn quay đầu lớn tiếng nói, người đâu, mau mời Tô tiên sinh lên đây. Ta lúc đó đều ngơ ngác. Bảo vật trị giá 3 triệu, cả giới đồ cổ Kim Lăng đều tranh nhau đoạt lấy lưu kim hoa, chẳng lẽ sắp rơi vào tay ta rồi? Khối vàng đầu tiên cứ vậy mà đến sao? Chương 30, Bính Hồng Hoa chương 30, Bính Hồng Hoa ta cùng Tiêu Béo đến chợ đổi hàng. Mục đích ban đầu, quả thật là vì nhặt lưu kim hoa cái lọt lưới trời này. Nhưng đến rồi, phát hiện tình huống trong chợ còn phức tạp hơn tưởng tượng. Thế nên, quả quyết điều chỉnh sách lược. Chơi trò lừa gạt cùng đấu đá, hoàn toàn là để trong lúc phá kế hoạch của Phế Bồi Ca, đánh ra thanh thế trong giới đồ cổ Kim Lăng. Ngoài ý muốn, ta cho Từ lão một cái nhân tình, hắn lại quay tay tặng ta một món đại lễ. Tiêu Béo thấy ta ngẩn người, vội vàng thúc giục, "Tô tử, ngươi mau lên đi." Lục Sấm Âm đứng bên cạnh, khuôn mặt xinh xắn lập tức biến sắc. Vẻ giận dữ lẫn bực bội lại lần nữa hiện lên trên mặt nàng. Từ lão tháo lưu kim hoa trên người Hồ gia công tử xuống, cười híp mắt đưa cho ta, "Tô tiểu ca, chúc mừng kết duyên." Ta cầm con bút bê vàng nặng trịch, đáp một câu, "Đa tạ Từ lão. Chúc Hồ gia công tử khỏe mạnh." Kết cục này vượt quá dự liệu của mọi người. Hiện trường ồn ào dị thường. Ta cầm lưu kim hoa xuống này, người xung quanh ném tới ánh mắt vô cùng ghen tị. Cũng là một món đồ mấy chục vạn, đổi lấy một món đồ cổ mang tính đại diện cho văn hóa Kim Lăng. Không ghen tị là không thể. Không ít người đi tới, hỏi ta có chịu nhường lại hay không. Ta không để ý tới, quay tay đưa đồ cho Tiêu Béo. Tiêu Béo cẩn thận đem lưu kim hoa bỏ vào cái bọc cũ kỹ kia. "Đi thôi." Ta dẫn Tiêu Béo trực tiếp rời khỏi chợ đổi hàng. Đến cửa, bên ngoài trời đã tối. Tiêu Béo không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng, "Tô tử, lần này thật sự phát tài rồi. Ngày mai không, ngay hôm nay, chúng ta đi ăn, đi tắm rửa, đi hát, đi chơi những thứ chưa từng chơi." Ta lạnh giọng nói, "Đừng mừng nội, phiền phức sắp đến rồi." Đi được 500-600 mét, đứng lại. Lục Sấm Âm dẫn theo Vương Thúc Mặt Sẹo và Tống Trưởng Quỹ đứng phía sau chúng ta, khí thế hung hăng. Tiêu Béo thấy vậy, nhíu mày hổ, "Làm gì?" Lục Sấm Âm không để ý tới Tiêu Béo, đi về phía ta, lạnh giọng nói, "Tô Trần, ta dùng dược sư Phật đổi lấy lưu kim hoa của ngươi." Ta đáp, "Không đổi." Lục Sấm Âm nói, "Được, ngươi ra ra đi, ta mua." Ta đáp, "Không bán." Lục Sấm Âm nghe vậy, tức giận đến ngực phập phồng, "Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể mang lưu kim hoa đi sao?" Ta liếc nhìn Vương Thúc Mặt Sẹo đã lộ sắc ý, đáp, "Thử xem." Tống Trưởng Quỹ vội vàng nói, "Tô tiên sinh, đại tiểu thư nhà ta thật sự là vì tốt cho ngươi, ngươi phải biết." Lục Sấm Âm lập tức giơ tay lên, ngăn cản hắn nói tiếp, nói, "Ngươi có gan, ta xem hôm nay ngươi dùng bản lĩnh gì mang nó về nhà." Lời này vừa ra, Vương Thúc Mặt Sẹo bước lên một bước, Tiêu Béo cũng bước lên một bước, hai người dương cung bạc kiếm. Lưu kim hoa đối với ta ý nghĩa không lớn, bán cho ai cũng là bán. Ta có thể nhường cho Lục Sấm Âm, nhưng không phải hôm nay. Bởi vì Lục Sấm Âm sau khi đổi hàng thất bại ở chợ giang hồ, đã nóng nảy. Nàng bây giờ dùng cách thức cao ngạo này ép ta nhường bảo vật, ta rất không thoải mái. Lục Sấm Âm nói, "Vương Thúc, tạm thời còn chưa cần đến chúng ta." Vương Thúc nghe vậy, dùng tay hung hăng lau mũi, lui về sau lưng Lục Sấm Âm. Ta nói với Lục Sấm Âm, "Phía trước dù có muôn vàn hương hoa, ta thắng được, nhất định phải mang đi." Sau đó, ta vây tay với Tiêu Béo, bước đi mạnh mẽ về phía trước. Ý của Lục Sấm Âm, ta rõ như ban ngày. Ngày xưa giang hồ đồ cổ có một câu, "Vật chọn bạc, tiền chọn vàng, hồng hoa chọn bạc vật." Lấy vật đổi vật, chỉ có thể đổi được những thứ có giá trị tương đương, bảo vật tốt người ta cũng không đổi. Lấy tiền đi mua, có thể mua được bảo vật lớn, nhưng một số trọng khí tuyệt thế, tiền cũng không mua được. Lúc này, chỉ có thể dựa vào bính hương hoa, đánh nhau. Đối với bảo vật nhất định phải có. Đổi không được, mua không được, vậy thì dựa vào đánh nhau mà thành. Đánh ở đây, không phải là nói cướp trắng. Cướp trắng là cách làm của đám du côn ngoài đường. Giang hồ đồ cổ gọi là hồng hoa thí bảo có chút ý vị của việc khiêu chiến bóc oán, đấm máu nhưng cũng hơi tao nhã. Trong tình huống bình thường, hai bên hẹn trước, mỗi bên xuất bao nhiêu hồng hoa côn lang, người đánh nhau. Chú trọng một người lên, riêng lẻ giao đấu. Đánh thắng, thắng mặt mũi, thắng bảo vật. Đánh thua, mất bảo, nhưng không mất mặt. Có thể đổi ngày đánh lại, cũng có thể chịu đòn đứng thẳng. Nếu số lượng hồng hoa của ngươi ít, người ta đột nhiên đến cửa hàng thí bảo bính hồng hoa dù ngươi lấy 1.10, ngươi cũng phải lên. Nếu ngươi thật sự đánh thắng, vậy thân giá của hồng hoa này chắc chắn tăng gọn, trở thành đối tượng mà các thương nhân đồ cổ trong thành tranh nhau mời mọc. Trong xã hội cũ, hoàn toàn không có pháp chế, Hồng Hoa Côn Lang bảo vệ bảo vật bị đánh chết, không phải là chuyện hiếm thấy. Vì vậy, Hồng Hoa Côn Lang bảo vệ bảo vật, dù là đối với thương nhân đi đây đó, hay đối với gia tộc đồ cổ ngồi một chỗ mở cửa hàng, tầm quan trọng của nó là không cần phải nói. Hôm nay, ta dùng quy củ giang hồ cũ đập quầy hàng của người ta, đánh cược trận đấu của người ta. Người ta dùng quy củ bính Hồng Hoa giang hồ cũ để đối phó ngươi, không sai chút nào. Quả nhiên, chúng ta đi được khoảng một cây số, phía trước là một công trường bỏ hoang. Hơn chục chiếc xe máy đang bật đèn xe, nhấp nháy chờ chúng ta. Bồi ca đây là đột nhiên ra tay bính Hồng Hoa thí bảo rồi. Nếu vừa rồi ta cùng Lục Sầm Âm đổi bảo vật, hôm nay sẽ không cần phải bính Hồng Hoa. Cho nên, Lục Sầm Âm nói, xem hôm nay ta dùng bản lĩnh gì mang bảo vật về nhà. Nàng biết phía trước có người đang chờ. Tiêu Béo không hề sợ hãi, nhưng hắn chỉ là một quân bắp bao, tuy hiểu ý nghĩa của bính Hồng Hoa nhưng lại không mấy quan tâm đến những vòng vo giang hồ này. Có cần gọi một cuộc điện thoại cho huynh đệ của ta không? Không cần, chúng ta giảng quy củ. Một đám Hồng Hoa Côn Lang của tứ phương trải đến, bên hông đều là một chiếc đoàn côn. Dẫn đầu là một tên đầu trọc, trên đầu xăm một con rồng nhỏ, như con giòi lớn, uốn lượn đến quẹ mắt. Bồi ca không có mặt. Trong mắt hắn, hạng người như chúng ta còn chưa xứng để hắn đích thân ra mặt. Đầu trọc ném điếu thuốc trên tay, lắc lắc cổ, phát ra tiếng răng rắc, lại hít sâu một hơi. Hít. Các ngươi nếu cảm thấy còn muốn hít thở không khí trong lành, mau chóng nhường bảo vật, đỡ cho huynh đệ thấy máu. Tiêu Béo che chắn ta sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, cút xéo sang một bên cho ông, nam đấm của ông không có mắt. Đầu trọc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trời, mặt mày giữ tật cười, cái mẹ nó đây là thật sự không sợ chết à? Lời con chưa dứt, Tiêu Béo đấm một quyền qua. Đầu trọc không kịp đề phòng, lập tức kêu thảm một tiếng, khóe mắt tóe máu, ngã xuống đất. Nắm đấm trúng ngay vị trí đôi con thanh long trên đầu hắn, máu me đầm địa bắn ra ngoài, như thể con giỏi đến kỳ kinh nguyệt. Quyền này của Tiêu Béo đột ngột đánh ra, trong mắt đám Hồng Hoa Côn Lang này thể hiện một ý tứ: hôm nay chúng ta không chỉ phải nên chiến Hồng Hoa thí bảo mà còn định dùng sức của hai người khiêu chiến mười mấy Hồng Hoa của bọn họ. Đây đối với đám Hồng Hoa Côn Lang sống bằng vũ lực mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn. Sau khi đầu trọc ngã xuống, một Hồng Hoa Côn Lang khác bên cạnh hắn cầm côn chỉ vào đầu Tiêu Béo, ước chừng hắn có lẽ muốn xác nhận lại một lần nữa, chúng ta có phải thật sự định chỉ dùng hai người để khiêu chiến bọn họ hay không. Kết quả, Tiêu Béo phản tay đoạt lấy cây côn trong tay hắn, một côn giáng xuống, người kia rên lên một tiếng, ngã xuống đất. Bên cạnh có người hô lớn một tiếng, thằng nhãi ranh. Dưới ánh trăng, những chiếc côn màu đỏ điên cuồng vung dậy, một đám Hồng Hoa Côn Lang vô cùng giận dữ, hung thần ác sát xông về phía chúng ta. Tiêu Béo rút cây côn đỏ bên hông mình ra, ném cho ta. Ta tay xách côn đỏ, lạnh lùng nhìn. Mười năm dãi dầu sương gió, hãy xem ta, hôm nay hóa côn thành kiếm thế nào. Kiếm chẳng Hồng Hoa. Chương 31, chú mục lễ. Chương 31, chú mục lễ. Bọn hắn đều là những kẻ lão luyện nơi giang hồ, trải qua tôi luyện của Hồng Hoa Lang Côn. So với hạng người như Vương Đại Đầu, Hồ Tam Miểu, quả thực khác nhau một trời một vực. Luận về thực lực, ta có thể đánh bại 4-5 tên, ý phục không vướng chút máu. Tiêu Béo có phần kém hơn. Giờ khắc này, đối mặt với hơn 10 vị Hồng Hoa Lang Côn võ lực bạo biểu quần đầu, chỉ có thể đặt mình vào chỗ chết mà tìm đường sống. Ta vung côn, hô lớn xông lên phía trước. Một trận chém giết. Dưới ánh đèn xe máy, quan quái lục ly, kinh tâm động phách. Vừa mới tiếp xúc, ta liền đánh ngã 5-6 người. Nhưng Hồng Hoa Lang Côn dựa vào võ lực để kiếm cơm, nếu đánh thua, chén cơm liền vỡ tan. Mặc dù bọn hắn vô cùng kinh ngạc trước chiến lược của ta, nhưng bọn hắn vô cùng ngoan cường, ngã xuống rồi lại đứng lên rồi lại ngã xuống. Vòng này tiếp vòng khác, không ngừng nghỉ. Tiêu Béo khàn giọng gào thét, côn trong tay múa may, quyền cước như gió táp mưa xa. Ta đỏ ngầu hai mắt, gần như mỗi côn đánh một người, quật ngã bọn hắn xuống đất. Thân ta cũng trúng không ít côn. Trên đầu, trên mặt, trên người đều chảy máu. Dần dần, toàn thân ta đầy máu, đã không còn cảm thấy đau đớn, trong hai chỉ còn nghe thấy tiếng côn vung vút, tiếng người kêu la thảm thiết. Tiêu Béo ngã xuống đất. Lúc này hắn lại như một con sói điên cuồng, gắng gượng đứng dậy, thân thể lung lay, cầm côn đánh ngã thêm hai tên, mặt đầy máu, gầm lên, đến đây, đến đánh ra ra ngươi này. Tiêu Béo lại bị hai tên hồng côn đánh gục. Hai tên hồng côn kia giẫm lên người hắn, vô cùng giận dữ vung côn cùng đệ. Ta xông lên, hai chân đá bay bọn hắn, lại đem một tên lang côn muốn xông lên, phản tay một côn quật ngã. Như vậy, tất cả mọi người bắt đầu vây quanh ta đánh. Bọn hắn điên cuồng phát tiết. Phát tiết cơn giận như sấm sét trong lòng. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, tầm mắt ta bắt đầu mơ hồ, tay cầm côn nhỏ máu, chân bắt đầu đứng không vững. Nhưng thứ ta đã giành được, nhất định phải mang đi. Trừ phi hôm nay chết ở đây. Tiêu Béo cũng từ dưới đất đứng lên. Ta cố nén thân thể đau đớn vô hạn, chịu đựng cơn mưa côn báo gậy, lẻ loi đứng thẳng, bắt đầu điên cuồng cười lớn, thấu quái. Lời vừa dứt, ta vùng côn quét ngang. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại thêm mấy tên hồng côn ngã xuống đất. Nhiều năm về sau, ta hồi tưởng lại cảnh tượng chém giết này, cảm thấy mình như một kẻ điên. Quang đầu, đầu trọc và đám người bắt đầu kinh hãi, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi. Bọn hắn bị thương rất nặng, có vài người sợ hãi đã bắt đầu lùi về phía sau. Thế cục một khi tan rã, không thể ngăn cản. Tiêu Béo mặt mũi dữ tợn, thân thể run rẩy, gào lớn, đến đây, lên nữa đi, đừng hèn nhát. Đã không còn ai dám tiến lên nữa. Khi ta bước những bước chân chậm chạp, lộ ra ánh mắt sát khí đằng đằng, từng bước một tiến về phía bọn hắn. Bọn hắn trốn tránh, run rẩy lùi bước. Sau đó, kẻ nào đi được thì đi, kẻ nào không đi được, đem hồng côn bức trên mặt đất. Bỏ côn, tức là không đánh nữa. Đây là triệt để thần phục trước ta, những kẻ không sợ chết. Ta nhét côn vào bên hông, cùng Tiêu Béo đỡ nhau, đi về phía bên cạnh. Lục Sầm Âm và những người khác vẫn luôn đứng phía sau ta. Khi đi ngang qua, Lục Sầm Âm đã hoàn toàn ngây người, mà Vương Thúc mặt sẹo bên cạnh nàng, trong mắt lại lộ ra vẻ khâm phục. Đó là chú mục lễ đến từ một vị lão hồng hoa làng côn giang hồ. Ta thắng rồi. Hôm nay, bất kể Bùi Ca hay Lục Sầm Âm, đều sẽ không lấy đi Lưu Kim Ba. Đây chính là sự khác biệt giữa cổ đồng giang hồ đồ cổ và bọn cổ hoặc tử, xã hội đen. Đen đường. Kéo dài bóng dáng của hai người ta, trở nên hư ảo, phiêu diêu. 700-800 mét sau, Tiêu Béo rốt cuộc không trụ được nữa, ngã xuống. Xe thể thao màu đỏ của Lục Sầm Âm dừng lại bên cạnh, ta đưa các ngươi đến bệnh viện. Ta không để ý tới nàng, nói với Tiêu Béo, đứng lên. Một khắc sau, Tiêu Béo lần thứ ba từ dưới đất run rẩy đứng lên, đỡ ta, tiếp tục đi về phía trước. Đến đường lớn, ta bắt đầu vẫy tay gọi xe. Nhưng vì hai người ta toàn thân đầy máu, gần như không có tài xế taxi nào dám chở ta. Cho đến sau này, ta lấy tiền ra, một người tài xế gan dạ mới để ta lên xe, đưa Tiêu Béo đến bệnh viện băng bó xong. Ta bảo tài xế taxi đưa ta về phòng trọ. Thời xưa, Hồng Hoa Côn Lang ước chiến, nếu đánh chết đối phương, chủ nhà sẽ cho một khoản tiền lớn, để hắn cao chạy xa bay. Tình hình hiện tại, phần lớn là đánh tàn phế, báo quan là đáng xấu hổ, không ai đi cáo. Dù có đi cáo, cùng lắm cũng chỉ tính là ẩu đả. Kẻ thắng thì vào tù, cũng không phải ngồi lâu. So với khoản tiền thưởng hậu hĩnh, vài năm tù, người ta ngồi được. Quy căn kết đế, vẫn là một chữ lợi. Đánh thắng đoạt bảo vật trị bằng kim, thương nhân đồ cổ vĩnh viễn sẽ không bạc đái một vị Hồng Hoa Côn Lang tốt. Chỉ cần có lợi, Hồng Hoa Côn Lang sẽ đối bước nhau, đổ máu, hy sinh. Ta trở về phòng trọ. Hứa Thanh đang đánh răng. Nàng thấy ta toàn thân vết thương, máu me đầm địa trở về, miệng ngậm đầy bọt, trợn to mắt, vô cùng kinh hãi. Tiểu đệ, ngươi sao lại thành ra thế này? Về đến nhà rồi. Trước mắt ta tối sầm lại, thân thể không còn trụ được nữa, ngã xuống đất. Đến khi ta tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Trên tủ đầu giường có Vân Nam mạch dược, băng gạc, cồn ái ốt, còn có thuốc hạ sốt đã mở. Y phục trên người ta đã thay toàn bộ. Toàn thân sạch sẽ, vết thương đều được băng bó cẩn thận. Đầu mũi còn ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn. Hứa Thanh hai tay bưng một bát canh, đi vào. Nàng thấy ta tỉnh lại, mừng rỡ dị thường, vội vàng đặt bát canh lên tủ đầu giường. Ngươi tỉnh rồi. Ngươi hôm qua thật sự dọa chết ta, toàn thân là máu, sốt cao, còn nói sảng nữa. Ta hỏi, nói sảng. Hứa Thanh gật đầu, ngươi cứ gọi Cửu Nhi tỷ, tỷ thấy không, ta không thua, nói đi nói lại cả một đêm. Cửu Nhi tỷ này là ai vậy, có phải bạn gái ngươi không? Ta có chút ngại ngùng, đáp, không phải, nàng là tỷ tỷ của ta. Hứa Thanh rất ngạc nhiên, hỏi, ngươi còn có tỷ tỷ? Nàng ở đâu vậy? Ta đáp, không biết. Hứa Thanh có lẽ cho rằng ta không muốn nói, cũng không hỏi nữa. Nàng vẻ mặt phẫn nộ lại quan tâm nói, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Ai đánh ngươi, có phải Hồ Tam Miểu không? Nếu là Hồ Tam Miểu, tỷ lập tức đi vay nặng thuê người, cùng cái tên Vương Bắt Đạn này liều mạng. Mẹ nó, cái đồ con hoang. Trong lòng ta chợt tấm áp, đáp, Hứa tỷ, không phải Hồ Tam Miểu, hắn còn chưa có bản lĩnh đó. Hứa Thanh nghe vậy, hỏi, vậy là ai? Ta nói ngươi nghe này tiểu đệ, ngươi đừng sợ, dám cạo một thân ra, dám kéo hoàng đế xuống ngựa, tỷ cũng là cái mạng chó, cùng lắm thì biến thành một đống đất vụn. Ngươi nói ra đi, tỷ nhất định cùng ngươi báo thù. Ta đáp, chỉ là ước chiến, đánh xong là xong, không có đạo lý trả thù sau đâu. Hứa Thanh kỳ quái, ước chiến? Ta không biết giải thích thế nào, nói, Hứa tỷ, cái gì chuyện này tỷ đừng hỏi nữa. Hứa Thanh đáp, được, nhưng ngươi có chuyện gì không được giấu ta? Ta gật đầu, hỏi, ý y phục này của ta, ai thay vậy? Hứa Thanh đáp, ta chứ ai. Tối qua giặt rũ cho ngươi một lượng, trên người ngươi nhiều máu quá, chỗ nào cũng là vết thương. Ôi chao, sao ngươi lại đỏ mặt rồi? Khà khà khà. Ta cho rằng Hứa Thanh gọi bác sĩ, không ngờ nàng lại tự mình động tay. Quan trọng là, ta phát hiện quần lót của mình cũng bị thay rồi. Cười một hồi, Hứa Thanh liếc ta một cái, giọng điệu có chút lúng liễu, tỷ gặp đàn ông nhiều rồi, ta còn không thẹn thùng, ngươi thẹn thùng cái gì chứ? Ta. Hứa Thanh nhìn bộ dạng lúng túng của ta, thân thể tiến sát lại gần ta, nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không phải vẫn còn là xử nam chứ? Chương 32, làm cho heo ăn rồi chương 32. Làm cho heo ăn rồi ta kịch liệt ho khan, kéo theo vết thương trên người đau nhức, nhất thời nhăn nhó khó coi. Hứa Thanh thấy vậy, không còn treo chọc ta nữa. Nàng đội vàng bưng bát canh trên tủ đầu giường, bắt đầu đút ta uống. Ta nói, Hứa tỷ, không nghiêm trọng đến vậy đâu, ta tự mình làm được. Hứa Thanh có chút cạn lời liếc ta một cái, nói, tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ, làm sao nào? Ta chưa từng nghe qua lời nói ấm lòng như vậy, cũng không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình ra sao, chỉ đành im lặng. Hứa Thanh vô cùng dịu dàng, múc canh xong, trước khẽ thổi, sau đó đút đến bên miệng ta. Canh vô cùng thơm ngọt. Đại cốt dùng lửa nhỏ hầm thành, bên trong còn thêm kỳ tử, hồng táo dưỡng huyết cùng đảng sâm bổ khí. Cách làm tinh tế đặc trưng của nữ nhân Ma Đô. Nhưng khi ta uống canh, lại có chút xấu hổ, bởi vì ta luôn phải cúi đầu. Nhưng y phục của Hứa Thanh rất rộng rãi, nàng mỗi lần đều phải cúi người, có chút chói mắt. Hứa Thanh rất thông minh, nàng nhận ra sự xấu hổ của ta, ngược lại khỏe mắt mang theo một tia mị ý trêu chọc, vô cùng hào phóng lại có chút cố ý gia tăng biên độ cúi người. Thiên địa vật vật, nhất vật hàng nhất vật. Không biết vì sao, ta đối với Hứa Thanh dường như không có biện pháp nào. May mắn thay, giờ khắc này, tiếng gõ cửa vang lên. Quay đầu nhìn, phát hiện lại là Lục Sầm Âm. Nàng trong tay còn xách theo đồ bổ dưỡng cùng dược phẩm. Bao bì bên ngoài trông rất cao cấp. Hứa Thanh thấy Lục Sầm Âm, quay đầu hỏi ta, nàng là bằng hữu của ngươi à? Ta đáp, coi như vậy đi. Hứa Thanh từ trên giường đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, vậy được, các ngươi nói chuyện đi. Sau đó, nàng đặt bát canh xuống, yểu điệu thước tha bước ra ngoài. Lục Sấm Âm nhìn Hứa Thanh đi ra, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Nàng đặt đồ xuống, lẩm bẩm nói, một thân mùi nước hoa, sống chết người. Lời này nàng nói cho chính mình nghe, âm thanh rất nhỏ, người ngoài hầu như không nghe thấy. Ta hỏi, nàng đến làm gì? Lục Sấm Âm nói, ta đến xem ngươi một chút. Bất quá xem ra ngươi căn bản không cần, có người chiếu cố ngươi rất tốt. Dường như có chút chua xót. Ta có chút buồn cười, đáp, ai chiếu cố ta, dường như không liên quan gì đến nàng. Lục Sấm Âm nghe vậy, đại khái đoán ra mình có chút lỡ lời, đáp, đương nhiên không liên quan đến ta. Nhưng ta lại không muốn ngươi chết, bởi vì trên người ngươi có thứ ta muốn. Ta đáp, ta bây giờ thân mang trọng thương, không thể động đậy. Theo phong cách của Lục gia các nàng, nàng bây giờ có thể đối với ta thêm một lần nữa phanh hồng hoa. Lục Sấm Âm lạnh lùng đáp, Bùi ca không phải người của Lục gia. Ta nói, cấp trên của hắn Lục tiểu hơn là. Lục Sấm Âm nghe vậy, thần tình có chút kích động, đáp, nàng là nàng, ta là ta, xin ngươi đừng đánh đồng chúng ta. Ta không lên tiếng, lạnh lùng nhìn nàng. Nửa ngày sau, Lục Sấm Âm nói, Tô Trần, ta không muốn cãi nhau với ngươi. Hôm nay ta mang theo thành ý lớn nhất đến tìm ngươi. Hôm qua ngươi ở giang hồ thoán hóa chàng kinh thiên động địa tạp quải đổ đấu phanh hồng hoa, hiện tại giới kim lăng cổ ngoạn đã người người đều biết, ngươi là đại hồng nhân đang nổi như cồn. Lẽ ra, người đến mời ngươi làm đại tư lý, đại trưởng quầy, gia xính kim mời ngươi đi giám định vật phẩm, người đến hướng ngươi mua bảo, hẳn là nườm nượp mới đúng. Nhưng hiện tại, lại không có một ai dám đến, ngươi biết tại sao không? Ta đáp, biết. Công trường bỏ hoang trận phanh hồng hoa chém liệt, khiến bọn hắn triệt để hiểu ra, lưu kim hoa là tứ phương trai nhất định phải có được, tứ phương trai chịu thiệt lớn như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua. Ai muốn mời ta, chính là cùng tứ phương trai triệt để sẽ rách mặt. Ai muốn mời lưu kim hoa, tương đương với mời về một quả bom hẹn giờ. Lục Sấm Âm gật đầu, ngươi bản lĩnh kinh người, cũng rất thông minh. Ta hỏi ngược lại, khen xong rồi. Lục Sấm Âm đôi mắt đẹp vô cùng nóng rực, vẻ mặt chân thành nói, người khác không dám muốn, ta dám. Người, vật, ta đều muốn. Vẫn là câu nói lần đầu tiên tìm ngươi, ngươi có thể tùy tiện ra điều kiện, ta là thật lòng, ngươi hẳn là nhìn ra được. Ta nghĩ một hồi, đáp, lưu kim hoa đối với ta vô dụng, nhường cho ai cũng là nhường. Bộ dạng hôm nay của nàng không giống như hôm qua kiều căng ngạo mạn. Lục Sấm Âm nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú lập tức lóe lên một tia kinh hỉ, cắt ngang, vậy ngươi nguyện ý nhường cho ta? Ta đáp, có thể. Nhưng tiền đề là, nàng nhất định phải nói cho ta biết, hai tỷ muội các nàng nhất định phải tranh đoạt lưu kim hoa nguyên nhân. Lục Sấm Âm cả người đều ngây người. Một hồi lâu sau, nàng nói, mời người nhường vật, dường như không có quy củ muốn làm rõ suy nghĩ của người khác chứ. Ta nhàn nhạt đáp, ta là người thắng, quy củ nên do ta định. Nàng muốn nghi ngờ, có thể trực tiếp từ bỏ. Lục Sấm Âm nói, ngươi, nàng muốn nói hay không nói? Tứ phương trai đã coi ta là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Ta cướp món bảo vật mà nó nhắm chúng, nếu hiện tại lại đem nó nhường cho anh Thanh Cát, tính thêm hận thù. Ta không để ý tứ phương trai đến tìm ta báo thù, nhưng ta nhất định phải làm rõ nguyên nhân các nàng tranh đoạt món đồ này. Bằng không, dễ dàng bị người hồ đồ coi như quân cờ. Lục Sấm Âm cắn môi, dường như hạ quyết tâm, hướng ta giải thích. Phụ thân ta bệnh nguy kịch, hắn nói lời chăn chối, muốn trước khi Lâm Trung nhìn thấy bốn món bảo vật, trong đó một món chính là lưu kim hoa. Ta và Tiểu Hân hai người, nếu ai có thể thu thập đủ bốn món bảo vật, sản nghiệp của Lục gia sẽ giao cho người đó, trở thành Lục gia tân trưởng môn nhân. Ngoài ra, bốn món bảo vật còn có thể đổi lấy một món thiên hạ chí bảo trên người phụ thân ta. Tiểu Hân tính cách quái gở, rất không hiểu chuyện. Những năm này, nàng trên đường lầm lạc càng đi càng xa. Ta không có quyền lực và dục vọng tiền tài gì, nhưng đây là cơ nghiệp trăm năm của Lục gia, không thể để Tiểu Hân hủy hoại, ta nhất định phải cướp lấy trước. Đợi Tiểu Hân trưởng thành hiểu chuyện, ta tự nhiên sẽ đem những thứ này toàn bộ giao cho nàng, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Lục Sấm Âm khi nói chuyện, hốc mắt từng đỏ, thần tình vô hạn ảm đạm. Ta đáp, được, ta nguyện ý nhường, và trăm vạn. Lục Sấm Âm nghe vậy, vô cùng kinh ngạc nhìn ta, ngươi không ra giá cao hơn. Ta lắc đầu, không cần thiết. Sau đó, ta đem lưu kim và đưa cho nàng. Trong ánh mắt Lục Sấm Âm lộ ra một tia thưởng thức. Loại thần tình này, nàng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Trước kia nàng nhìn ta, nhiều nhất là một loại anh hùng đối với bảo đao yêu thích. Nhưng lần này, lại là nữ nhân đối với nam nhân thưởng thức. Lục Sấm Âm đem lưu kim và thu lại, từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, xoát xoát khai phiếu, ký tên, đem chi phiếu đưa cho ta. Một hơi làm xong, ta nhận lấy chi phiếu, đặt ở trên người. Lục Sấm Âm cắn môi, một chuyện khác, ngươi ra bao nhiêu năm đồng? Ta cười nói, ta chỉ đáp ứng nhường bảo, nhưng không đáp ứng nhường người. Lục Sấm Âm kỳ quái nói, tại sao? Ta nói, bởi vì nàng không đáp ứng điều kiện của ta. Điều kiện gì? Ta lần đầu tiên đã trả lời, nàng bồi ta một đêm, ta liền theo nàng. Lục Sấm Âm nghe vậy, đỗ một cái từ trên ghế đứng lên, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng một mảnh, ngươi thật vô sỉ. Nàng xoay người ra cửa. Đến cửa rồi, nàng còn giận dữ đem đồ bổ dưỡng cùng dược phẩm mang theo đi. Nhưng còn chưa đến một phút, Lục Sấm Âm lại đem đồ bổ dưỡng cùng dược phẩm mang trở lại, đặt ở bên cạnh cửa, còn bỏ lại một câu, cứ coi như cho heo ăn. Chương 33, người chân trời lưu lạc chương 33, người chân trời lưu lạc Lục Sấm Âm đi rồi. Hứa Thanh bước vào phòng. Nàng nghi hoặc hỏi, nàng có phải là đại tiểu thư Lục gia? Ta gật đầu, là vậy. Hứa Thanh nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, thật là nàng. Ta nói sao thấy quen mắt, thì ra trước kia đã xem nàng trên tiết mục giám bảo truyền hình. Tối rào lúc nàng đi còn mắt đỏ, mặt cũng đỏ ửng, ủy khuất như một tiểu nữ nhân, tiểu đệ quả thật có bản lĩnh. mắt đỏ là vì Lục Sầm Âm kể chuyện tranh đấu tỉ bội trong nhà, mắt đỏ là do ta chọc giận nàng. Nhưng những điều này đều không thể giải thích với Hứa Thanh. Ta nói, Hứa tỷ, ta đã bán bài đồng điệu bá kỷ của tỷ rồi, được 300 vạn. Hứa Thanh nghe vậy, cười cười, căn bản không tin. Nàng thu dọn chén thuốc trên tủ đầu giường, bảo ta đừng đùa. Ta đưa chi phiếu cho nàng. Hứa Thanh nhìn lướt qua, đắc, Hồ Tam Miểu cái thằng con nuôi người Hồng Kông kia, trước kia thường dùng mấy thứ này để lừa ta. Tiểu đệ, ngươi là đứa trẻ ngoan, nhưng không thể giống hắn được. Đồ vật mất cũng được, đổi cũng xong, tỷ đã nói cho ngươi rồi, không để ý đâu. Ta thật cả lời. Vậy thế này đi. Lúc ta lấy bài điệu bá kỷ đã nói rồi, đổi được tiền rồi, tỷ quyết định phân chia. Tỷ cầm tấm chi phiếu này đi, dành thì đến ngân hàng rút ra, rồi quyết định làm thế nào. Hứa Thanh thấy ta nói nghiêm túc, có chút do dự, cất chi phiếu đi, cười nói, được, ta đi mua rau sẽ xem thử ngươi có lửa ta không. Hiện tại, toàn bộ giới đồ cổ Kim Lăng đều biết ta đã đập quầy hàng của Bùi Ca, đấu thắng hơn 10 tên côn đồ Hồng Hoa côn của hắn. Trong thời gian ta và Tiêu Béo dưỡng thương, hắn có lẽ sẽ không đến động đến chúng ta. Nếu hắn ngay cả quy củ giang hồ tối thiểu này cũng không giữ, cơ bản cũng coi như cáo biệt giới đồ cổ rồi. Nhưng Bùi Ca nhất định đang ấp ủ chiêu lớn, tiểu muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Dù thế nào, mấy ngày này ta và Tiêu Béo có thể an tâm tĩnh dưỡng, ta thể chất tốt, hồi phục nhanh. Đến buổi tối, có thể tự do hành động rồi. Ta gọi điện thoại cho Tiêu Béo, hắn cũng hồi phục khá nhanh. Hứa Thanh mấy ngày nay vì chăm sóc ta, không làm bất kỳ việc buôn bán nào. Có lẽ vì không có thu nhập, đôi khi ban ngày nàng nhận được điện thoại cũng sẽ ra ngoài. Nhưng mỗi lần nàng đi, đều có chút lén lút ta, chắc là sợ ta coi thường nàng. Ta không biết nàng vì sao vẫn chưa mang chi phiếu đến ngân hàng đổi. Hoặc có lẽ nàng căn bản không tin. Lúc chạm vạng, ta đang ngồi trên giường điều tức. Hứa Thanh lại vội vã chạy về, sắc mặt trắng bệnh, trên trán toàn là mồ hôi. Ta hỏi, sao vậy? Hứa Thanh hỏi, chi phiếu là thật. Ta đáp, chưa từng có giả. Hứa Thanh nhất thời ngây người. Nửa ngày sau, nàng nói, tiểu đệ, ngươi nói cho ta biết, đây không phải là mơ. Ta nói, không phải là mơ. Hứa Thanh trợn mắt há mồm. Sau đó, nàng lại lấy ra chiếc túi nhỏ mang theo bên mình, kéo khóa ra, đem đồ bên trong chút hết ra ngoài, ném mạnh túi xuống đất, run giọng nói, ta không làm nữa. Ta thật sự không làm nữa. Đồ trong túi, son môi, thật ra, kính áp tròng, bao cao su. Hứa Thanh không biết nên biểu đạt cảm xúc kích động của mình như thế nào. Nàng đi tới đi lui trong phòng, vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm, ta muốn về nhà, nói cho cha ta, không được, không thể nói cho ông ấy sẽ lấy hết. Ta muốn mua thật nhiều đồ, thật nhiều đến cuối cùng. Nàng lại ngồi xổm xuống đất, ố mặt, ố ố khóc. Khóc rất lâu. Đợi đến khi cảm xúc dịu lại, nàng đứng dậy lau nước mắt trên má, nói với ta đi mua thức ăn, tối nay chúng ta ăn mừng lớn. Không đúng. Chúng ta đi nhà hàng ăn, ăn món ngon nhất. Ái chà, ngươi xem ta đang nghĩ gì vậy, bây giờ thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn, không thể đi qua xa. Ngươi ở nhà chờ ta nha. Nói xong, nàng tung tẩy chân chạy ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Hứa Thanh xách một túi thức ăn, mồ hôi đầy đầu trở về. Nàng nói với ta, ngươi chờ một lát nha, tỷ làm nhanh thôi. Sau đó, nàng ngâm nga những khúc tiểu điệu cũ của Mado, rửa rau, thái rau trong bếp, bắt đầu bận rộn. Ta ngắm nhìn bóng lưng nàng, đang nghĩ, đây có phải là cảm giác của một gia đình? Kỳ thực, Cửu Nhi tỷ chủ nghệ phi thường tốt, nhưng nàng từ trước đến nay không nấu cơm, cũng không để ta nấu cơm, cơ bản đều dẫn ta ra ngoài ăn. Nàng nói đôi tay của chúng ta, sở thiên nhiên truyền thừa, nắm vạn kim thế gian, không làm những việc thô ráp, tầm thường này. Hứa Thanh tâm tình rất tốt, vừa bận rộn vừa nói chuyện với ta. Tiểu đệ, ngươi nói ta kiếp trước đã làm chuyện đại thiện gì, mà có thể gặp được ngươi vậy? Người xưa có câu, nhân bất khả mạo tương, hải thủy bất khả đầu lượng. Ngươi trông văn chất điệu đà, nhưng lại văn võ song toàn. Ô Giao, ngươi không hiểu ngươi thì nghĩ ngươi là trèo cao, nhưng thật ra là đại tiểu thư Lục gia có mắt nhìn, trèo cao ngươi đó. Ngươi không phải còn có một người bạn luôn đi theo ngươi sao? Bảo hắn đến ăn cơm nhà, chuyện tốt lớn của ba người chúng ta phải cùng nhau chia sẻ mới phải chứ. Tỷ làm món ăn nhanh lắm. Hứa Thanh nói có lý. Loại trường hợp này tuyệt đối không thể thiếu Tiêu Béo. Ta gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có thể động đậy được không, nếu có thể thì cùng đến phòng trọ ăn mừng. Tiêu Béo nghe vậy, cười nói, Tô Tử, ngươi nói cái dám gì vậy? Ta dù bỏ, hôm nay cũng phải bỏ tới uống một trận say khướt. Nửa canh giờ sau, Tiêu Béo đã tới. Trên người hắn vẫn còn băng gạc, treo trên cổ. Ta giới thiệu hắn với Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn Tiêu Lan, nói, Tiêu Lan, các ngươi chơi với nhau, sao ngươi béo như vậy, tiểu đệ nhà ta sao lại gầy như thế? Có phải ngươi ăn một mình không? Tiêu Béo đáp, Hứa tỷ ngươi nói gì vậy? Bây giờ ta đi ăn cơm cùng Tô Tử, hắn ăn thịt, ta có canh uống là được rồi. Hứa Thanh nghe vậy, cười khanh khách nói, Ồ rào, canh cẳng có dinh dưỡng hơn đó, khó trách khó trách. Các ngươi ngồi nha, ta sắp xong rồi. Tiêu Béo không rõ quan hệ giữa ta và Hứa Thanh, nhỏ giọng hỏi ta, Tô Tử, ngươi đem cái nữ nhân ma đô này làm rồi hả? Còn nhà ta nhà biết, ghê tởm thật đó. Ta đáp, ngậm miệng thối của ngươi lại đi. Rất nhanh, chúng ta vừa mới kê xong bàn ăn, thức ăn đã được dọn lên. Thịt bò kho, giò heo quế hoa, vịt muối, ngó sen mật ong, kim lăng song sú cùng vài đĩa rau xanh, còn có hai bình rượu. Tiêu Béo vừa thấy, hai mắt sáng rực, đưa tay muốn gắp. Hứa Thanh vỗ một cái vào tay hắn, liếc hắn một cái, ngươi cái đồ chết đói này, dùng đũa đi. Tiêu Béo cười nói, tỷ, chỉ với chủ nghệ của tỷ thôi, cũng sánh ngang với đầu bếp hàng đầu của Quốc Yến lâu rồi, thật sự quá thơm, ta không chịu nổi. Chúng ta nâng chén rượu. Chén rượu đầu tiên, mọi người lại mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không biết nói gì. xét về ba người chúng ta, ở cái nơi Kim Lăng này, kỳ thực đều thuộc tầng lớp xã hội thấp nhất, cùng nhau ăn cơm, lại có cảm giác đồng bệnh tương liên. Tiêu Béo nói, hay là đừng nói gì cả, cạn ly. Ba người nhất tẩm nhi tận. Tiêu Béo và Hứa Thanh lại vừa gặp đã quen, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, uống rượu cũng sảng khoái. Đến cuối cùng, Tiêu Béo uống đã đời, dứt khoát tháo băng gạc trên cánh tay xuống. Ta vì vốn ít khi uống rượu, chỉ hưởng thụ đồ ăn ngon, đối với lời nói của bọn họ, có một câu đáp một câu. Uống đến phía sau, Hứa Thanh men say ngất người, trong mắt lấp lánh ánh lệ, ta không biết chia tiền thế nào, nhưng số tiền này là hai vị đệ đệ dùng mạng kiếm được. Tỷ lấy 40 vạn, số còn lại các ngươi chia nhau, được không? Ta và Tiêu Béo nhất thời mặt đối mặt nhìn nhau. Bài điều bá kỳ là lợn mái. Không có lợn mái, dù thức ăn và người chăn nuôi tốt đến đâu, cũng không nuôi được lợn con. Tiêu Béo hỏi, tỷ, sao tỷ chỉ lấy 40 vạn? Chương 34, dương của tỷ lớn hơn một chút. Chương 34, dương của tỷ lớn hơn một chút. Hứa Thanh uống cạn chén rượu, thở dài một hơi. Đừng chê cười, ở quê nhà ta còn có một lão phụ thân nghiện rượu, hắn đánh bạc tối tha, cứ thua tiền là đánh người. Có lần, hắn đánh ta nằm liệt giường nửa tháng không dậy nổi, có lần, hắn ấn đầu ta vào thùng nước, suýt chút nữa thì chết đuối. Ta sợ bị hắn đánh chết, liền bỏ trốn. Nhưng đến Kim Lăng rồi, ta không có bằng cấp cũng chẳng có kỹ thuật, chỉ có thể làm cái nghề này. Tỷ tỷ ban đầu cũng kiếm được chút tiền, căn nhà này là ta thuê. Chủ nhà ở nơi khác, mỗi tháng 2000, lúc đó còn thuê nổi. Nhưng sau này gặp phải thằng nhãi con vô lại Hồ Tam Miệu này, hắn lừa gạt ta, còn chụp ảnh ta, cướp tiền của ta, nếu không nghe hắn, hắn sẽ gửi ảnh về quê cho ta, ta không chọc nổi hắn. Sau này ta thực sự không thuê nổi nữa, mới nghĩ đến việc tìm người thuê chung. Bởi vì tiền bạc của ta đều bị Hồ Tam Miệu cướp sạch, không có tiền gửi về cho lão phụ thân, hắn liền tay không bắt giặc đi đánh bạc, còn gian lận, kết quả bị người ta đánh thành quẻ chân, mất hết khả năng lao động. Hơn nữa, dạo gần đây hắn còn mắc bệnh sơ gan cổ trướng. Bác sĩ nói, hắn không còn cách nào cứu chữa, có lẽ chỉ sống được một năm, chỉ có thể uống thuốc giảm đau. Ta thuê một vị bảo mẫu ở quê chăm sóc hắn, mỗi tháng tiền công 1000 năm, cộng thêm sinh hoạt phí và tiền thuốc men, thành ra 4000. Ta ngày ngày kiếm tiền, nhưng vẫn không đủ. Ta bây giờ muốn gửi 20 vạn về, để hắn sống tốt hơn một chút, bản thân ta cầm 20 vạn đi làm chút buôn bán nhỏ. Khi Hứa Thanh kể chuyện này, khóe mắt nàng đỏ hoe, ngấn lệ, nhưng khóe miệng lại luôn hơi nhếch lên, mỉm cười. Đó là một loại bất cam tâm và tủi thân trước số phận. Và sâu thẳm trong lòng là sự bất khuất và kiên cường. Chúng ta nghe xong, cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiêu Béo nói, "Tỷ tỷ, như vậy không được, tỷ tỷ cầm nhiều, chúng ta cầm ít." Ta cũng có ý kiến như vậy. Hứa Thanh kiếm tiền không dễ dàng. Nàng cầm chút tiền kia, rất nhanh sẽ tiêu xài hết. Ta từ tận đáy lòng không muốn nàng làm chuyện này nữa. Nhưng Hứa Thanh lại nói, tiền không phải nàng kiếm được, là do chúng ta liều mạng đổi lại, nếu nàng cầm nhiều, sẽ lương tâm cắn rứt. Một buổi tối rằng có không có kết quả. Đến cuối cùng, Hứa Thanh dứt khoát nói, hay là, mỗi người chúng ta cầm 30 vạn, số tiền còn lại mua nhà có được không? Phương án này, chúng ta còn chưa từng nghĩ tới. Hứa Thanh nói, chủ căn nhà này, con trai hắn ở Cáp Nhĩ Tân, sẽ không trở về nữa, sớm đã hỏi ta có muốn mua hay không. Ta không có tiền, cũng không sao cả. Nhưng hai người các ngươi còn chưa thành ra lập thất. Đến lúc đó tiền sính lễ, ngũ kim, chi phí đám cưới. Ôi chao, có lẽ không ít đâu. Đến cái lúc đó, dùng tiền không ít đâu. Ta đoán chừng giá nhà nhất định sẽ tăng, ai trong các ngươi kết hôn trước, chúng ta đem căn nhà này bán đi, dù chỉ 1/3, cũng có thể giúp ích rất nhiều. Nữ nhân, sự nhạy cảm với nhà cửa, hoàn toàn không cùng một chiều với nam nhân. Bây giờ nghĩ lại, quyết định của Hứa Thanh lúc đó, thật là anh minh. Không có biện pháp nào tốt hơn, chúng ta đồng ý, để Hứa Thanh đi làm. Đêm hôm đó, Tiêu Béo say khướt, cũng không tắm rửa, nằm trên giường ta ngủ, tiếng ngáy vang trời. Hứa Thanh tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ mát mẻ vô cùng. Nàng đi vào phòng mình trước. Một lát sau, nàng đi ra, đứng điệu điệu trước cửa phòng. Hứa tỷ tỷ, sao vậy? Ta không dám nhìn thẳng vào thân hình quyến rũ như trái đào của nàng. Trên mặt Hứa Thanh có chút ửng hồng, cắn cắn môi, dường như hạ quyết tâm khẽ hỏi, hai người ngủ như vậy có thoải mái không? A. Hứa Thanh xoay người chỉ vào phòng nàng, dương của tỷ tỷ lớn hơn một chút. Ta vội xua tay nói, không cần không cần, ta có thể ngủ tạm. Hứa Thanh nghe vậy, liếc ta một cái, thất mái tóc còn chưa khô, thần tình mang theo chút hờn dỗi, ngươi thật là tiểu ngốc tử. Sau đó, nàng xoay người đi vào phòng mình, chỉ để lại một làn hương thơm. Lời này ta nghe hiểu, ngươi thật là một kẻ ngốc. Ngốc tử hay không ngốc tử, ta bây giờ phải đi tắm nước lạnh. Đến ngày hôm sau, vết thương trên người chúng ta cơ bản đều đã lành. Tiêu Béo lấy tiền, về quê thăm Tiêu Bá. Hứa Thanh bận rộn liên hệ với chủ nhà để mua nhà. Ta khoác một chiếc áo ra ngoài, định mua vài bộ quần áo mặc. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi sân, ta dự cảm có người sẽ đến tìm ta. Ngày tháng quá bình yên, là không bình thường. Quả nhiên, còn chưa đi được 100 mét, một chiếc xe hơi dừng trước mặt ta. Từ ghế lái trên xe bước xuống một người góc cạnh rõ ràng, trông chính khí mười phần. Hắn lễ phép đưa tay ra, hỏi, xin hỏi có phải là Tô tiên sinh? Ta hỏi, ngươi là? Hắn đáp, ta họ tôi, lão bản nhà ta có lời mời. Ta nhìn hắn, gật đầu, lên xe. Trước khi lên xe, Tô tiên sinh chủ động mở cửa xe phía sau cho ta, và đặt tay lên mép cửa sổ, để tránh ta bị va đầu. Xe cứ thế chạy về phía ngoại ô, kỹ thuật lái xe của hắn vô cùng vững vàng. Không khí trong xe có chút nặng nề. Một lát sau, Thôi tiên sinh nhìn ta qua gương chiếu hậu, hỏi, Tô tiên sinh sao không hỏi một câu ai mời ngươi? Ta đáp, từ lão. Thôi tiên sinh nghe vậy, sắc mặt có chút kinh ngạc, nhưng chợt biến mất, hỏi, tại sao? Ta đáp, đây là một chiếc xe hồng kỳ, thuộc loại xe chuyên dụng của chính phủ hoặc bán chính phủ. Ngón cái và lòng bàn tay của ngươi có vết chai dày, mắt trái nhỏ hơn mắt phải một chút, đây là di chứng do cầm súng ngắm bắn lâu ngày, thuộc loại quân nhân xuất ngũ. Xe cứ chạy về hướng Kim Đại, chứng tỏ người mời ta ở Kim Đại. Loại xe, người dùng và địa điểm làm việc, phù hợp thân phận, chỉ có từ lão. Thôi tiên sinh nghe xong, đắc, bội phục. Khoảng 40 phút sau, xe đã đi vào Kim Đại. Vượt qua khu giảng dạy, cứ thế chạy về phía khu nhà ở của giáo viên và nhân viên. Đến trước một tòa nhà hai tầng nhỏ, xe dừng lại bước vàng. Thôi tiên sinh vẫn xuống xe trước, với tư thế chắn cửa tiêu chuẩn mở cửa xe cho ta. Đây là một tòa kiến trúc mang đậm phong cách dân quốc. Gạch xanh, ngói xám, tường leo. Trong vẻ tao nhã toát lên vẻ mạnh mẽ. Thôi tiên sinh trực tiếp dẫn ta lên tầng 2, gõ cửa một cái, nói, lão bản, khách nhân đến. Từ khi cải cách mở cửa, việc gọi giáo sư hoặc người hướng dẫn là lão bản, là một hiện tượng phổ biến trong các trường đại học. Trong phòng truyền ra tiếng bước chân. Từ lao tự mình mở cửa. Sau khi thấy ta, mặt mày ông rạng rỡ, quay đầu trách Thôi tiên sinh, ây bì à, tiểu Thôi ngươi thật là. Tô tiên sinh là khách nhân quan trọng như vậy, sao ngươi không báo trước cho ta một tiếng, ta còn ra tận cửa đón. Thôi tiên sinh nghe vậy, lập tức lùi lại hai bước, hơi cúi người, xin lỗi lão bản, vừa rồi Tô tiên sinh đang nghỉ ngơi trong xe, cho nên ta trước đó quả thật đang nhắm mắt dưỡng thần. Từ lao không nói gì nữa, bảo Thôi tiên sinh xuống trước. Sau đó, ông cười nói với ta, Tô tiên sinh, mời vào mời vào. Sau khi ta vào phòng, đắc, từ lao không cần khách khí, cứ gọi ta là tiểu Tô là được. Từ lao vừa pha trà, vừa nói, vậy chúng ta từ nay cứ ước định như vậy, ngươi cũng đừng cứ gọi ta là từ lao, cứ gọi ta là lao tử. Ta đáp, ta là văn bối, không dám vọng xưng. Từ lao nghe vậy, ha ha cười, cũng được, ta cứ làm lớn một phen. Nào, tiểu Tô, mời uống trà. Ta ngồi xuống, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Từ lao hỏi, trà thế nào? Ta đáp, trà mới trước thanh minh, sản xuất từ dãy núi Huy Châu, phẩm tướng bình thường, khẩu vị hơi chát, không lên được mặt bàn quan trọng. Nhưng mang theo một mùi thơm nồng tự nhiên của trà sao, thuộc loại trà mà lao trà phu yêu thích, người thích thì như nhặt được bảo vật. Ta đối với trà không có sở thích đặc biệt, không nói đến thích hay ghét. Từ lao nghe vậy, vẻ thưởng thức trên mặt lộ rõ, tiểu Tô phẩm trà, giống như dám bảo vậy, vững, chuẩn, ngoan, thật là hậu sinh khả úy. Ta đáp, quá khen. Bất quá, từ lao hôm nay đón ta đến, không chỉ vì để phẩm trà chứ. Từ lao uống một ngụm trà, nói, đương nhiên không phải. Lời vừa dứt, từ lao từ trên ghế đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Ông hai tay nắm chặt, đặt sau lưng, túi đầu cụp mắt, khẽ cong đầu gối, lùi lại hai bước lớn, chuẩn bị dùng tư thế cổ quái này để cúi chào ta. Ta vừa thấy, lập tức giật mình kinh hãi. Chương 35, Linh Quan Bái Thoái. Chương 35, Linh Quan Bái Thoái. Ta vội vàng bước lên hai bước, đỡ lao từ dậy, không để hắn thi lễ. Tư thế này, trong giang hồ cộng đoạn, gọi là Linh Quan Bái Thoái. Phía trước đã nói, dám bảo thực chất dựa vào thân thể mà ăn cơm. Chú trọng ngũ quan, tay chân, tâm để cảm thụ, phẩm dám bảo vừa. Các bậc thầy dám bảo đời trước cho rằng, cơ quan trên thân đều có linh khí, cũng gọi là linh quan. Tu luyện kỹ nghệ dám bảo chính là không ngừng cường hóa linh khí các bộ vị trên thân. Vừa rồi lao tử hai tay nắm quyền đặt sau lưng, túi đầu rũ mắt, đầu gối cong xuống, lui về sau hai bước hướng ta thi lễ, tư thái này biểu thị trước mặt ta, lao tử đã đem tất cả linh quan trên thân giấu đi, tâm phục khẩu phục, nguyện phủ phục xương thần. Đây trong giang hồ cổ ngoạn xưa là một loại đại lễ, thường chỉ khi tế bái tổ sư hoặc yết kiến tiền bối đức cao vọng trọng mới thi hành linh quan bái thoái lễ. Ta nhất thời kinh ngạc không thôi. Lao tử là nhân vật cấp bậc Thái Sơn bắt đầu trong giới cổ đồng quốc nội, lại bởi vì một lần đả nhãn, nhìn nhầm, ở sạp hàng chợ trời, dám vứt bỏ tất cả tôn nghiêm và vinh dự của bản thân, hướng một tiểu bối vô danh như ta hành đại lễ này. Đây là một loại khí độ. Phong thái đại sư dám bảo giang hồ lao phái, thực sự khiến người khâm phục. Ta nói, từ lão, nếu ngài hành đại lễ này, chẳng khác nào đuổi ta ra khỏi hành cổ ngoạn. Sau đó, ta hướng lao tử đáp lễ một cái. Lao tử nghe vậy, lắc đầu nói, không phải. Ta già rồi, giang hồ cổ ngoạn, chung quy là thiên hạ của các ngươi, đám người trẻ tuổi. Trên sạp hàng chợ trời giang hồ, ngươi kỹ nghệ tuyệt luân, sát phạt quả đoán lại đại khí thông dòng, từ mộ trong lòng kinh hãi, không gì sánh bằng. Sau khi trở về, ta suy ngẫm hồi lâu, cảm thấy nhất định phải mời ngươi qua đây, đối diện tạ ơn và nhận lỗi, mới không ngừng là một trường làm thầy. Tạ ơn là vì ta cho hắn biên tràng, giữ thể diện. Nhận lỗi là lão tử cảm thấy lúc đó không công khai thừa nhận đã nhãn lương tâm bất an. Ta để lão tử ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà, từ lão đại khả không cần như vậy. Chuyện đào hừng cầu, khi ta học nghệ, từng tận mắt chứng kiến, mới có thể biện nhận ra, không đại biểu nhãn lực của ta chuẩn xác đến đâu. Hơn nữa, nếu từ lão công khai thừa nhận đã nhãn mới đáng hổ thẹn là một người thầy. Lão tử vẻ mặt kinh ngạc, nhíu mày hỏi, sao lại nói vậy? Ta đáp, đệ tử của từ lão trải khắp thiên hạ, người theo ngài ăn cơm quá nhiều. Nếu ngài công khai thừa nhận đả nhãn bản thân có thể hưởng thanh bạch cả đời, nhưng lại tương đương với đập vỡ chén cơm của chúng đệ tử, bọn hắn vô tội. Xét ở một khía cạnh khác, chẳng phải ngài vì hư danh của một mình, hủy hoại tiền đồ của người khác, uổng công làm thầy hay sao? Lão tử nghe vậy, thần tình chấn động, nói, tiểu tâu ngươi. Ta không lên tiếng. Giang hồ, huyết tinh chém giết là đối với kẻ thù, nhưng đối với người có thể trở thành bằng hữu, cần nhân tình thế cố. Lão tử tỏ ra có chút kích động, nói, ngươi tuổi còn nhỏ, lại có kiến thức như vậy, quả thực là nhân trung long phượng, ngày sau át hẳn một bước lên mây. Tiểu Tô, ta từ trung mậu nguyện cùng ngươi kết giao vong niên, nếu cần dùng đến, cam làm yên cương cho ngươi đảm, không biết ý ngươi thế nào. Ta đáp, cao phán tử lão rồi. Lão Từ nghe vậy, vô cùng vui vẻ, rót cho ta một chén trà, "Trà Minh, ta cùng hắn chạm chén." Hai người một hơi uống cạn. Vẫn là câu nói kia, Bồ Tát chúng nhân nâng, thần tiên gõ la mở đường. "Ta muốn thành thần, muốn báo thủ, cần nhân mạch cường đại." Lão Từ là người nổi bật trong giới cổ đồng quốc nội, phẩm hạnh cao khiết, tri thức uyên bác, nhân mạch phong phú. Bất luận cùng hắn làm thầy làm bạn, đều là một đại khoái sự trong đời. Trong tình huống triệt để sẽ rách mặt với tứ phương trai, nếu ta không muốn khuất thân dưới lục sầm âm, muốn bảo đảm an toàn cho bản thân, lão tử nhất định là lựa chọn tốt. Quan trọng hơn là, đây là bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải loại quan hệ trên dưới giữa đại kim chủ và giám sư mà lục sầm âm đưa ra. Lão tử nói, "Tiểu Tô, hôm nay ta mời ngươi đến, còn có một việc bất tình chi thỉnh." Ta đáp, "Không cần khách khí, xin cứ nói." Lão tử nói, "Ta quen một người bạn tốt, là một người đánh la. Hắn gần đây có được một kiện bảo vật, muốn mời ta đi giám định, nhưng ta lập tức có một chuyến bay đến kinh đô công tác, thực sự không đi được. Chuyện này lại tương đối gấp, hôm nay phải có kết quả. Cho nên, ta muốn ngươi đi giúp một tay. Phí giám định ta cũng đã giao phó, cái này xin yên tâm. Quan trọng là, tiểu tâu ngươi đã làm trong nghề này, có thêm bạn bè có thêm đường, đi làm quen với hắn cũng tốt. Không biết ngươi có thể hiểu ý ta không? Đánh la chính là hôn xã hội đen. Loại xưng hô tương tự có rất nhiều. Ví dụ, ở xuyên tờ hờ ụ cờ, vùng tứ xuyên, cũng cứ gọi là bảo ca. Ta trong lòng nhất thời hiểu rõ. Lao tử lại tặng ta một phần lễ. Ở sạp hàng chợ trời giang hồ, ta đơn thương độc mã tạc quải, đập biển, đổ đấu, đánh cược, bính hương hoa, liều mạng. Hận không thể ăn thì ta, uống máu ta, ngoài tứ phương trai, còn có tư nguyên nhà đấu giá, sổ thẻ bị ép. Cái gọi là Lao tử có một chuyến bay đi kinh đô. Có lẽ là thật. Nhưng bằng hữu của hắn trong giới cổ đồng, dù là học sinh, tùy tiện lôi một người ra, danh tiếng đều vang dội hơn ta vạn lần, hà tất chuyên trình kêu thôi tiên sinh đến đón ta, để ta giúp đỡ. Một trận chiến ở sạp hàng chợ trời giang hồ. Thành quả nhân mạch, hôm nay đã đến. Ta nói, hiểu rồi. Sau này từ Lao có gì cần dùng đến, cứ việc sai bảo. Lao Tử mỉm cười gật đầu, hậu sinh khả úy. Hôm nay ta tạm không giữ ngươi, tiêu tiểu thôi đưa ngươi qua đó. Đợi ta từ kinh đô trở về, chúng ta lại hảo hảo trò chuyện. Ta đứng dậy cùng Lao Tử cáo biệt. Lao Tử tiễn ta đến tận cửa. Sau khi lên xe, Thôi Tiên Sinh lái xe rời khỏi Kim Đại. Thân tình của Thôi Tiên Sinh rất lạnh lùng, nói chuyện rất ít. Nhưng khi đến gần khu vực Phu Tử Miếu, Thôi Tiên Sinh hỏi, Tô Tiên Sinh có cần ăn chút gì trước không? Thấy sắp đến giữa trưa, bụng quả thực đói rồi. Ta đáp lời. Hai người tìm một quán vịt huyết đông phấn khá nổi tiếng gần đó. Gọi một phần vịt huyết đông phấn, một đĩa gan vịt, hai phần chân vịt luộc. Đang ăn thì ta lại cảm thấy có chút dị thường. Quán này khách tương đối đông. Ông chủ không kịp bưng đồ ăn, chuẩn bị đông phân xong, để khách tự ra quầy bưng. Nhưng có một người trông giống con khỉ gầy, hắn bưng đông phân xong, ăn hai miếng, lại ra quầy thêm đậu phụ, ăn thêm hai miếng, lại ra quầy thêm huyết vịt. Hơn nữa, mỗi lần đi ngang qua bên cạnh ta, mắt con khỉ gầy đều liếc nhìn ta một cái, dù rất khó nhận ra. Mắt người này hơi lác. Ta chú ý thấy ngón trỏ và ngón giữa của hắn, thon dài như hai chiếc đũa che dài, móng tay rất dài. Đây là tiểu đâu? Ta không lên tiếng. Chỉ cần con khỉ gầy dám động thủ, ta cho hắn một bài học. Nhưng nghĩ lại, hình như không đúng lắm. Tiểu đâu thường trộm ví tiền, điện thoại. Nhưng con khỉ gầy liếc nhìn, lại là đồng viên đại đầu trong túi áo sơ mi của ta. Đồng viên đại đầu này là giả. Khi còn nhỏ ta làm thác khấu đảng, đội quân cởi quần, chúng ta cho ta để lựa tiền. Sau này ta vẫn luôn mang theo bên mình, xem như một kỷ niệm không thể quên. Viên đại đầu bình thường không đáng bao nhiêu tiền, vài trăm, vài ngàn tệ không chừng. Nhưng có một số hàng hiếm, như khai khẩu bối, mở miệng bối, anh văn thiếp tự, chữ ký tiếng Anh, ho ký, ký hiệu ho, thu phát, tóc thô, cam túc tự dạng, chữ cam túc, lại đáng giá không ít tiền. Vật giả trong túi ta, chính là phiên bản có chữ cam túc. Khoảng năm 2000, nếu là hàng thật, đáng giá mười mấy vạn, sau này do viên đại đầu bị thổi giá, giá trị phiên bản viên đại đầu có chữ cam túc tăng vọt lên hàng triệu. Ta vốn mặc một chiếc áo khoác, nhưng vì trong quán hơi nóng, cởi áo khoác ra, treo trên đế, vừa hay chiếc áo sơ mi bên trong hơi trong suốt. Nhìn từ bên ngoài, hai chữ cam túc phía trên viên đại đầu giả vô cùng rõ ràng. Tên tiểu thâu này còn hiểu bảo vật, nhưng khi hắn đi thêm gan vịt lần thứ ba, ta bỗng nhiên hiểu ra. Trên người con khỉ gầy có một mùi bùn tanh. Hắn là một tên đạo mộ tặc. Chương 36, tháng thiên bán tử chương 36, tháng thiên bán tử đạo mộ tặc cũng gọi là thổ phu tử. Bởi quanh năm chui rúc dưới mộ địa, trên người mùi đất tanh tự nhiên mang theo một cỗ thi khí. Thổ phu tử tuy không phải chuyên gia giám bảo, nhưng bọn hắn ngày ngày đạo mộ quật phần, đối với viên đại đầu loại đồ cổ đơn giản này, loại nào đáng giá, bọn hắn rảnh rọn. Trộm xong người chết, giờ chuẩn bị trộm người sống. Ta giả vờ không biết, túi đầu ăn đồ. Xấu hầu từ quầy lấy xong ác can, hướng bên ta đi tới, trong miệng nói, nhường một chút, nhường một chút. Khi đi ngang qua bên cạnh ta, xấu hầu đống nhiên chân trèo một cái, giả ý đụng vào người bên cạnh. Ba lạp một tiếng vang, một phần ác can rơi xuống đất. Hắn trong miệng một tiếng ai ra cả người hướng về phía ta dựa đến. Thừa dịp hỗn loạn, xấu hầu đôi tay như trúc khoái, nhanh chóng kẹp hướng túi áo sơ mi của ta. Ta không đợi, chuẩn bị đợi hắn đem viên đại đầu giả từ trong túi kẹp ra, sẽ đem tay hắn tóm lấy, khiến hắn người tang đều chứng. Đương nhiên, thời cơ phải chuẩn, ra tay phải nhanh. Ta cũng rất muốn khảo nghiệm một chút nhãn lực và khả năng ứng biến của chính mình. Nhưng ngay lúc này, bất ngờ xảy ra, tay xấu hầu đống nhiên bị người ta giữ chặt. Ngẩng đầu nhìn, lại là Thôi Tiên Sinh. Thôi Tiên Sinh ánh mắt vô cùng sắc bén, tốc độ cực nhanh, tay kia đột nhiên lật một cái, đem bát bún vịt, cả nước lẫn bún, toàn bộ hất lên đầu xấu hầu. Sấu Hầu bị bỏng đến thảm hô một tiếng, trên đầu toàn là bún. Nhưng Sấu Hầu cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, để bức Thôi Tiên Sinh buông tay, hắn nhanh chóng rôi ra hai ngón tay dài như trúc khoái, mạnh liệt bóp cổ Thôi Tiên Sinh. Thôi Tiên Sinh thấy vậy, trở tay gạt đi, chân bỗng nhiên đã tới. Ai ra bị tạ? Sau tiếng kêu thảm thiết, Sấu Hầu lại bị đá văng ra ngoài. Thân thể hắn nhờ dầu mỡ của bát bún bịt trên sàn nhà, trượt ra mấy mét. Ta có chút ngơ. Trước kia, ta từng đoán Thôi Tiên Sinh xuất thân từ quân đội xuất ngũ, có thể làm việc bên cạnh Tô lão, đoán thân thủ hắn hẳn là không tầm thường. Nhưng mấy chiêu này, thực sự vượt quá dự liệu của ta. Ta không biết ta có phải đối thủ của hắn hay không, nhưng Tiêu Béo khẳng định không phải đối thủ của hắn. Thôi Tiên Sinh thần tình lạnh lùng, chỗ đồ cũng không nhìn cửa có thần giữ cửa hay không. Sấu Hầu tuy bị đá, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, nói: "Ngươi có phải thần kinh không vậy? Mắt chó nào thấy ta chỗ đồ? Vừa rồi tay ngươi thò vào túi bạn ta làm gì?" Thôi Tiên Sinh lớn tiếng hỏi. Sấu Hầu vừa nghe, ngược lại nổi giận, bắt gian tại trận, bắt trộm tại tang. Ngươi đồ ngốc ăn nói hàng hồ, còn đánh ta, lão tử hôm nay không xong với ngươi. Sau đó, Sấu Hầu cũng không đứng dậy, lại nhanh chóng bỏ tới. Thân tư kia, giống hệt một con chuột lớn đang chạy loạn. Điều này làm ta nhớ tới cảnh đầu bếp chui hang khi ăn ấm thịt. Sấu Hầu túm lấy ống quần Thôi Tiên Sinh, lớn tiếng la hét, người đâu, mau giúp ta báo cảnh sát. Tên thần kinh này đánh người, không có 5.000 đồng, hôm nay đừng hỏng chạy thoát. Lúc này, quán bún bịt náo nhiệt hẳn lên. Khách ăn cơm đều không rõ tình hình vừa rồi, bọn hắn chỉ thấy Thôi Tiên Sinh đột nhiên động thủ đánh Sấu Hầu. Sấu Hầu đau khổ kêu khóc, trên đầu dính bún bịt, khoe miệng chảy ra một tia máu, diễn xuất lại cao siêu, xem ra quả thực có thể chiếm được sự đồng tình của người khác. Người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mọi người bàn tán xôn xao. Ý chính là, nếu thực sự trộm, lục soát người sau đó báo cảnh sát, nếu không trộm, đánh người thì nên bồi thường. Ông chủ cũng từ phòng bếp đội vàng đi ra, hỏi, có chứng cứ không? Thôi Tiên Sinh vừa rồi ra tay hơi nhanh một chút, có lẽ cũng không ngờ Sấu Hầu lại vô sỉ như vậy, ngược lại vu oan giá họa, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá, ta thấy trong mắt Thôi Tiên Sinh lóe lên một tia hàn quang đáng sợ. Chứng cứ khẳng định không có, sự tình đã không thể vãn hồi. Ta ngồi xổm xuống bên cạnh Sấu Hầu, hỏi, huynh đệ, ngươi vừa bóc tường vừa giải đất, thực sự muốn đến lò rèn một chuyến? Đây là giang hồ Xuân Điện, bóc tường chỉ tiểu đâu, chuyên bóc tường gốc trồng đồ. Giải đất chỉ đạo mộ tặc, bởi vì đào mộ sau đó có đất xanh trong mộ bị đào ra, để tránh hậu họa, đạo mộ tặc sẽ đem đất vận đi đến các nơi giải bỏ. Lò rèn chỉ công môn, xưa kia đại lao xiềng xích, đao, chảm đao đều do sắt làm thành. Ta điểm ra thân phận thực sự của Sấu Hầu là thổ phu tử, biểu thị nếu thực sự báo cảnh sát, không chỉ đơn giản là trộm đồ hôm nay. Hắn khẳng định không dám đi, kẻ mông dính cước, không dám cởi quần cho người ta xem. Quả nhiên, Sấu Hầu nghe vậy, thần tình nhất thời ngẩn ra, hắn lập tức ngừng dây dưa, hỏi: Thiên Nam địa bắc náo bát hoang, sướng mại môn tử. Thiên Nam địa bắc náo bát hoang chỉ giang hồ bát môn, kim, bỉ, phải, thái, bình, đoản, điều, liễu. Sướng môn tử là hỏi vào ngành náo phát tài. Ta ghé vào thai hắn, lớn tiếng nói: Đào Tuyệt Hộ Sừng, ngươi dám hỏi thêm một câu thử xem. Đào Tuyệt Hộ Sừng là chỉ bất kể ngươi làm ngành nào, lão tử đều dám khiến ngươi đổ bếp tuyệt hộ. Dám nói lời này, thông thường hai loại thân phận, người công môn, chơi hàng đen. Nhưng người công môn không thể nói loại lời này, ý ta là huynh đệ chơi hàng đen, còn lại nhảy nữa giết ngươi. Cửu Nhi tỷ không chỉ dẫn ta xuống mộ, bát môn đều đã từng trải qua. Những lời nói ám hiệu trên giang hồ kia, ta thuộc lầu hơn ai hết. Sấu Hầu nghe vậy, thần tình một biến, từ trên mặt đất nhanh chóng đứng dậy, vỗ vô nông, coi như hôm nay ta xui xẻo, các huynh đệ gặp lại. Ta cho rằng sau câu gặp lại này, sẽ không gặp lại hắn nữa. Sự thật chứng minh, Sấu Hầu cùng ta còn có duyên phận rất sâu. Sau khi Sấu Hầu đi, Thôi Tiên Sinh biểu tình vẫn lạnh lùng như vậy, nói, thật xin lỗi Tô Tiên Sinh, buồn muốn bảo vệ ngươi, ngược lại để ngươi giải vây. Ta khoát tay áo. Đối với vị Thôi Tiên Sinh này, ta thủy chung có một chút cảm giác nhìn không thấu. Thanh toán xong, bọn ta lên xe, tiếp tục lái về phía trước. Hơn một giờ sau, xe tới một trang trại ở ngoại ô. Bảo an nhìn biển số xe, hướng Thôi Tiên Sinh hỏi thăm là khách ở đâu đến. Thôi Tiên Sinh không nói gì, lấy ra một tấm thẻ VIP cho hắn xem một chút. Bảo an lập tức cho qua. Bên trong trang trại trồng đầy hoa cỏ, cây ăn quả. Xe đi vào bên trong, đến một tiểu viện 3 tầng kiến trúc nông thôn rất độc đáo, dừng ở gara trước cửa. Gara không lớn, đủ để đậu khoảng 20 chiếc xe. Bên trong lại toàn là xe sang trọng. Xuống xe, Thôi Tiên Sinh vẫn hướng bảo an ở cửa tiểu viện xuất chính thẻ. Sau đó, hắn dẫn ta đi xuống tầng hầm, vượt qua mấy cánh cửa, lại đến một tầng hầm rất lớn. Bên trong có mấy chục người, cả nam lẫn nữ, khói mù mịt. Bên tay phải có một bàn đội mã. Nhìn lướt qua, mặt trược, bài tây, xúc sắc, áp bảo mấy loại lớn đều có. Cách chơi cũng đa dạng, đẩy nổi, đánh thất, leo núi, đấu địa chủ. Thôi Tiên Sinh cùng một vệ sĩ bên cạnh nói nhỏ vài câu. Tầng hầm tương đối ồn ào, nhưng ta vẫn nghe được nội dung hắn nói, thông báo một tiếng với Bình Tỷ, Từ Lao tiến cử người đến. Nữ nhân, tiên nhập vi chủ. Trước kia ta cho rằng Từ Lao giới thiệu người đánh la sẽ là nam nhân. Điểm này thật bất ngờ. Vài phút sau, một nữ nhân phong tư hiểu điệu đi tới. Nàng mặc một bộ áo da màu đen rất tôn dáng, hai khối trước ngực đều sắp nhảy ra, khóe miệng ngậm một điếu thuốc lá nhỏ của phụ nữ, phía sau đi theo một người đàn ông thô kệch, xách túi cho nàng. Đến trước mặt bọn ta, nàng hỏi Thôi Tiên Sinh, Từ Lao đâu? Thôi Tiên Sinh đáp, đi kinh đô rồi. Bình Tỷ lại hỏi, người hắn tiến cử đâu? Thôi Tiên Sinh chỉ vào ta. Bình Tỷ quay đầu, đánh giá ta vài lần, vứt điếu thuốc trong miệng, nhíu mày, mẹ kiếp. Thôi Tiên Sinh, Từ Lao đây là ý gì? Người trên mời hắn đến giám định một trọng bảo, hắn không đến thì thôi. Muốn tiến cử người, hắn ít nhất cũng phải tự mình đến một chuyến. Ta Mã Bình tôn trọng hắn, nhưng cũng không thể cái loại hàng gì cũng đẩy đến chỗ ta chứ. Đây là hắn vừa thu đồ đệ. Bình tỷ mở miệng mấy câu thô tục này. Phong thái đại tỷ hiểu rõ. Thôi tiên sinh thần tình vẫn không gợn sóng, đắc, lời từ lão, người này thắng thiên bản tử. Chương 37, đầu danh trạng chương 37, đầu danh trạng trong lòng ta khẽ run lên. Không ngờ tới, Từ lão lại đánh giá ta cao đến vậy. Ta không biết Từ lão và Mã Bình rốt cuộc có quan hệ gì. Cái gọi là thôi nhân, chính là giới thiệu cho ngươi một nhân vật lợi hại, ngươi có thể thu nạp hắn làm người của mình, hoặc kết giao làm bạn hữu, giúp đỡ lẫn nhau. Từ lời nói của Mã Bình vừa rồi mà xét, có một vị có thể vượt trên Từ lão và Mã Bình, vốn định mời Từ lão đến giám định một kiện trọng bảo. Từ lão không tự mình đến, lại thuận nước đẩy thuyền, tiến cử ta đến. Mục đích của Từ lão rất rõ ràng, hắn muốn ta thông qua việc thể hiện bản lĩnh giám bảo, khiến Mã Bình tâm phục khẩu phục, rồi kết giao với nàng. Lão giang hồ làm việc, chu đáo mà trầm ổn. Mã Bình nghe lời của Thôi tiên sinh, thần sắc có chút thay đổi, đánh giá ta vài lần, hỏi: "Ngươi am hiểu hạng nào?" Ta đáp: "Đều biết chút ít." Cổ ngoạn hành có 4 hạng lớn: thư họa, gốm sứ, ngọc thạch, tạp vật. Người bình thường chỉ chuyên một hạng lớn, thậm chí chỉ một loại trong hạng lớn. Có người cả đời vẫn không thể tinh thông một hạng nhỏ trong hạng lớn. Ví dụ, người chơi tạp vật, chuyên về đồ sơn mài, đối với các tạp vật khác, biết nhưng không thể nói là đặc biệt tinh thông. Cho nên, khi người khác hỏi am hiểu hạng nào, sẽ khiêm tốn nói biết chút ít về sơn mài. Nếu trả lời biết chút ít về tạp vật vậy đã được coi là đại gia rồi. Nếu ngươi nói 4 hạng lớn đều biết chút ít, hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là bản lĩnh thật sự người tiên. Ta không thuộc cả hai loại trên, hoàn toàn thuộc về một loại tự tin. Loại tự tin này không phải tự tin vào năng lực của bản thân, mà là đến từ sự kém cỏi của đám đồng nghiệp rác rưởi ở Kim Lăng. Đặc biệt là sau trận chiến ở chợ Hàng Lậu, ta phát hiện các cửa hàng đồ cổ lớn ở Kim Lăng, Tứ Phương Trai, Ảnh Thanh Cát, Báo Cổ Hiên cũng chỉ có vậy. Đương nhiên, thực lực thật sự của Từ lão ra sao vẫn chưa rõ xét được. Ta thắng hắn, có chút may mắn, nhưng dù thế nào, nếu ta không dám định ra, giới đồ cổ Kim Lăng e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên ta dám nói câu này trước mặt Mã Bình. Lời này vừa ra, mắt Mã Bình lập tức trợn tròn. Sau đó, nàng chửi một câu, mẹ kiếp, cái này là châu cái trồng cây chuối, như bước lên trời rồi hả? Ta. Mã Bình thấy ta không nói gì, ngược lại trở nên hứng thú với ta, lại hỏi, ngươi định nhập cuộc? Nhập cuộc chính là để Mã Bình thu nạp, bắt đầu đi theo nàng làm việc. Cửu Nhi tỷ mà biết ta đến đây gây sự, nàng nhất định sẽ phế ta. Vẫn là loại không còn một mảnh xương. Loại người như Mã Bình, cùng lắm thì kết giao bạn bè, để ta sử dụng. Ta đáp, nhập cuộc không hứng thú, đến kết giao bạn bè. Mã Bình nghe vậy, đột nhiên cười ha hả. Nàng cười đến nỗi hai khối trước ngực không ngừng run rẩy. Cười xong, Mã Bình nói, khẩu khí không nhỏ nha. Vậy xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Sau đó, nàng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, chuẩn bị sân bãi cho ta. Nói xong câu này, Mã Bình lại ngậm một điếu thuốc, trở lại chỗ ngồi đánh mặt trược. Thôi tiên sinh thấy vậy, bị cười xin lỗi với ta. Ta không để ý trước khi ngươi thể hiện thực lực thật sự, thái độ này của Mã Bình đã là nể mặt Từ lão, rất khách khí rồi. Ta có chút nhàm chán. Nhìn xung quanh nơi này, loại song bạc ngầm này, ta vẫn là lần đầu đến, không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Ta phát hiện bọn họ chơi rất lớn, bài ra xúc sắc lăn, mấy bạn bạc chỉ trong 1-2 phút đã không còn. Nhưng cờ bạc, loại hoạt động tuần túy chơi tiền này, không gây được hứng thú cho ta. Ta thích chơi người hơn. Hơn 10 phút sau, Mã Bình chơi xong một ván mặt trược, nhận một cuộc điện thoại, đứng dậy đi về phía chúng ta. Đến trước mặt chúng ta, Mã Bình vẫy tay, nói, đi theo ta lên. Một đoàn người bắt đầu đi lên. Tiểu lâu 3 tầng, lại còn có thang máy. Thang máy đến tầng 3. Mã Bình bắt đầu dẫn chúng ta đi cầu thang bộ, lên sân thượng trên tầng thượng. Thôi tiên sinh lại dừng bước, nói, Tô tiên sinh, ta ở đây chờ, có việc gì ngài cứ gọi ta. Ta gật đầu, tiếp tục theo Mã Bình lên sân thượng lớn. Lên đến nơi, thái dương ta khẽ giật. Trên sân thượng lớn, dựng một mái che nắng. Hai bên sân thượng, đứng mười mấy vệ sĩ, đồng thanh cúi chào, Bình tỷ hảo. Ở chính giữa sân thượng, đặt hai cái nồi lớn. Trong nồi lớn là than củi đang cháy đỏ. Trong than củi còn đặt 5-6 thanh cương đao có gai ngược. Lưỡi đao lúc này đã bị nung đỏ rực. Quan trọng là phía trên hai cái nồi lớn còn treo lơ lửng hai người. Hai người này toàn thân vết thương, quần áo trên người bị lột sạch, chỉ còn lại một cái quần đùi bốn góc. Tay của bọn họ bị trói lại với nhau. Dây thừng buộc tay lên phía trên mười mấy phân, mỗi bên buộc một cái bình sứ, dây thừng vòng qua cổ bình, rồi kéo lên trên 20 mấy phân, buộc vào một thanh sắt lớn phía trên. Hai cái bình sứ, hình dáng, hoa văn, công nghệ giống hệt nhau. Vệ sĩ đã mang ghế cho Mã Bình. Mã Bình ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, tay kẹp một điếu thuốc lá nhỏ cho phụ nữ, nói: "Hôm nay ngươi đến kết giao bạn bè, chúng ta nói chuyện thẳng thắn. Ta có nhiều mối làm ăn, việc làm ăn trong giới đồ cổ cũng rất lớn, nhưng ta không thường xuyên lộ mặt, cho nên ít người biết ta. Hai người này đều là phường lừa đảo. Vẫn xui, chúng lừa đến ta. Ta tìm người mời chúng đến uống vài chén trà, thấy đó, chúng bây giờ thành ra cái bộ dạng này. Trên đầu hai người treo hai cái bình sứ, một cái thật, một cái giả, ta muốn xem bản lĩnh của ngươi. Xem thế nào? Ngươi đứng cách 10 mét, phân biệt hai cái bình sứ thật giả. Sau khi đưa ra kết luận, bên cạnh có công cụ, ngươi có thể sử dụng, phá hủy cái bình giả kia, chúng ta coi như kết giao bạn bè. Trong hai người này, ngươi có cái bình sứ thật trên đầu, không rơi xuống nồi lửa, hôm nay coi như sống sót. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, bây giờ có thể quay đầu bỏ đi. Vốn theo quy củ, ngươi phải để lại chút gì đó, nhưng ngươi là do Tử Lao giới thiệu, quy củ này coi như bỏ qua. Ta quay đầu nhìn cái bàn bên cạnh. Trên bàn bày ba thứ: súng săn, đũa, đũa tạ. Ý của Mã Bình là bảo ta nhìn ra hai cái bình sứ giống hệt nhau, rồi dùng ba công cụ kia phá hủy cái bình sứ. Cách xa 10 mét để phân biệt thật giả, khảo nhãn lực của ta. Bình sứ vừa vỡ, bọn chúng chắc chắn sẽ rơi xuống nồi lửa lớn kia, không chết cũng trọng thương, xem sự tàn nhẫn của ta. Phương lừa đảo vì lừa nàng, dẫn đến kết cục như vậy, ta kết giao bạn bè với nàng, nếu có lừa dối, ám chỉ cũng có kết cục tương tự, xem khả năng chịu áp lực của ta. Tàn nhẫn mà thô bạo. Ta lạnh lùng hỏi, bạn bè giao hảo, có đi có lại. Ngươi có thể khảo ta, nhưng nếu ta thành công, ngươi tính sao? Mã Bình nghe vậy, cười ha ha. Nàng nhả một vòng gói, mẹ tiếp. Có chút thú vị. Nếu ngươi thành công, Mã Bình ta nói một là một, hai là hai, ngươi có cần gì, dù phải vào sinh ra tử, ta cũng không từ chối. Ta gật đầu, hỏi, được. Đồ trên bàn, đều dùng được chứ? Mã Bình hư lạnh một tiếng, đắc, mẹ kiếp. Thật lắm lời, cứ dùng đi. Ba thứ này, dùng thứ nào, cũng có thể trong nháy mắt phá hủy cái bình xứ. Chắc chắn sẽ giết chết hoặc làm tàn phế một người. Mã Bình có ý muốn ta nộp đầu danh trạng. Đây không phải là điều ta muốn. Ta bước lên hai bước, nói, Bình tỷ, đừng chớp mắt. Chương 38, xuyên đường động chương 38, xuyên đường động kê công cụ là một chiếc đài gỗ cũ kỹ từ những năm 60, 70. Có lẽ là lúc tạm thời bày trận, vừa mới rời từ kho lên, trên mặt chẳng những có bụi bặm, mà còn không ít xa sỏi. Là một gã tìm lầu, tạp bài, bày cục lão luyện. Ta khẳng định sẽ không nghe theo Mã Bình sai khiến. Mã Bình muốn ta dùng ba thứ trên chiếc đài gỗ cũ này. Ta nhất định không dùng. Hai vị bao phục quân bị treo lơ lửng, ánh mắt gắt gao nhìn ta, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Trong lòng bọn hắn vô cùng rõ ràng. Trong hai người, hôm nay tất nhiên phải có một kẻ bỏ mạng. Mà ta, chính là vị đưa tăng kia. Ta chậm rãi nhặt lên viên đá nhỏ như hạt đậu trên chiếc đài gỗ cũ. Mã Bình thấy vậy, nhất thời trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Sau đó, nàng thân sắc khôi phục, lạnh lùng nói, mẹ kiếp. Cái này có chút thú vị rồi đây. Được, xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Ta thậm chí còn chưa đi đến vạch mười thước. Ngược lại, thân mình lùi lại mấy bước, ngưng thần tinh khí, tụ lực vào cổ tay. Nhắm ngay hai cái bình sứ trên đầu bọn hắn, tay nhanh như chớp bắn ra. Giang rắc hai tiếng vang lên. Bụng của hai cái bình sứ, mỗi cái xuất hiện một lỗ nhỏ như lỗ đạn. Xuyên đường động. Hai viên đá nhỏ xuyên qua bình sứ, mang theo dư lực, bay về phía xa, rơi xuống đất. Nhảy nhót, lay động. Không sai. Hai cái bình sứ đều là hàng giả. Mã Bình cho ta một cái tử cục. Nàng căn bản không muốn buông tha bất kỳ một hai trong hai vị bao phục quân. Câu hỏi đưa ra. Rõ ràng mang theo trêu cợt, khinh bỉ. Ô kỹ nghệ chính là ô bom. Sống sót mới là vương giả. Chết rồi chỉ là một nắm đất mục. Cửu Nhi tỷ dạy ta cầm nã, cách đấu, sát nhân kỹ. Trước kia huyết chiến thủ hạ của Bùi Ca là Hồng Hoa Cô Lang, chỉ tính là cầm nã cách đấu thuật, đây mới là sát nhân kỹ chân chính. Lần đầu tiên dùng đến, thậm chí ta có thể bịt mắt lại, lắng nghe tiếng gió thổi dây thừng, dùng đá nhỏ bắn trúng bình sứ. Nhưng nếu như vậy, sẽ không thể bảo đảm có thể xuyên thủng mà ra, nhiều nhất chỉ là đập trúng hoặc đập nát mà thôi. Có người sẽ hỏi, trên chiếc đài gỗ cũ chẳng phải có súng săn sao? Chẳng lẽ ngươi không biết dùng súng? Ta biết dùng súng, nhưng trong súng săn thường chứa đạn ghém. Loại súng này dựa vào lực giật mà đẩy, bắn đạn ghém ra, dựa vào đạn ghém bắn ra tứ phía, để gây thương tích cho con mồi. Như vậy, bình sứ tất nhiên sẽ vỡ tan. Hai vị bao phục quân cũng sẽ rơi vào nồi lẩu lớn bên dưới, chôn đầy dao thép có gai ngược màu đỏ rực. Mã Bình đối phó bọn hắn thế nào? Ta không còn được. Nhưng để bọn hắn trở thành công cụ người, thành vật hiến tế, ta làm không được. Bình sứ bị xuyên thủng, đủ để bảo đảm. Trong khi phá hủy bình sứ, bọn hắn sẽ không vì vậy mà rơi xuống. Sinh ra là người, có thể tàn nhẫn, nhưng phải lương thiện. Hai điều này không hề mâu thuẫn. Hai vị bao phục quân thấy vậy, hoàn toàn ngây người. Sau đó, bọn hắn liền mừng rỡ như điên. Bình tỷ, chúng ta sai rồi. Xin tỷ giữ lời, tha cho chúng ta. Đúng. Bình tỷ, vị tiểu ca này đã hoàn thành khảo nghiệm của tỷ, xin Bình tỷ thực hiện ước định, cầu xin tỷ. Đám bảo tiêu luôn mặt vô biểu tình, lúc này đều há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Còn Mã Bình, bàn tay kẹp điếu thuốc của nàng, tàn thuốc đã gần cháy đến ngón tay rồi, mà vẫn không hay biết. Một lúc lâu sau, Mã Bình lại lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng mắng một câu, mẹ tiếp. Nàng ném mạnh điếu thuốc, nhanh chóng đứng dậy từ ghế, quay đầu nói với bảo tiêu, hai tên này quả thực gặp may như chó ngáp phải rồi, thả bọn chúng ra. Sau đó, Mã Bình nhanh chóng bước tới, thái độ xoay chuyển 180 độ, chủ động đưa tay ra với ta, nhiệt tình hỏi, huynh đệ quý danh là gì? Ta đáp, Tô Trần. Mã Bình vô cùng vui vẻ nói, Từ Lao quả thực chuyện này không được cả nhà, ta nhất định phải trọng tạ Từ Lao vào một ngày khác. Huynh đệ, món đại bảo vật kia chúng ta tạm thời không dám định, có thể quen biết ngươi còn vui hơn bất cứ điều gì, nể mặt ăn một bữa cơm trước chứ. Ta nhìn thời gian, đắc, cơm thì không ăn, chúng ta làm việc chính đi, dám định bảo vật đi, lát nữa ta còn bận. Trước tiên thay Từ Lao hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân chủ yếu là, ta chưa từng giao tiếp với loại người như Mã Bình. Ở trên bàn cơm, không biết phải giao lưu thế nào. Mã Bình nghe vậy, thần sắc nhất thời ngẩn ra, giơ ngón tay cái với ta. Tô huynh đệ làm việc không dây dưa dài dòng, sảng khoái. Vậy được, ngươi đi theo ta. Ta đi theo Mã Bình, ngồi một chiếc thang máy khác, chỉ xuống một tầng. Tầng này lại hoàn toàn khác với nơi chúng ta vừa lên, cũng không biết thiết kế thế nào. Trước một bức tường, Mã Bình trước tiên vỗ hai cái vào tường, tường lại tách một tiếng, bật ra một cái nắp nhỏ. Bên trong nắp được gắn khóa vân tay. Mã Bình nhấn ngón tay vào vân tay, khóa mở. Vốn là một bức tường hoàn chỉnh, lúc này lại phát ra tiếng răng rắc cánh cửa di động ẩn sau tường mở ra. Thứ đại bảo gì mà chân quý như vậy? Mã Bình dẫn ta vào phòng, ta thấy bên trong lại có một người. Người này thấy Bình tỷ đi vào, vẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc, dùng tiếng Hán bập bẹ nói, "Bình nữ sĩ, vị này chính là Từ Trung Mậu tiên sinh mà cô nói sao? Sao lại trẻ như vậy?" Từ giọng điệu phán đoán, người Anh Hoa Quốc. Mã Bình đáp, "Bản Điền tiên sinh, hôm nay Tử Lao không đến, nhưng đã giới thiệu một người, hôm nay do hắn đến xem xét." Bản Điền nghe Mã Bình nói vậy, vẻ mặt không thể tin, nói, "Sao có thể như vậy? Dùng lời của các ngươi mà nói, cái này gọi là Vương bắt lật mình làm vung nổi. Các ngươi đây là đang lừa gạt ta sao? Ta phải gọi điện thoại cho người bên trên của các ngươi, chuyện này không đúng." Mã Bình nghe vậy, vẻ mặt lộ vẻ bực bội, "Bản Điền tiên sinh, ngươi muốn cứ gọi điện thoại thì cứ gọi ngay bây giờ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, bản lĩnh của vị Tô Minh đệ này không hề kém hơn Từ Trung Mậu. Nếu ngươi không muốn giám định, thì đợi mấy ngày Từ Lao trở về rồi nói sau. Nhưng ta nói cho ngươi biết, hắn đã đi kinh đô rồi, đến bao giờ trở về, ta không biết." Sau đó, Mã Bình ngồi xuống ghế sofa, ngậm một điếu thuốc, nhả khói mù mịt. Hai ta rất thính. Nghe thấy Mã Bình dùng giọng rất nhỏ mắng một câu, "Đi mẹ kiếp đám quỷ lùn." Đương nhiên, nàng dùng phương ngữ kim lăng. Trong lòng ta bỗng nhiên có thiện cảm với Mã Bình. Bản Điền nghe nói Từ Lao không về được, vẻ mặt có chút tức giận, nhưng lại tỏ ra bất lực. Một lát sau, hắn đi tới, cúi đầu với ta, "Khổ cực rồi Tô Tang." Ta nói, "Thời gian của ta có hạn, lấy đồ ra đi." Bản Điền lấy ra một cái hộp mật mã từ dưới bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn chúng ta. Ta thấy Mã Bình quay đầu đi. Hắn sợ chúng ta biết mật mã. Cách làm của kẻ ngốc. Ta nghe một lần âm thanh, liền có thể nhớ kỹ sự khác biệt nhỏ nhặt. Ra cửa nếu nhầm hai lần, chỉ cần hộp mật mã đến tay ta, về cơ bản có thể mở được. Nhưng ta vẫn quay đầu đi. Hộp mật mã mở ra. Bản Điền nói, "Tô Tang, mời xem qua." Hắn lại còn biết những câu cửa miệng trong giới đồ cổ của chúng ta, xem ra là một chủ không dễ đối phó. Ta đi tới, thấy đồ vật bên trong hộp mật mã. Một thanh bảo kiếm. Ta thấy một bài thơ trên vỏ kiếm, có chút mặt người. Chương 39, Ngự Vương kiếm chương 39, Ngự Vương kiếm trên vỏ kiếm, khắc mấy hàng kim tuyến tiểu tự, thủ trì Tam Xích Định Sơn Hà, tứ hải vi gia cộng ẩm hòa. Cầm tận yêu tả quy địa võng, thu tàng gian quy lạc thiên la. Đông nam tây bắc đôn hoàng cực, nhật nguyện tinh thần tấu khải ca. Hổ khiếu long ngâm quang thế giới, thái bình nhất thống lạc như hà. Ta từ trong dương mật mã lấy kiếm ra. Bản Điền thấy vậy, thần sắc vô cùng khẩn trương, sợ ta đánh rơi. Ta thấy Bản Điền bộ dạng kia, trong lòng vô cớ có chút khó chịu. Dứt khoát ken một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm thân long ngâm, hơi run rẩy. Ta còn cố ý múa vài đường kiếm hoa, vung dậy dưới ánh sáng. Kiếm thể hàn quang bức người, một cỗ tiêu sát chi khí chuyển đến, tựa như trước mắt vạn ngàn quân dân dũng mãnh mà đến, gõ trống tội kèn, tiếng chém giết công thành vang vọng đất trời. Đây là một loại xúc cảm, tâm linh cùng ý niệm của bảo vật tương thông. Bản Điền có lẽ chưa từng thấy giám định sư lại múa may trọng bảo như xiếc, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, kinh hô, "Tô Tang!" Ta lạnh lùng liếc hắn một cái, dừng lại động tác vung kiếm. Kiếm ngang chấp trước ngực. Ta bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Vỏ kiếm cắt thơ, thân vỏ âm thầm phát quang, ẩn suýt long đậm văn, cầm vào tay cảm giác trầm trọng, thuộc gỗ kim tơ nam thượng hảo chế thành. Thân kiếm điêu long, long điêu có bốn chảo, trạng thái vô cùng mỹ vũ, long đầu trình bộ dáng gầm thét ngâm kiếm. Toàn bộ thanh kiếm, vật liệu, công nghệ đều thuộc đặc trưng điển hình của việc rèn đúc thời Văn Thanh. Càng quan trọng là, trên chuôi kiếm có mơ hồ bốn chữ Hoàn Lại Ít Vương. Chữ thứ ba bởi vì ma mòn quá lợi hại, đã hoàn toàn không nhận ra được. Ta đem kiếm thân tra vào vỏ, nói, "Thiên Vương Hồng Tú toàn bộ kiếm." Bản Điền vừa nghe, thân tình tỏ ra vừa mừng vừa nghi, "Tô Tang, ngươi vì sao nói như vậy?" Ta quay đầu nhìn Mã Bình. Sở dĩ phải nhìn Mã Bình, là vì ta đã nói ra kết luận giám định, nhưng Bản Điền lại nhất định muốn ta giải thích. Mã Bình nói, "Tô huynh đệ, ngươi nói kỹ hơn đi." Lời này vừa ra, ta hiểu rồi. Trước đó, bọn hắn khẳng định đại khái cũng phán đoán ra đây là Hồng Tú toàn bộ kiếm. Vàng không, nơi này sẽ không dùng biện pháp an ninh nghiêm mật như vậy. Nhưng bọn hắn lại thủy chung vô pháp dùng chứng cứ liên quan để khóa chặt thanh kiếm này, cho nên mới mời Tô lão đến xem xét. Đây ở trong giới giám bảo gọi là sốc khăn vân đỏ. Ngày xưa kết hôn, cho đến ngày động phòng, tân lang không nhìn thấy bộ dáng tân lương. Tương đương nói, "Ta biết nữ nhân trước mắt này tên là gì, nhà ở đâu, tuổi bao nhiêu, nàng cũng xác định muốn gả cho ta. Nhưng là, khăn vân đỏ chưa vén lên, dung mạo trọng yếu nhất của nàng cũng không biết. Hôm nay kỳ thực là gọi ta đến sốc khăn vân đỏ, cho bọn hắn chứng cứ có sức thuyết phục nhất." Ta giải thích, bài thơ trên vỏ kiếm là vịnh kiếm thi của Hồng Tú Toàn, hẳn là Bản Điển tiên sinh trước đó cũng đã tra tư liệu. Long là vật cắt tường của Hoa Hạ, tượng trưng cho đế vương, nhưng long đều năm chảo. Thanh kiếm này trên thân long lại chỉ có bốn chảo, độc nhất xuất hiện vào thời kỳ Thái Bình Thiên Quốc. Vì tứ đại thiên vương của Thái Bình Thiên Quốc đều là khai quốc công thần dưới trướng Hồng Tú Toàn. Hồng Tú Toàn là long, bốn chảo đại diện cho tứ đại thiên vương, cho nên gọi là Giá Ngự Vương kiếm. Hắn thời kỳ đầu bất luận là bội kiếm hay long bảo đều là tứ chảo long, sau bị nổi mới đổi về ngũ chảo long. Chữ thứ ba trên chuôi kiếm bị mòn đi là chữ nhân. Tú Toàn hai chữ là do Hòa, Mãi, Nhân, Vương bốn chữ hợp thành. Hồng Tú Toàn là người Quảng Đông, hòa trong tiếng Quảng Đông đồng âm với ta, tự hình giống nhĩ, ngụ ý bất luận là tự xưng hay người khác xưng hô, hắn đều thuộc Nhân Vương. Hồng Tú Toàn vô cùng thích mấy chữ này, thường khắc trên vật tùy thân. Mã Bình nghe xong, tán thán không thôi. Nàng nói chuyện thẳng thắn, "Tô huynh đệ, từ thắng tiên bản tử, dùng trên người ngươi, quả thực quá thích hợp." Bản Điền ban đầu ngây người như phỗng. Ngay sau đó, hắn thần tình vui mừng khôn xiết, "Chúng ta cúi đầu thật sâu, đa tạ quá. Tiểu quỷ tử này tuy rất lễ phép, nhưng ta lại cảm thấy rất phiền hắn, bởi vì nhìn thấy bộ dáng của hắn, ta luôn nhớ tới những khuôn mặt xấu xí đáng chém ngàn đao trong phim truyền hình." Mã Bình hỏi, "Bản Điền tiên sinh, còn muốn mời người đến nữa không?" Bản Điền đáp, "Không cần. Giám định của Tô tiên sinh vô cùng hoàn mỹ." Mã Bình nói, "Vậy được. Tối thứ tư lúc 9 giờ, ta mang người đưa ngươi đến bến tàu Kim Lăng, nhiệm vụ cấp trên giao cho ta liền hoàn thành. Ngươi đến bến tàu rồi, mọi chuyện cùng ta vô can." Không biết vì sao, Mã Bình nói câu nói phía sau này, âm thanh tương đối lớn, sợ chúng ta nghe không thấy vậy. Bản Điền lại hướng Mã Bình cúi đầu, "Làm phiền rồi." Mã Bình dẫn ta ra cửa. Cánh cửa tường ẩn kia đóng lại rồi. Mã Bình không hề kiêng kỵ ta, mắng một câu, "Đi than mi ma tích tiểu quỷ tử." Ngồi thang máy quái dị kia, một lần nữa trở lại trên nóc lầu. Hai bao phu quân đã được thả ra rồi. Mã Bình hỏi, "Tô huynh đệ, thật sự không ở lại ăn cơm?" Ta đáp, "Không cần, ngày sau còn dài." Mã Bình cũng vô cùng sảng khoái, đáp, "Được. Chúng ta lưu lại số điện thoại của nhau, có việc cứ của ta." Ta Mã Bình tuy là nữ lưu, nhưng không bao giờ làm hỏng việc. Ta gật đầu, "Tài kiến." Mã Bình tiễn ta xuống lầu. Thôi tiên sinh thấy Mã Bình đích thân tiễn ta xuống lầu, thần tình hơi kinh ngạc. Nhưng hắn tu dưỡng cứ tốt, không nói thêm một lời nào, đi theo chúng ta xuống. Mã Bình vẫn luôn vô cùng cung kính tiễn ta đến bên xe. Hơn nữa, ta phát hiện, từ khi ta lộ ra bản lĩnh, báo ra tên sau, Mã Bình ở trước mặt ta, trong miệng không còn xuất hiện chữ thảo kia nữa. Đổi khẩu đầu thiền rồi. Không phải. Thầy trang giày ra. Lễ phép tố chất. Vĩnh viễn chỉ xuất hiện ở những nơi có trao đổi lợi ích. Lên xe rồi, ta đối Thôi tiên sinh nói, "Phiền xin hồi báo từ lão, việc giám định hôm nay đã xong." Thôi tiên sinh chuyên tâm lái xe, trả lời ngắn gọn rõ ràng, minh bạch. Thôi tiên sinh đưa ta về đến phòng trọ, cùng ta từ biệt. Trở về rồi, ta thấy Hứa Thanh đang chờ ta. Một bàn đầy thức ăn, nhưng chưa động. Nàng có chút buồn ngủ. Ta nói, "Hứa tỷ." Hứa Thanh từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại, nói, "Ngươi rốt cục đã trở về." Ta chỉ vào thức ăn trên bàn, hỏi, "Sao không ăn trước?" Hứa Thanh nói, "Ta chờ ngươi a, ngươi mỗi ngày ở bên ngoài ăn cơm sao được? Sau này ta không làm chuyện kia nữa, chỉ làm cơm cho ngươi." Ta đáp, "Ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, không cần luôn chờ." Hứa Thanh nghe vậy, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, "Tiểu đệ, ngươi là người làm đại sự, ra ngoài khẳng định có chuyện trọng yếu phải làm, ta không dám cứ gọi điện thoại cho ngươi." Ta nói, "Vậy ăn cơm đi." Hứa Thanh múc cơm cho ta. Ta quả thật đói rồi. Hơn nữa, chủ nghệ của Hứa Thanh thực sự tốt hơn quá nhiều so với quán xá bên ngoài. Ta bắt đầu nấu nghiến ăn. Hứa Thanh tay chống mặt, bị cười nhìn ta. Ta bị nàng nhìn đến có chút ngượng ngùng, hỏi, "Ta ăn tướng khó coi lắm sao?" Hứa Thanh nói, "Ngươi thật giống đệ đệ của ta." Ta, nàng có chút phân liệt. Giống đệ đệ của nàng, nàng còn 3 lần 7 lượt câu dẫn ta. Hứa Thanh thấy ta không lên tiếng, phì một tiếng cười, xoay người từ trong túi sách lấy ra một thứ, "Ngươi xem, đây là cái gì?" Chương 40, tập nhân nhớ mong chương 40, tập nhân nhớ mong ta xem xét kỹ càng, hóa ra là một phần khế ước mua nhà. Kim ngạch khế ước là 200 vạn. Tên người mua nhà là Tô Trần, Tiêu Lan, Hứa Thanh. Mỗi người chiếm 1/3 sản quyền. Hứa Thanh lại có thể nhanh chóng làm xong việc này. Hứa Thanh nói, "Ta vừa gọi điện thoại cho chủ nhà mừng rỡ không tả, hắn vội vàng đáp chuyến bay hôm qua từ Cáp Nhĩ Tân đến Kim Lăng, còn mang theo cả hiệp nghị. Hắn muốn nói muốn bán 220 vạn, ta ra sức ép giá xuống 200 vạn, cao hơn một phân tiền ta cũng không mua." Tối trao mặt chủ nhà lúc đó xanh mét, nói ta thật quá ác. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Mấy ngày nay hắn sẽ ở lại Kim Lăng, đợi chúng ta ký tên xong, đến phòng quản lý nhà đất làm thủ tục sang tên. Ta có lợi hại không? Ta đáp rằng, lợi hại. Hứa Thanh cười nói, "Trước đây, mỗi người chúng ta chia 30 vạn, hiện tại mua nhà dùng hết 200 vạn, còn dư lại 10 vạn. 10 vạn này, nên xử lý thế nào?" Ta đáp, "Ngươi cứ mua y phục, mua đồ trang điểm, mua đồ ăn ngon, đều được." Hứa Thanh nghe vậy, chu môi lên, "Nếu ta còn chiếm tiện nghi của các ngươi nữa thì ta chính là Ô Quy Vương bát đản. Tỷ 30 vạn còn dùng không hết, vẫn là các ngươi hai người cầm lấy mà dùng đi." Ta nghĩ ngợi một hồi, ta và Tiêu Béo kiếm tiền dễ dàng hơn nàng nhiều. Hứa Thanh hiện tại lại nhàn rỗi, chi bằng dùng 10 vạn để làm chút việc buôn bán nhỏ. Ta nói, "Tỷ tỷ, chủ nghệ của tỷ tốt như vậy, hay là mở một quán cơm nhỏ đi, chúng ta trở về còn có cơm ăn." Hứa Thanh vừa nghe, liền ngẩn người ra. Nàng suy nghĩ một lúc, đắc, "Đúng a. Như vậy ta lại tránh được cảnh nhàn rỗi vô vị, hai người ngươi hoặc bạn bè của ngươi đến, cũng có chỗ ăn uống. Nếu ta tích góp được tiền, có thể thoái lại cổ phần nhà a." Ta cười nói, "Dù thoái ra cũng phải trả tiền cho tỷ." Hứa Thanh nói, "Vạn nhất ta mà có chủ nghệ kinh diễm cả Kim Lăng, còn thèm chút tiền nhỏ đó sao? Tiểu đệ ngươi thật quá thông minh." Sự tình đã định. Hứa Thanh ăn xong cơm, lập tức bắt đầu hăng hái đi xem mặt tiền và thăm dò tình hình thị trường. Ta phát hiện ra một vấn đề. Có đôi khi, nghèo không có nghĩa là không có năng lực. Rất nhiều người có năng lực, thường thiếu vốn khởi nghiệp. Hoặc nói, bị gia đình hoặc những ràng buộc khác kìm hãm. Hứa tỷ chính là điển hình của loại người này. Một khi cho nàng cơ hội hoặc giải tỏa ràng buộc, nàng thường sẽ tạo ra năng lượng kinh người. Buổi chiều, Tiêu Béo gọi điện thoại cho ta, báo cho ta một chuyện. Vương Đại Đầu đã bỏ trốn. Ta suy nghĩ một hồi, nói, chuyện thường thôi. Hôm đó chúng ta liều hướng hoa, ngươi đã tháo kính dâm xuống rồi. Tùy ca không có mặt, nhưng đám côn đồ Hồng Hoa dưới trướng hắn khẳng định đã nói ra dáng vẻ của ngươi. Trước đó Vương đại đầu gạt hắn, đã đuổi cha con các ngươi ra khỏi Kim Lăng. Tên Vương bắt đạn kia phát hiện bị lừa, chắc chắn sẽ đi tìm Vương đại đầu gây sự. Vương đại đầu không trốn, chính là chờ chết. Tiêu Béo hỏi, tên chó chết này sao không đến tìm chúng ta, lão tử còn đang đợi hắn. Ta đáp, chỉ có một lòng dũng cảm thì vô dụng. Ngươi tạm thời ở dưới quê hai ngày, trông nom cho tốt Tiêu Bá, đừng vội về. Tiêu Béo hỏi, Tô Tử, vậy ngươi thì sao? Ta đáp, ta tạm thời không sao. Sự tự tin này, thực ra đến từ Lục Sầm Âm. Từ việc tại chợ hàng lậu giang hồ ta và nàng thì thầm, đến việc nàng luôn theo dõi chúng ta Liều Hồng Hoa, cùng việc cuối cùng nàng tiếp nhận Lưu Kim Ba Ba. Từ góc nhìn của Lục Tiểu Hân Ba Ca, ta chắc chắn là người của Lục Sầm Âm. Khi chưa thăm dò rõ ràng gốc gác của ta, bọn hắn sẽ không mạo muội ra tay. Hơn nữa, Đông Phong Thổi, Chiến Cổ Vang, bọn Bạch Đạo, Hắc Đạo, Hỗn Đạo, ta cảm thấy hiện tại đều có thể cùng bọn hắn so tài một phen. Tối hôm đó, Hứa Thanh vì chạy chợ cả ngày, khá mệt mỏi, không rảnh quyến rũ ta nên đã sớm đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Hứa Thanh đột nhiên chạy sang giường ta. Thân thể nàng như một con mèo hoang nhỏ, chui tọt vào trong chăn. Càng quá đáng hơn là, nàng còn nhanh chóng ôm chặt lấy ta, rồi dùng chăn trùm kín đầu chúng ta lại. Hứa Thanh lại còn mặc áo ngủ bằng tơ tằm. Cảm giác đó thật là, ta lập tức nhiệt huyết sông lên não. Tập kích bất ngờ, chơi trò này với ta. Ta vừa định lên tiếng, Hứa Thanh lại dùng tay bịt chặt miệng ta lại. Không đúng, toàn thân nàng không ngừng run rẩy. Sự run rẩy này không phải vì ông ta quá kích động mà thành. Dù sao, nàng đã từng trải qua những chuyện gì rồi. Hứa Thanh đang sợ hãi. Ta khẽ hỏi, sao vậy? Hứa Thanh run giọng đáp, tiểu đệ có quỷ, thật sự có quỷ, đáng sợ quá. Sau năm 1949, quỷ loại đồ vật này là không thể tồn tại. Nhưng vẻ mặt vô cùng sợ hãi của Hứa Thanh trong bóng tối lại không giống như giả. Ta dùng chăn trùm đầu nàng lại, còn ta thì lặng lẽ thò đầu ra khỏi chăn. Đèn không bật. Hai quả nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ. Tí tách, giống như tiếng nước nhỏ nhẹ trong nhà vệ sinh, cũng giống như tiếng động nhỏ của ai đó nhón chân đi lại. Đây không phải là quỷ, có người đến. Đây là một căn nhà nhỏ hai tầng lợp ngói lưu ly, kết cấu tương đối cũ kỹ. Tầng một là một gian sảnh, bên dưới có hai gian phòng, một gian dùng để chứa đồ tạm, một gian là bếp. Ta và Hứa Thanh ở tầng hai, cửa phòng đối diện nhau, ở giữa là một gian phòng nghỉ chung công lớn. Chủ nhà đã lắp đặt cửa sổ chống trộm ở tất cả các cửa sổ của hai tầng. Hơn nữa, mặt sau cửa lớn dùng khóa then kiểu cũ, một khối sắt vuông lớn thô kệch, chắn ngang hai cánh cửa. Loại khóa này, dù kỹ thuật mở khóa có tốt đến đâu cũng vô dụng. Muốn vào từ cửa lớn, căn bản không thể. Cắt cửa sổ chống trộm cũng không thể. Khi ngủ ta cảnh giác rất cao. Tiếng cắt cửa sổ không thể thoát khỏi tai ta. Trừ phi, người này trèo vào từ cửa sổ nhỏ trên mái ngói lưu ly. Nhưng cửa sổ đó quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể lọt được trẻ con 3-4 tuổi. Người này đã vào bằng cách nào? Hắn là ai? Lẽ nở ảo ca phái người đến trộm Lưu Kim Ba Ba? Nghĩ lại, Tứ Phương Trai sẽ không làm chuyện này. Ta đã chuyển Lưu Kim Ba Ba cho Lục Sầm Âm, Tứ Phương Trai chắc chắn biết rõ. Ta nhìn thấy bóng người bên cửa. Để không kinh động đến hắn, ta lặng lẽ cầm lấy nắp ly nước bên tủ đầu giường. Bóng người hoàn toàn không động đậy. Người này đang thăm dò. Thăm dò xem chúng ta đã ngủ chưa. Hứa Thanh gần như cả người dán vào ta. Thân thể nàng không ngừng run rẩy, nhưng lại cố gắng nhịn không phát ra tiếng. Ta nửa nhắm mắt, không dành cảm nhận sự mềm mại của thân thể Hứa Thanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Chậm rãi, hắn đi vào. Tiếng bước chân rất nhỏ, như bông liễu rơi, khó có thể phát hiện. Không biết hắn đã làm thế nào. Người này đeo một chiếc mặt nạ đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Nhưng đôi mắt này khiến người ta ấn tượng rất sâu sắc. Có một từ gọi là gian xảo. Hình dung chính là loại mắt này. Quần áo ta treo trên giá treo quần áo đứng cạnh tủ tivi. Tên trộm đang sờ soạn quần áo của ta. Không phải sờ soạn lung tung vô mục đích như những tên trộm vặt thông thường. Hắn có một mục tiêu rất rõ ràng. Ta trong lòng đống lạnh lùng cười. Tuy hắn đeo mặt nạ đen, nhưng ta đã biết hắn là ai rồi. Mùi vị gần như giống nhau. Mùi tanh đất phát ra từ tên trộm ở quán bùn huyết kia. Xấu hầu thổ phu tử. Hắn còn nhớ mong ta đấy chứ. Chương 41, tuyệt không kéo dây dưa chương 41, tuyệt không kéo dây dưa thổ phu tử kia lòng tham không đáy. Hắn đang mò vào túi áo ta, thì viên viên đại đầu giả kia. Ngẫm lại kỹ cũng phải. Lén lút mò vào, lại còn không để ta phát hiện, tiểu tặc bình thường làm sao có bản lĩnh đó. Thổ phu tử này thủ đoạn quả thật cao minh. Về sau, ta từng hỏi Hứa Thanh. Vì sao ngay cả ta cũng không phát hiện ra thổ phu tử này, mà nàng lại có thể. Hứa Thanh nói với ta. Nàng nửa đêm thức giấc đi nhà xí. Sau khi đi xong, bỗng nghe trên lầu có tiếng động, thấy rất kỳ lạ. Nàng đứng ở cầu thang, ngước mắt nhìn lên. Lại thấy có một vật đen xì như con li miêu, đang chui vào từ cửa sổ mái nhà. Hứa Thanh lúc ấy sợ hãi tột độ. Nàng tưởng là có quỷ, lập tức chui vào giường ta. Ta không lo thổ phu tử kia trốn thoát. Vẫn như ở quán bún vịt, chờ đợi thời cơ xuất thủ tốt nhất. Thổ phu tử kia mò được chiếc áo sơ mi của ta, lấy ra viên viên đại đầu giả kia từ trong túi. Hắn còn quay đầu liếc nhìn giường. Ta khép hờ mắt. Hắn căn bản không biết ta đã tỉnh. Tên này còn khá kiêu ngạo. Hắn cầm viên đại đầu, cắn thử một cái. Sau đó, còn dùng một ngón tay búng nhẹ. Viên đại đầu phát ra tiếng kêu nhỏ. Thổ phu tử xác nhận không sai, xoay người ra cửa, dáng người hệt như con li miêu trong bóng tối. Nắp chén nước trong tay ta đột nhiên xuất thủ. Nắp chén xé toạc bóng tối, mạnh mẽ đện vào tay cầm viên đại đầu giả kia của thổ phu tử. Hái ra, một tiếng kêu thảm. Ken một tiếng vang. viên đại đầu rơi xuống đất. Thổ phu tử co giò chạy lên lầu 3. Hứa Thanh lập tức kinh hãi kêu lên, từ trên giường bật dậy. Ngươi cứ ở yên đó, ta nói. Ta nhanh chóng rời giường, khoác áo ngoài, nhặt viên đại đầu giả lên, cũng không đuổi theo hắn lên lầu, trực tiếp xuống lầu. Ta mở cửa lớn, mở cửa sân, thừa dịp đêm tối, chạy ra ngoài. Thổ phu tử sở dĩ không chọn trốn từ tầng 1, vì tầng 1 không chỉ phải mở khóa ngang bằng sắt phía sau cửa lớn, mà bên ngoài còn có sân, cửa sân rào sắt cũng khóa. Hắn mở khóa sẽ tốn thời gian, nếu trèo qua rào sắt, lại sợ bị ta bắt được. Hắn chọn từ cửa sổ mái nhà trên lầu chui ra, có thể lật ra mái nhà, xuống tường rào bên cạnh, men theo tường rào mà chạy trốn. Phản ứng đầu tiên của người thường là đuổi lên lầu, nhưng lên lầu rồi, căn bản không thể trèo ra cửa sổ mái nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lẻn ra cửa sổ mái nhà mà trốn, lỡ mất thời cơ tốt nhất để bắt hắn. Đây là thủ pháp phản truy tung cực kỳ thông minh. Trong lúc nguy cấp, vị thổ phu tử này đã tận dụng lợi thế lớn nhất của mình, thuật co xương. Quả thật là đã coi thường hắn. Thiết hay, ta không thuộc loại người thường mà hắn phán đoán. Theo suy đoán, tường rào nhà ta kéo dài ra ngoài, giao với tường vây cũ bên đường, tạo thành hình chữ T, bất kể là tường rào hay tường vây cũ bên đường, đều cao hơn chục thước. Thổ phu tử trước đó sở dĩ có thể không qua cửa sân, cửa lớn mà vào nhà ta, nhất định là từ một chỗ hở trên tường vây cũ bên đường trèo lên, rồi men theo tường vây đến cửa sổ mái nhà, lật cửa sổ mà vào. Trong tình huống không có áp lực truy đuổi, thổ phu tử nhất định sẽ quay lại đường cũ, từ chỗ hở trên tường vây cũ trèo xuống, rồi thuận theo đường phố mà chạy trốn. Ta rất nhanh đã chạy đến chỗ hở trên tường vây cũ cách đó 200 thước. Quả nhiên, ở chỗ hở có một sợi dây vớt hổ. Ta tháo dây vớt hổ xuống, nấp sau một gốc cây lớn bên cạnh. Mười mấy giây sau, ta nghe thấy tiếng thở dốc. Thổ phu tử đã quay lại chỗ hở. Khi hắn đến gần chỗ hở, thấy dây không còn, hoàn toàn nứa ra. Không tiếp. Thằng ngốc nào? Tên gầy nhom chửi một câu. Nhưng chân hắn không dừng lại, lập tức men theo tường vây cũ bên đường, tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước. Nhờ có sự che chắn của cây cối rậm rạp bên tường vây cũ, ta cũng có người chạy về phía trước. Cây cối bên đường đều là cây lá rộng, lá vô cùng rậm rạp. Tên gầy nhom ở trên tường cao hơn chục thước, không chỉ không nhìn thấy ta, mà tốc độ của hắn còn không nhanh bằng ta. Ta đã đến trước chỗ cuối tường vây. Đây là một ngõ nhỏ, so với tường vây bên đường thì thấp hơn một chút, khoảng 8-9 thước. Ta dựa lưng vào chỗ ngoặt, chờ hắn. Tên gầy nhom này, ta ở quán bún vịt đã khá khách khí tha cho hắn một mạng, mà hắn lại dám đến trộm đồ. Một là chứng tỏ tên này gan lớn tột độ. Hai là, hôm nay ta ngồi xe của Thôi tiên sinh đến trang viên Mã Bình, hắn lại có bản lĩnh theo dõi, khiến ta có chút lạnh sống lưng. Hoặc là thủ đoạn theo dõi của hắn cao siêu đến đáng sợ, ta căn bản không phát hiện ra. Hoặc là hắn là người khác phải đến, đã sớm để ý ta, biết ta ở đâu. Bất kể là vì lý do gì, hôm nay ta phải giải quyết hắn. Một khi để hắn đi, có thể sẽ chôn một quả bom hẹn giờ cho mình. Mười mấy giây sau, tên gầy nhom đến. Hắn liếc nhìn độ cao của tường. Đột nhiên, hai ngón tay dài của tên gầy nhom cắm mạnh vào tường. Sau đó, hắn lại để hai ngón tay chịu lực, cả người treo xuống từ trên tường. Miệng khẽ quát một tiếng, chân nhanh chóng đạp vài cái, nhảy xuống đất. Một bộ thủ pháp này khiến ta vô cùng kinh ngạc. Đây tuy là tường cũ, bên trong có một vài lỗ nhỏ, nhưng chỉ dựa vào hai ngón tay chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể, còn thong thả ung dung mà lộn xuống, thật khiến người ta khó tin. Tên gầy nhom lộn xuống xong, dựa lưng vào tường thở dốc. Ta cầm viên đại đầu giả, chậm rãi đưa tay ra, lắc lắc trước mắt hắn. Tên gầy nhom thấy vậy, cả người ngây ra. Hắn quay sang thấy là ta, chửi một tiếng, không tiếp. Tên gầy nhom xoay người bỏ chạy. Ta mạnh mẽ bước lên, bẻ vai hắn. Tên gầy nhom lại trượt một cái, cả người thụt xuống, áo khoác bị ta xé rách, nhưng người hắn đã trốn thoát, điên cuồng chạy về phía trước. Một chiêu kim tiền thoát xác. Với tốc độ của hắn, đuổi theo chắc chắn không kịp. Ta mạnh mẽ giơ chân, đá một hòn đá bay lên. Hòn đá nhanh chóng trúng lưng tên gầy nhom. Tên gầy nhom hãi ra một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất. Ta mạnh mẽ xông lên, giơ quyền đánh. Nào ngờ, tên này trên đất còn có thể trườn như lương, hắn trượt sang một bên, thoát khỏi sự khống chế của ta, phản tay dùng móng tay sắc nhọn đâm vào yết hầu của ta. Thật lợi hại. Ta nghiêng người tránh né, đột nhiên lùi lại. Thừa cơ hội này, tên gầy nhom lấy ra một bình xịt giống như bình phun sương, điên cuồng phun về phía ta. Bất đắc dĩ, ta chỉ đành lại lùi lại hai bước, tránh bị trúng độc. Tên gầy nhom thấy đã thoát khỏi ta, điên cuồng chạy về phía trước hơn chục thước. Nhưng đây là một ngõ cụt. Ta đang chuẩn bị bắt cá trong lờ. Một cảnh tượng khiến ta vô cùng kinh ngạc xuất hiện. Cả người tên gầy nhom đột nhiên như tắc kè, tốc độ cực nhanh bắt đầu leo tường. Ta lập tức rút móng vuốt hổ đã lấy được trước đó, mạnh mẽ vung về phía hắn, móc vào chân hắn, rồi kéo xuống. Vãi! Tên gầy nhom bị ta từ trên tường kéo mạnh xuống, ngã xuống đất. Bình xịt trên người hắn cũng lăn đi mấy thước. Ta điên cuồng kéo móng vuốt hổ, kéo tên gầy nhom về phía mình, đợi kéo gần rồi, tay hung hăng hất lên, mượn lực kéo thân thể hắn đứng dậy, tay nhanh chóng bóp chặt tiết hầu hắn. Hảo hán, ta phục rồi. Tên gầy nhom nghẹn giọng nói. Ta mạnh mẽ vén mặt nạ của hắn lên, quát hỏi, người rốt cuộc là ai? Tên gầy nhom bị ta bóp đến mặt mũi nhăn mó, đỏ bừng mặt, vô cùng khó khăn đáp, nhận thua muốn giết muốn lóc tùy ngươi. Hán tử đạo môn, tuyệt bất lạp hy bại đái. Lạp hy bại đái là tiếng tứ xuyên. Nguyên văn là báo ca nhân gia, tuyệt bất lạp hy bại đái. Ý là thua thì nhận, tùy ngươi muốn làm gì thì làm, lông mày cũng không nhíu một cái. Sau này thường được người trong giới giang hồ trích dẫn, cũng coi như một hảo hán. Ta buông hắn ra. Tên gầy nhom ngõ cổ, không ngừng ho khan. Đợi hắn ho xong, ta nghiêm giọng hỏi, vì sao cứ bám lấy ta không tha? Chương 42, nói không giữ lời chương 42, nói không giữ lời Thúy Hầu nghe vậy, lộ vẻ mặt như vừa ăn phải phân, nói, khụ khụ chỉ là trộm đồ thôi mà, lắm lý do vớ vẩn thế. Đều là người trong giang hồ, hôm nay không có gì để nói. Theo luật xưa, ngươi cứ việc. Giang hồ bắt môn. Kẻ trộm coi trọng quy củ như vậy không còn nhiều. Trước đây, người trong đạo trích xưa kia, nếu trộm thuật không tinh mà bị bắt, nếu người ta không tha, chặt tay, cắt chân, móc mắt, tuyệt không nhận thua, không cầu xin, không khai cùng. Nếu làm được những điều này, dù tan thế, đồng bọn cũng coi đó là hảo hán, nuôi đến chết. Xem ra, Thúy Hầu chỉ là trộm đồ. Ta đáp, ngươi đi đi, sau này đừng đến làm phiền ta nữa là được. Thúy Hầu nghe vậy, trừng lớn mắt, không phải huynh đệ, ngươi làm vậy khiến ta khó xử đấy. Hóa ra ngươi đang sỉ nhục ta hả? Ta nghe hắn nói mà bật cười. Bảo hắn đi, tên này lại cảm thấy ta đang sỉ nhục hắn. Ta nói, không có ý đó. Ngươi thân thủ nhất lưu, khí khái hơn người, ta cũng không thiệt hại gì, dây dưa với ngươi vô ích. Nói xong, ta trả lại hổ chảo cho hắn. Thúy Hầu nhận lấy hổ chảo, ngẩn người tại chỗ. Ta xoay người trở về. Thúy Hầu lại nói, chờ một chút. Ta quay đầu lại, nhìn hắn. Thúy Hầu giơ ngón tay cái với ta, đủ nghĩa khí. Ta tên Biện Ngũ, giang hồ gọi là toàn địa hầu may mắn được kết giao bằng hữu. Hôm nay ngươi kính ta một thước, ngày sau ta trả ngươi một trượng. Hệ huynh đệ cần đến Biện Ngũ, ngươi cứ nói, không sai việc. Ta thật sự muốn kết giao với vài người trong đạo trích. Biện Ngũ là một hảo hán coi trọng quy củ. Ta đáp, Tô Trần, chúng ta để lại số điện thoại cho nhau đi. Sơ ngươi một lượt, phát hiện điện thoại để trong áo khoác đã không cánh mà bay. Biện Ngũ thấy vậy, gãi đầu, ngượng ngùng nói, xin lỗi, quên tay rồi. Nói xong, hắn trực tiếp móc điện thoại, ví tiền, chìa khóa của ta từ trong túi ra. Ngoài đồng viên đại đầu giả mà ta đang nắm trong tay, những thứ hữu dụng khác trên người, vậy mà trong quá trình giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, đều bị Biện Ngũ cướp sạch. Ta cạn lời đến cực điểm. Biện Ngũ không phải là trộm thuật không tinh, mà là mấy lần hắn không may gặp phải ta, kẻ có khiếu giác cực kỳ nhạy bén, lại rất mẫn cảm. Ta nhận lại những thứ đó, cùng hắn để lại số điện thoại cho nhau. Biện Ngũ nói, Tô huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên ta thất thủ từ khi hành tẩu giang hồ, bái phục. Ta đáp, ta vận khí tốt thôi, ngươi cũng là người đầu tiên theo dõi ta cả ngày mà ta không hề hay biết. Biện Ngũ nghe vậy, cười ha hả, kẻ tám lạng, người nửa cân. Sở dĩ ta tối nay đến lần nữa, là vì ban ngày bị gãy cánh, cảm thấy rất mất mặt, tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là trong lòng cung phụng, muốn thử lại một lần vượt tải anh hùng. Ta đáp, đồng viên đại đầu kia là giả, nhưng ta không thể cho ngươi. Nếu ngươi thích, hôm khác ta tặng ngươi vài đồng thật. Biện Ngũ sảng khoái đáp, được. Hôm khác chúng ta cùng nhau uống rượu. Ta đã nợ ngươi hai lần đại nhân tình, vẫn câu nói đó, có việc ngươi cứ nói. Sau đó, Biện Ngũ ôm quyền với ta, xoay người biến mất trong màn đêm. Ta trở về nhà, phát hiện Hứa Thanh khoác một chiếc áo ngoài, đứng ở cửa, hai tay xoa xoa bắt tay, đang sốt ruột chờ ta. Hứa Thanh nói, ngươi mà không về, ta định báo quan rồi đấy. Ta hỏi, ngươi không tin bản lĩnh của ta à? Hứa Thanh nghe vậy, liếc ta một cái, tin chứ, nhưng bản lĩnh ngươi có lớn đến đâu cũng không đối phó được quỷ mà. Ta nói, Hứa tỷ, đó không phải quỷ, là một tên trộm, bị ta đuổi đi rồi. Hứa Thanh rất ngạc nhiên, lẩm bẩm, trộm? Không thể nào, trộm làm sao chui vào được cái cửa sổ nhỏ như vậy? Ta không nói gì nữa, trực tiếp trở về phòng. Một lát sau, Hứa Thanh lên lầu. Nàng đứng ở cửa phòng ta, vẻ muốn vào mà không dám vào. Ta hỏi, sao vậy? Hứa Thanh nói, tiểu đệ, ta thật sự có chút sợ, không dám ngủ một mình. Tối nay ta ngủ phòng ngươi được không? Tỷ có thể đảm bảo với ngươi, tuyệt không trêu ghẹo ngươi. Nàng thần tình rất nghiêm túc, gần như muốn giơ tay thể. Xem ra nàng thật sự sợ rồi. Ta đáp, được thôi. Hứa Thanh nghe vậy, vui mừng khôn xiết. Nàng lập tức đóng cửa lại, đứng trong phòng, cười ngây ngô với ta. Ta bị nàng cười đến sởn da gà, chỉ vào giường nói, tối nay ngươi ngủ giường, ta ngủ ghế. Hứa Thanh hỏi, ngủ ghế kiểu gì? Ta ghép mấy chiếc ghế lại với nhau, lấy một chiếc gối, ngả người lên ghế. Đừng nói là ghế. Trước đây Cửu Nhi tỷ để luyện gan cho ta, còn bắt ta ngủ quan tài, bên trong có một cái xác vừa mới hạ táng không lâu. Hứa Thanh thấy vậy, hết chỗ nói, ngươi đúng là đồ nhát gan. Nói xong, nàng tắt đèn, chui vào chăn. Ta không phải là đồ nhát gan. Hứa Thanh dáng người phong tư hiểu điệu, dung mạo vô cùng quyến rũ. Nếu ta cùng nàng ngủ chung một chăn, không xảy ra chuyện gì thì ta đúng là cầm thú không bằng. Nhưng trong phòng có một nữ nhân đang ngủ, không khí ngửi thơm ngọt, quả thật dễ chịu hơn nhiều. Mười mấy phút sau, Hứa Thanh từ trong chăn ngẩng đầu lên, nhìn ta, dịu dàng hỏi, tiểu đệ, ngươi ngủ chưa? Ta không lên tiếng. Nàng lại nằm xuống, nhưng trong chăn trằn trọc, dường như không ngủ được. Lại qua mười mấy phút, Hứa Thanh bắt đầu thất tín. Màn hình điện thoại của ta sáng lên. Hứa Thanh gửi tin nhắn, ngươi đừng giả vờ ngủ nữa, không muốn nói chuyện với ta thì chúng ta nhắn tin nói chuyện phía một lát nha. Ta đáp, nói chuyện gì? Tùy ý thôi, ta chỉ là không ngủ được, ngươi hiểu không? Hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Vậy ngươi nói đi. Ta nói thật hả? Ừ. Tỷ muốn rồi. Ta vừa thấy tin nhắn, máu dồn lên não, hô hấp trở nên gấp gáp. Trong khoảnh khắc đó, ta rất muốn lật người lên giường. Nhưng trong lòng ta luôn có một ý niệm. Không nên phát sinh quan hệ nam nữ với Hứa Thanh. Dù Hứa Thanh luôn chủ động, nhưng nếu ta đồng ý, ta luôn cảm thấy mình đang bắt nạt nàng. Một cường giả. Bắt nạt một người yếu đuối tin tưởng, quyến luyến ngươi vô cùng. Ý niệm này rất ngang đường. Nhưng nó lại luôn ăn sâu trong lòng ta, không sao xua đổi được. Ta đáp, ngươi ngôn nhi vô tín. Hứa Thanh thấy tin nhắn, tức giận dậm chân nhẹ xuống giường, nhắn lại, xóa tin nhắn đi, đồ nhát gan. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, cửa lớn dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm ầm. Ta và Hứa Thanh đều bị đánh thức. Hứa Thanh ngái ngủ, ai vậy? Ta lắc đầu, rời giường vén rèm cửa sổ. Tối qua trở về, ta quên đóng cổng sân. Lục Sấm Âm ở trong sân, bên cạnh đậu chiếc xe thể thao màu đỏ. Nàng nhìn về phía cửa sổ phòng ta. Chết người là. Hứa Thanh cái đồ ngốc này, nàng lúc này cũng nhào tới, đứng bên cạnh ta, cùng ta nhìn xuống. Lục Sấm Âm thấy hai chúng ta đều mặc đồ ngủ, ngái ngủ trong cùng một phòng, mặt nàng lập tức đỏ lên, quay người đi, giả vờ không nhìn thấy. Ta rất bất đắc dĩ, chỉ đành vào phòng vệ sinh rửa mặt qua loa, thay quần áo, xuống lầu. Đến bên cạnh Lục Sấm Âm, nàng thần tình có vẻ không vui, nói: "Ngươi có vẻ vui đến quên cả đường về rồi." Ta đáp: "Ta nói ta không làm gì cả, ngươi tin không?" Lục Sấm Âm đáp: "Ngươi coi ta là đồ ngốc hả?" Ta nói: "Được, ta làm cả đêm." Lục Sấm Âm nghe vậy, tỏ vẻ rất tức giận: "Liên quan gì đến ta?" Ta hỏi: "Ngươi đến đây, chắc còn có chuyện khác chứ?" Lục Sấm Âm nói: "Đương nhiên có chuyện, ngươi lên xe với ta, chuyện thập vạn hỏa cấp." Đây là lần đầu tiên ta ngồi lên chiếc xe thể thao màu đỏ của nàng. Trong xe có mùi thơm nhẹ nhẹ, giống như mùi hương trên người nàng. Đầu xe còn bày mấy con bọt biển bốt đầu lăn lư. Không ngờ, bên ngoài trông có vẻ phong tư hơn người, sát phạt quyết đoán như đại tiểu thư Lục gia, vậy mà lại có một mặt phụ nữ nhỏ bé như vậy. Nàng đưa ta đến một trà trang, trực tiếp vào phòng riêng. Ngoài cửa phòng riêng, đứng gã Vương Thúc mặt sẹo. Lần này Vương Thúc gặp ta, tuy đã không còn thù hận như mấy lần trước, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Vừa vào phòng riêng, Lục Sấm Âm hỏi: "Hôm qua ngươi đi tìm Mã Bình làm gì?" Chương 43, giao xoa câu kiếm chương 43, giao xoa câu kiếm vừa nghe lời này, ta liền trầm mặt: "Ngươi theo dõi ta?" Lục Sấm Âm đáp: "Bản lĩnh của ngươi, ta theo dõi không nổi, nhưng ta tự nhiên có đường lối để biết." Ta nghĩ một lát, cho đến nay, ngoại trừ gã gầy hướng Biện Ngũ, hình như thật sự chưa ai theo dõi ta thành công. Ngày đó đi chỗ Mã Bình, Biện Ngũ, Thời Tiên Sinh, lẽ nào trong đó có người của nàng? Hình như đều không mấy khả năng. Ta lạnh giọng hỏi: "Ngươi phái hai mắt ở chỗ Mã Bình?" Lục Sấm Âm nghe vậy, khuôn mặt xinh xắn có chút căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Ngươi nhỏ tiếng thôi. Mã Bình không thuộc giới đồ cổ chân chính, nàng thế lực bằng đại, chuyện gì cũng dám làm, giết người không chớp mắt, người ta gọi là Kim Lăng Mã Tam Lương. Nàng còn căn bản không giảng quy củ, nếu chọc giận nàng, chết không toàn thây, ngươi tốt nhất ít giao du với nàng." Ta nghĩ bụng mấy câu phía trước thì đúng là thật, nhưng Mã Bình chưa chắc đã không giảng quy củ. Ít nhất, sau khi ta phán đoán hai tôn đồ sứ là giả, Mã Bình giữ lời hứa, thả hai gã bao phục quân kia đi. Ta nói: "Ngươi đã biết Mã Bình không dễ chọc, còn dám phái người đến?" Lục Sấm Âm không trả lời thẳng, ngược lại hỏi ta một vấn đề: "Tiểu Hân đã tra ra chuyện đập âm tịch là do ngươi làm, thêm việc ngươi ở chợ đen đối với tứ phương trai thể hiện thủ đoạn đuổi tận giết tuyệt, nàng hiện giờ song mục khắp huyết, hận không thể lập tức trừ khử ngươi. Nhưng mấy ngày nay lại luôn sóng yên biển lặng, Bùi ca cũng không dám đến tìm ngươi, ngươi biết vì sao không?" Ta đáp: "Vì ngươi." Lục Sấm Âm nói: "Ta chỉ là một trong số đó. Trong mắt Tiểu Hân, thân phận của ngươi quá mức khó lường. Ngươi cùng công gia, Từ lão, Mã Bình, ta, rốt cuộc là quan hệ gì, nàng hiện tại căn bản không đoán chắc được, cho nên Tiểu Hân vẫn luôn án binh bất động. Nước đã triệt để ngầu. Đây là điều ta muốn. Phối hợp công gia đập tâm tịch, chợ đen cho Từ lão có bậc thang xuống, đem Lưu Kim Hoa Hoa nhường cho Lục Sấm Âm, cùng Mã Bình giao du. Bất kể là hạng nào, đều có thể khiến tứ phương trai kiêng kỵ. Mã Bình." Trong đầu ta đột nhiên lóe lên, Lục Tiểu Hân cũng phái hai mắt ở chỗ Mã Bình. Lục Sấm Âm nhấp một ngụm trà, đôi mắt đẹp thanh lãnh, đáp: "Đúng." Ta nhất thời trong lòng câm lặng. "Các ngươi lại đang nhắm vào bảo vật này là một trong bốn bảo vật mà phụ thân các ngươi muốn nhìn thấy trên giường bệnh." Lục Sấm Âm nghe vậy, thần sắc có vẻ vô cùng gấp gáp. "Ngươi đã đến chỗ Mã Bình, nhất định đã thấy rồi, đúng không?" Tiểu nữ này đầu óc vô cùng thông minh. Nếu ta thuận theo lời nàng, khẳng định sẽ bị moi hết gốc gác. Ta đáp: "Ngươi đừng cứ muốn đến để dò xét ta. Ngươi hôm nay đã tìm ta, chi bằng cứ thật thà một chút, mở cửa sổ nói chuyện sáng sủa." Lục Sấm Âm nghe vậy, cắn môi nói: "Được." Đó là một thanh Ngự Vương kiếm, đúng là một trong bốn bảo vật mà phụ thân ta muốn. Ngự Vương kiếm trải qua bao lần long đong, đến tay một nhân vật thượng tầng. Vì thân phận của người này, hắn giữ kín đã lâu, vẫn luôn không dám ra tay. Nhưng không ngờ, thời gian trước, hắn lại đem kiếm bán cho Bản Điền. Bản Điền có được Ngự Vương kiếm, mừng rỡ như điên. Hắn muốn mang kiếm về nước, một là xác nhận thật giả của Ngự Vương kiếm, hai là bảo đảm Ngự Vương kiếm được vận chuyển an toàn. Vì thế, người bán kiếm tìm đến Từ Lao để xốc khăn đoan đỏ tìm đến Mã Bình để hộ bảo. Mà bất kể là Từ Lao hay Mã Bình, yêu cầu của họ đối với người bán kiếm đều có lý do không thể cưỡng lại. "Không biết ngươi có hiểu ý ta không?" "Ta mà còn không hiểu thì đúng là kẻ ngốc." Vị người bán kiếm này, thân phận địa vị hoàn toàn vượt lên trên Từ Lao, Mã Bình. Người ở giang hồ, thân bất do kỷ, khó trách Từ Lao sẽ mượn cớ đi kinh đô họp, cũng khó trách Mã Bình tỏ ra với Bản Điền phiền não như vậy. Theo luật bảo tồn văn vật không được tự ý bán cho người ngoại quốc. Ngự Vương kiếm lại là văn vật mang tính biểu tượng của Kim Lăng. Nếu bị thất lạc, vô nghi là một tổn thất lớn về quốc bảo. Từ thái độ của Từ lão, Mã Bình mà xét, họ đều rất phản cảm chuyện này. Ta hỏi: "Các ngươi muốn đoạt lại?" Lục Sấm Âm vô cùng thẳng thắn, gật đầu đáp: "Tiểu Hân nghĩ gì, ta không biết. Nhưng đối với ta mà nói, Ngự Vương kiếm là trọng bảo của Kim Lăng, cho dù không phải là thứ phụ thân ta muốn, ta nhất định không thể để nó rời khỏi Kim Lăng, nếu không đây là kỳ sĩ đại nhục của giới đồ cổ Kim Lăng." Ta lại có thêm một tầm nhận thức về Lục Sấm Âm. Một hồi lâu sau, ta hỏi: "Vậy ngươi có biết Bản Điền khi nào đi không?" Lục Sấm Âm đáp: "Tối thứ tư lúc 9 giờ, bến tàu Kim Lăng." Trong đầu ta đột nhiên nhớ lại câu nói kia của Mã Bình với Bản Điền ngày hôm đó. tối thứ tư lúc 9 giờ, ta dẫn người tiễn ngươi lên bến tàu Kim Lăng, nhiệm vụ mà cấp trên giao cho ta là hoàn thành. Ngươi đến bến tàu rồi, mọi việc không liên quan đến ta. Theo lý mà nói, chuyện này vốn nên rất cơ mật. Nhưng Mã Bình lúc đó lại cố ý nhấn mạnh, hình như sợ ta không biết. Ta lại hỏi, ngươi nói thật cho ta biết, tin tức bản điển rời đi, ai tiết lộ cho ngươi? Lục Sầm Âm nghe vậy, rót một chút nước trà lên bàn, ngón tay viết một chữ. Ừ. Ta trong lòng nhất thời kinh hãi, chỉ vào chữ trên bàn, hỏi, hắn biết Lục gia định làm một bố này? Lục Sầm Âm gật đầu. Ta bừng tỉnh đại ngộ. Lão hồ ly này, chơi một kiếm xong điêu. Một là, từ Lao Văn Nhân thanh cao, hắn không chịu qua đó dám định bảo vật cho bản điển, cố ý làm thuận nước đẩy thuyền, để ta đi triển lãm thủ đoạn, đồng thời nhân cơ hội để ta kết giao Mã Bình. Hai là, hắn không muốn Ngự Vương kiếm lưu lạc ra nước ngoài, cố ý đem thời gian chính xác bản điển rời đi tiết lộ cho Lục gia. Còn Mã Bình, vị được xưng là Kim Lăng Mã Tam Nương này, câu nói nặng lời mà nàng nói trong mật thất, có phải là cố ý biểu thị nàng chỉ quản tiễn bản điển đến bến tàu rồi thì mọi việc không quản? Lẽ nào nàng hy vọng mượn miệng ta nói cho người trong giới đồ cổ Kim Lăng muốn đoạt bảo biết, chỉ cần không làm khó nàng, nàng cũng sẽ không làm khó người đoạt bảo? Nếu là như vậy, Mã Tam Nương thật trượng nghĩa. Cục diện giao thoa câu kiếm. Ta hỏi, vậy ngươi đang lo lắng điều gì? Lục Sầm Âm đáp, lo lắng Mã Bình. Cho dù ta và Tiểu Hân cộng lại, cũng không có thực lực ứng đối cứng chống lại nàng, càng không cần phải nói bây giờ chúng ta mỗi người một ngả. Bản lĩnh của ngươi có thể một người chấn giữ, vạn người khó qua, ta cần ngươi giúp ta. Ta không phủ nhận cũng không khẳng định, hai mắt của ngươi chắc chắn đã thấy ta và Mã Bình xưng huynh gọi đệ, không lo ta đã nhập bọn Mã Bình. Lục Sầm Âm nghe vậy, thần sắc nhất thời ngẩn ra, dứt khoát đáp, không thể nào. Ta hỏi, vì sao? Lục Sầm Âm liếc ta một cái tính khí thối tha của ngươi, ngay cả ta còn. Nói đến đây, Lục Sầm Âm cắn môi không nói nữa. Ta cười nói cho ngươi một chuyện đi, Mã Bình không phải như ngươi nghĩ đâu. Nhiệm vụ của nàng là đưa bản điền đến bến tàu Kim Lăng, sau đó xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không còn nữa. Thời gian ra tay tốt nhất của ngươi là sau khi bản điền đến bến tàu Kim Lăng. Lục Sầm Âm kinh ngạc, chính xác không? Ta gật đầu. Lục Sầm Âm từ trên ghế đứng lên, thần tình có chút kích động, lẩm bẩm nói, tin tức này thực sự quá quan trọng. Sau đó, nàng lại ngồi xuống, đôi mắt đẹp tràn ngập nhiệt tình, Tô Trần, hiện tại lực lượng của ta rất mỏng manh, cần ngươi giúp ta. Bất kể bao nhiêu tiền, ngươi cứ tùy ý đưa ra, chỉ cần ta trả đổi. Ta không lên tiếng. Lục Sầm Âm thấy vậy, hình như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt xinh xắn nhất thời trở nên tức giận, lẽ nào ngươi còn muốn ta ngủ với ngươi một đêm? Ta nhìn ngực nàng hơi run lên vì tức giận, nói thật, ừ. Lục Sầm Âm vừa nghe, tức giận không thôi, khinh bị nói, ta không cần ngươi giúp. Nàng xách túi lên, xoay người bỏ đi. Ta nắm lấy tay nàng, nhàn nhạt nói, ngươi nghe ta nói hết đã. Lục Sầm Âm dùng sức muốn hất tay ta ra, lớn tiếng quát, ngươi buông ta ra còn có gì để nói? Ta đáp, lần này không cần tiền của ngươi, cũng không cần ngươi ngủ với ta, ta giúp ngươi. Lục Sầm Âm nghe vậy, dừng dây rủa, đôi mắt đẹp trừng lớn, vì sao? Ta đem chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, đặt mạnh chén xuống, lạnh giọng nói, bởi vì ta thấy bản điển rất khó ưa. Chương 44, đại quyết điểm chương 44, đại quyết điểm đạo tặc cũng có đạo lý của đạo tặc. Huống hồ là ta. Giang hồ cầu ngoạn trong nước chém giết lẫn nhau, đó là quy củ chúng ta tự định, trò chơi chúng ta tự chơi. Nhưng kẻ khác muốn đến quấy phá, trừ một trưởng đánh ngã hắn, không còn lựa chọn nào khác. Trước kia Tiêu Béo làm lính bao, thích nhất là trò lừa gạt Tây Dương. Cái gọi là lừa gạt Tây Dương cũng chính là bị bợm Tây Dương. Giả trang thành thương nhân cổ vật, kiếm được đồ giả cổ, liên hệ với đám người Tây Dương thèm thuồng cổ vật hoa hạ, lừa gạt chúng rằng đó là đồ sứ Men Lam thời Nguyên, đồ đồng xanh thời Tây Chu, thư pháp của Vương Hy Chi. Làm xong một vụ, lập tức bỏ trốn. Trong lúc lừa tiền, cũng coi như chút được cơn giận. Thế kỷ trước, Hoa Hạ quốc bần hàn yếu nhược, không ít quốc bảo bị đám người Tây Dương này cướp đi, đến nay vẫn lưu lạc tha hương. Phàm là người làm cậu ngoạn có lương tri, trong lòng không khỏi phẫn uất. Lục Sầm Âm nhướng mày liễu, lộ ra vẻ khó tả. Một lúc sau, nàng dường như thở phào nhẹ nhõm, nói: Ta không nhìn lầm người. Ta buông nàng ra, đáp: Nhưng ta nói trước, lần này chúng ta hợp tác, không phải là theo ngươi. Nếu ngươi muốn ta theo ngươi, điều kiện vẫn. Lục Sầm Âm nghe vậy, mặt ngọc ửng hồng, giận dữ nói: Thôi đi, ngươi đừng nói nữa. Ta khi trêu chọc đã thành thói quen, căn bản không thể dừng lại. Cũng giống như Hứa Thanh trêu chọc ta. Lục Sầm Âm lại ngồi xuống, liếc ta một cái, quái vật. Ta hỏi, ai là quái vật? Lục Sầm Âm nói, ngươi là quái vật. Ngươi biết hình tượng của mình trong lòng ta là gì không? Ta hỏi, hình tượng gì? Lục Sầm Âm đáp, phá sông bạc, ngươi là một tên côn đồ nhỏ có bản lĩnh. Phá âm tịch, ngươi là người của công môn. Chợ buôn lậu giang hồ, ngươi là kẻ điên. Công trường bỏ hoang liều mạng dành hồng hoa, ngươi tính là một hảo hán. Trong xe cho thuê, ngươi chính là heo không kén ăn. Ta có chút tức giận, ngươi đừng nói bậy, Hứa Thanh là bằng hữu của ta. Có lẽ Lục Sầm Âm thấy ta không vui, không nói tiếp nữa. Ta nói, bàn chuyện chính đi, trước đó ngươi định ra tay thế nào? Lục Sầm Âm nghe vậy, giải thích, bản điền chuẩn bị tối thứ tư tuần này xuất phát từ trang viên của Mã Bình đến bến tàu Kim Lăng, trên bến tàu chắc chắn có người tiếp ứng hắn. Sau khi bản điền lên thuyền, thuyền sẽ đi Ma Đô, rồi đến Anh Hoa Quốc. Người tiếp ứng bản điền rất có thể là người Anh Hoa Quốc, nếu xảy ra chuyện gì sẽ rất lớn. Cho nên, muốn ra tay trước khi bản điền đến bến tàu Kim Lăng là thích hợp nhất. Ta vốn định, trên đường bản điền đến bến tàu Kim Lăng, dùng cách thức điểm địa pháo đoạt lấy đồ của hắn. Nhưng như vậy rất dễ bại lộ, một khi bại lộ, chắc chắn sẽ phải đối đầu trực tiếp với Mã Bình, cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ. nhưng hôm nay ngươi tiết lộ tin tức này, chắc chắn phải thay đổi phương án, cụ thể làm thế nào, ta vẫn chưa nghĩ ra. Điểm địa pháo chính là phái người cố ý gây xung đột với người giữ bảo vật, thừa lúc hiện trường hỗn loạn, ra tay và bảo. Xã hội cũ, cách thức thì nhiều hơn. Phái đội đưa tang chặn xe, giả dạng dân làng lập trạm thu phí bảo kê, đào hố làm bẫy, thậm chí còn có người tối đến giả thần giả quỷ, không thiếu thứ gì. Vụ điểm địa pháo đoạt bảo nổi tiếng nhất trong lịch sử. Thủy Hử chuyện trí thủ sinh thần cương, Nô Dụng bày kế bán rượu độc, đem toàn bộ bảo vật sinh thần cương đoạt lấy. Lục Sấm Âm quả thật là một nữ tướng hiếm có. Cách thức này nàng lại dám nghĩ ra. Ta nói, Mã Bình là kẻ đánh chiêng, ngươi điểm địa pháo kín đáo đến đâu, nàng cũng nhất định sẽ tra ra. Cho dù ngươi thật sự điểm địa pháo đoạt được bảo vật, nhiệm vụ mà cấp trên giao cho Mã Bình chưa hoàn thành, không chỉ nàng tìm ngươi gây phiền phức, vị đại thần bán bảo kia cũng sẽ tìm ngươi gây phiền phức, Lục gia sau này đừng mong yên ổn. Lục Sấm Âm nghe vậy, mày liêu nhíu chặt, hỏi, vậy phải làm sao? Ta đáp, ta đoán, đại thần bán bảo hứa hẹn về an toàn của bản điện, chỉ đến bến tàu Kim Lăng. Đã muốn làm, phải lau sạch dấu vết. Chúng ta không chỉ phải tránh Mã Bình, còn phải tránh vị đại thần bán bảo kia. Thời cơ tốt nhất nên là sau khi bản điện đến bến tàu, người Anh Hoa Quốc tiếp ứng bản điện. Lục Sấm Âm hỏi, ngươi có ý kiến hay không? Ta nghĩ ngợi một lát, hỏi, muội muội ngươi là Lục Tiểu Hân định làm gì? Lục Sấm Âm nghe vậy, thần sắc cảm đạo, vốn dĩ lúc này ta và Tiểu Hân nên liên hợp lại. Ta từng thử do hỏi nàng, nhưng nàng coi ta như nước với lửa, ta không biết nàng sẽ làm gì. Ta đáp, ngươi để ta nghĩ xem. Chúng ta cùng nhau ra khỏi cửa. Xeo Mặt Vương vẫn đứng gác ở cửa. Ba người ra khỏi cửa, Lục Sấm Âm muốn đi lấy xe. Đúng lúc này, một gã thanh niên đầu tóc tiểu sát mã đặc, cưới mô tô bạc mạng, tốc độ rất nhanh. Hắn căn bản không thấy Lục Sấm Âm, muốn phanh xe đã không kịp. Ta nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo Lục Sấm Âm lại. Lục Sấm Âm kêu lên một tiếng, bị ta dùng sức kéo ngã ra phía sau. Ta nghĩ chiếc xe thể thao màu đỏ kia chắc chắn sẽ bị mô tô đấm nát. Ai ngờ, nghe thấy một tiếng rắc vang dội. Sau đó một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Xeo Mặt Vương gần như đồng thời ra tay với ta. Bất quá, hắn lại một cước đá văng chiếc mô tô. Gã thanh niên sát mã đặc ngã xuống đất, mặt mũi dính đầy máu. Ta kinh ngạc không thôi. Thứ nhất, chấn kinh trước vũ lực của Xeo Mặt Vương. Khó trách hôm đó ở chợ buôn lậu giang hồ, Lục Sấm Âm chỉ mang theo hắn một mình, Xeo Mặt Vương lại lợi hại đến vậy. Thứ hai, phản ứng đầu tiên của ta là kéo Lục Sấm Âm, tránh cho nàng bị thương, nhưng phản ứng đầu tiên của Xeo Mặt Vương lại là đá văng kẻ gây thương tổn cho Lục Sấm Âm, không sợ hắn chết. Thật sự rất tàn nhẫn. Đây chính là sự khác biệt giữa ta và một lão hồng hoa côn lang hồ bảo. Trước khi bị thương, ta sẽ chọn phòng ngự. Một khi bị thương, mới phản kích chém giết. Nhưng Xeo Mặt Vương không giống, lựa chọn đầu tiên của hắn là trực tiếp bóp chết kẻ có uy hiếp từ trong trứng nước. Gã thanh niên sát mã đặc căn bản không thể đứng dậy, đau đớn kêu la trên mặt đất. Lục Sấm Âm vội vàng chạy tới, hỏi hắn có sao không. Gã thanh niên sát mã đặc không nói được nhiều, chỉ chửi bới những lời thô tục như đầu ngốc đờ mở các loại. Con chửi được người, chứng tỏ vấn đề không quá lớn. Xeo Mặt Vương nhìn ta, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Bất quá, sự khiêu khích này không mang ý khinh bỉ, hoàn toàn là một loại khao khát muốn cùng cao thủ quyết một trận thư hùng. Ta không để ý đến hắn. Lục Sấm Âm nói, Vương thúc, thúc quá kích động rồi, mau đưa người ta đến bệnh viện kiểm tra, chúng ta nên bồi thường bao nhiêu thì bồi thường. Vương thúc đáp, biết rồi, đại tiểu thư. Lên xe của Lục Sấm Âm xong, ta nói, Vương thúc thân thủ rất tốt. Lục Sấm Âm nghe vậy, thần sắc có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi cũng có lúc phục người khác sao? Ta đáp, không phải phục, chỉ là thuật lại một sự thật. Lục Sấm Âm cười nhạt, hôm đó ngươi liều xong hồng hoa, Vương thúc nói với ta, ngươi thân tờ hở ủ, tức là có một đại khuyết điểm. Đối với lời bình từ cao thủ, ta cũng hứng thú, hỏi, vậy sao? Lục Sấm Âm đáp, Vương thúc nói khuyết điểm của ngươi là không chịu ra tay sát thủ. Hắn nói khi ngươi liều hồng hoa, thật ra hoàn toàn có thể phế người, điều này cũng phù hợp với quy củ liều hồng hoa của lão giang hồ, nhưng cả trận ngươi lại không phế một ai, dẫn đến một trận chiến kéo dài không ít thời gian. Ta, Lục Sấm Âm lại thở dài một hơi, Vương thúc luyện bắt cực quyền, từ đời tổ tiên hắn đã là hồng hoa hộ bảo của Lục gia, luôn trung thành tận tụy với ta. Tức là, Vương thúc đôi khi hơi nóng nảy. Bắt cực quyền, Vịnh Xuân quyền, trong số các môn võ thuật truyền thống, chỉ có hai môn này có thể lên đài tự do đối kháng. Ít nhất ta cho là như vậy. Đến khu nhà trọ, sau khi ta xuống xe, Lục Sấm Âm mở cửa sổ xe, đưa một thứ ra, dầu xoa nghệ Tây Tạng, vết thương ở tay ngươi vẫn còn hơi bầm tím. Ta nhận lấy đồ, nhìn nhãn hiệu, vẫn là sản xuất từ quốc gia sùng bái Voltaire, hỏi, đồ tốt như vậy, lại cho heo xoa sao? Lục Sấm Âm mặt ngọc lập tức ửng hồng, vươn tay muốn giật lại. Chương 45, Tô Tiểu Hứa đốt quán cơm chương 45, Tô Tiểu Hứa đốt quán cơm. Ta đem dầu nghệ Tây bỏ vào túi, nói, đà tạ. Quay người bước vào sân, thấy Hứa Thanh đang chỉ huy người ta khi bàn, vô cùng náo nhiệt. Ta hỏi, tỷ đang làm gì vậy? Hứa Thanh thấy ta trở về, cười nói, tiệm cơm của chúng ta hậu thiên khai trường đó. Ta kinh ngạc, thật hay giả vậy? Hứa Thanh vui vẻ giải thích, chẳng lẽ còn giả được sao? Tiệm cơm ở trên phố Tam Tiền, vị trí tốt lắm. Ông chủ trước kia chuyển sang làm trang trí rồi, sang nhượng phí chỉ có 8 vạn, bên trong nồi niêu xong chảo bàn ghế đầy đủ, chỉ thiếu một quầy thu ngân. Ta định dùng cái bàn này làm quầy thu ngân luôn. 2 vạn còn lại vừa đủ mua nguyên liệu. Ta tự mình làm đâu biết, còn định thuê một tiểu cô nương làm phục vụ, quán ăn nhỏ thôi, quan trọng nhất là khẩu vị. Chỉ cần khẩu vị ngon, khách ra vào tấp nập, vất vả một chút, nhất định sẽ kiếm được tiền. Trên mặt Hứa Thanh dạng rỡ ánh sáng hy vọng. Thứ ánh sáng ấy vô cùng chói mắt. khiến nàng có mị lực hơn bất kỳ lúc nào. Ta nói, tuyệt vời. Ta cùng tỷ rút một tay. Sau đó, ta sắn tay áo lên, chuẩn bị cùng công nhân khi bàn. Hứa Thanh thấy vậy, kéo ta lại, lườm ta một cái, ngươi là người làm việc lớn, sao có thể làm việc thô kệch này? Hơn nữa cũng chẳng có việc gì để làm cả, mọi thứ đều có sẵn rồi. Đến ngày khai trương, ngươi cùng Tiêu Béo đến quán ăn chung vui, ba người chúng ta say mềm mới về. Ta cười, được. Hứa Thanh vỗ chán, nói, ngươi xem trí nhớ của ta này, thật quá tệ đi. Ta đặt cho tiệm cơm một cái tên, gọi là Tô Tiểu Hứa Thiêu Thái quán, ngươi thấy thế nào? Cái tên này thật không tệ, không hề tầm thường, lại mang theo một chút tao nhã. Quan trọng là, Hứa Thanh làm món quế hoa tô vô cùng tuyệt diệu, rất hợp với đặc sắc của quán. Ta đáp, nghe hay lắm. Hứa Thanh nói, ba chữ này là ghép lại từ họ của ba người chúng ta đó, ngươi không nhận ra sao? Tô Tiểu Hứa, Tô Tiểu Hứa. Ta lập tức kinh ngạc không thôi. Hứa Thanh thấy ta im lặng không nói, nuốt một ngụm nước bọt, có chút lo lắng hỏi, có phải không hay không? Ta đặt bừa thôi, tiểu đệ nếu không thích, ta đổi ngay. Ta vội vàng đáp, không phải không phải, tỷ thật sự quá giỏi, ta không ngờ tỷ có thể đặt được cái tên hay như vậy. Hứa Thanh nghe vậy, giống như học sinh tiểu học được phụ huynh khen ngợi, vẻ mặt lại có chút ngượng ngùng, túi lâu nói, ai ra tỷ cũng có học vấn gì đâu, ngươi đừng chê cười tỷ là được. Ta có thể tưởng tượng. Hứa Thanh ngày thường chắc chắn đã vắt óc suy nghĩ để đặt tên cho quán cơm. Khó ở chỗ, nàng còn nhất định phải thêm họ của ta và Tiêu Béo vào, còn cố ý đặt họ của chúng ta lên trước. Hứa Thanh trước kia là làm kỹ nữ, nhưng ta cảm thấy nàng thật sự còn đơn thuần, thanh khiết hơn bất kỳ ai. Ta nói, tỷ, vậy tỷ cứ bận đi. Đến ngày khai trương ta và Tiêu Lan nhất định sẽ đến quán tỷ thật náo nhiệt. Được thôi. Hứa Thanh cười nói. Nàng quay đầu tiếp tục chỉ huy công nhân, lại đây, đem bàn lên xe ba gác ở ngoài kia. Ôi dào đừng có mạnh tay như vậy chứ, bên trong ta còn mời một vị tài thần ra, làm hỏng thì không xong đâu. Ta trở về phòng trọ, gọi điện cho Tiêu Béo nhanh chóng trở về, có việc rồi. Trong lúc chờ Tiêu Béo, ta cẩn thận xem xét lại toàn bộ sự việc. Dựa vào mức độ an ninh nghiêm ngặt trong trang viên mà ta thấy hôm đó, Mã Bình lần này hộ tống bản điện, trên đường đi chắc chắn cũng sẽ bố trí một đội hộ bảo vô cùng nghiêm mật. Trước khi đến bến tàu Kim Lăng, chắc chắn không thích hợp ra tay, dù có thành công, sau này cũng sẽ gặp rắc rối không ngừng. Dù sao, vị đại thần bán bảo kia đã hứa với bản điện về sự an toàn, chính là đến bến tàu Kim Lăng. Điểm địa pháo phải ở sau khi bản điện đến bến tàu Kim Lăng. Lúc này, có hai thời điểm quan trọng, một là lúc hai bên giao tiếp, hai là sau khi lên thuyền. Theo lẽ thường, lúc giao tiếp là thích hợp nhất để điểm địa pháo. Dù sao, nếu bản điện đã lên thuyền, người tiếp ứng luôn ở bên cạnh hắn, cửa khoang đóng lại, hoàn toàn mất cơ hội. Nhưng lúc giao tiếp, cũng là thời điểm bên hộ bảo và bên tiếp ứng coi trọng nhất, bọn chúng nhất định sẽ vô cùng cẩn trọng, độ khó cướp bảo vật sẽ rất lớn. Có chút đau đầu, ta đứng trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tay nắm chặt đồng viên đại đầu giả kia, không ngừng xoa xoa. Không biết từ khi nào ta lại có thói quen này. Trước đây, mỗi khi bị Cửu Nhi tỷ trừng phạt cảm thấy tức giận, hoặc gặp phải vấn đề nan giải, ta sẽ xoa xoa đồng viên đại đầu giả này, dường như nó có thể cho ta sức mạnh. Viên đại đầu giả. Ta đột nhiên nghĩ đến vị cao thủ đạo môn thần không hay quỷ không biết biện ngũ kia, đã muốn điểm địa pháo. Vì sao nhất định phải điểm một pháo? Sao không làm một tràng pháo đôi? Nghĩ đến đây, ta lập tức móc điện thoại di động ra, gọi cho biện ngũ. Điện thoại vừa thông, biện ngũ có lẽ còn đang ngủ, giọng nói có chút mơ hồ, nhưng rõ ràng có thể nghe ra, sau khi nhận được điện thoại của ta, hắn cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, tỏ ra hưng phấn. Tô huynh đệ, có gì phân phó? Phân phó thì không dám, có một việc muốn hỏi ngươi. Đừng khách khí, có việc cứ nói. Trong trường hợp một người được bảo tiêu bảo vệ, từ tay hắn đổi một cái dương mật mã, ngươi có mấy phần nắm chắc? Còn phải xem tình huống. Tình huống gì? Người cầm dương mật mã mà là người như ngươi, nam biện ngũ cũng không làm được. Người bình thường. Biện ngũ nghe vậy, trầm ngâm một lúc, đắc, nếu người này bên cạnh có bảo tiêu bảo vệ, ta dùng một chút thủ đoạn mê hồn của đạo môn, tỷ lệ thành công khoảng 6-7 phần. Nhưng nếu ngươi có thể tạo điều kiện khác cho ta, không khoác lác, 10 phần. Trong lòng ta lập tức mừng như điên, hỏi, ngươi cần điều kiện gì? Biện ngũ nói, thứ nhất, tạo ra hỗn loạn tại hiện trường, càng loạn càng tốt. Thứ hai, giữ mật mã có kiểu dáng, độ mới cũ, trọng lượng giống ý hệ. Thứ ba, có người hiểm trợ ta rút lui an toàn. Những ý tưởng mà biện ngũ nói ra, lại trùng hợp với kế hoạch của ta. Ta đáp, những thứ này không thành vấn đề, ngươi giúp ta một việc, thù lao ngươi cứ mạnh dạn ra giá, muốn bao nhiêu cũng được. Giọng biện ngũ đột nhiên thay đổi, không làm nữa. Nói xong, tên này lại trực tiếp cúp điện thoại. Ta bị thái độ kỳ quái của biện ngũ làm cho ngơ ngác, lập tức gọi lại, hỏi, huynh đệ, có phải ta nói sai điều gì? Giọng biện ngũ có vẻ tức giận, câu cuối cùng không đúng. Ngươi khinh thường ta. Ta biện ngũ hành tẩu giang hồ, lợi đặt hai bên, đạo nghĩa đặt giữa. Ta đã lộ mặt trước mặt ngươi hai lần ngươi đều tha cho ta. Theo quy củ của đạo môn mà nói, biện ngũ nợ ngươi hai cái đào tử động. Đợi ta bù xong hai cái động này, rồi hắng bàn chuyện tiền bạc. Ta nghe vậy, xoa xoa mi tâm, huynh đệ sai rồi, ngươi đừng để ngủ. Cái đào tử động thứ nhất, vào thứ tư lúc 9 giờ tối ở bến tàu Kim Lăng, ngươi bù cho ta trước. Biện ngũ cười nói, đủ nghĩa khí, đảm bảo bù thật kín. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng ta đang nghĩ, bản điên thật sự đủ xui xẻo, gặp phải Tiếu Thiên Quyền gặp phải Toán Thiên Hầu rồi. Chương 46, ngươi cùng ta xem kịch. Chương 46, ngươi cùng ta xem kịch. Giờ thân xế bóng, Tiêu Béo đến. Ta hỏi, lão gia tử thân thể vẫn khỏe chứ? Tiêu Béo đáp, khỏi nhắc tới. Cho hắn 20 vạn, hắn thoạt đầu ngơ ngác, sau lại thật tin Tống Quân Diêu Thanh Hoa Tử Bình đã bán được, hỏi ta số tiền còn lại đi đâu. Ta nói theo Tô Tử yêu cầu, toàn bộ mua nhà rồi. Lão gia tử nói, Tô Trần đứa trẻ này đầu óc thật tốt, nếu ngươi là con hắn thì tốt biết bao. Hắn cùng ta lại nhại chuyện này, ta có thể không tức giận sao? Cãi nhau với hắn mấy câu, kết quả lão đầu trực tiếp nổi đóa, vung gậy truyền dịch tới lập ta, bảo ta cút về, học tập ngươi cho tốt. Ngươi xem, vết máu sau gáy ta vẫn còn đây này. Ta chợt có chút hâm mộ tiểu béo. Nếu phụ mẫu ta còn ở đó thì tốt biết bao. Cười đùa giận mắng đều là tình thân. Ta nói, ngươi đừng có cãi nhau với Tiêu bá bá nữa, Tiêu bá bá chỉ là miệng cứng thôi, kỳ thực rất thương ngươi đó. Tiêu béo xua tay, không nói hắn nữa. Gọi ta đến là việc văn hay việc võ? Ta đáp, việc võ. Sau đó, ta đem ngọn nguồn sự tình dư vương kiếm, cùng kế hoạch của ta nói cho hắn nghe. Tiêu béo nghe xong, đảo mấy vòng mắt trâu, điểm xong pháo chuyện này, ngươi nghĩ ra. Ta hỏi, ngươi ý gì? Tiêu béo nói, ý ta là, đây mẹ nó đâu phải đòi bảo, quả thực là chơi phim gián điệp. Ngươi luôn nói cổ ngoạn không phải chơi đồ cổ, mà là chơi người, lần này ta coi như thể nghiệm được cái gì gọi là chơi người. Ta hỏi, không có tự tin. Tiêu béo nghe vậy, nhả điếu thuốc trong miệng, đắc, bà nội. Ta trước kia là làm quân bác, mỗi khi kéo giảm chiều bóng, cả người như lên dây cót, chém giết đám danh con ngoại quốc này còn sảng khoái hơn cả cái gì. Tên bản điền kia còn muốn động đến bảo vật của chúng ta sao? Dù ta có liều mạng chặt hắn, cũng không thể để dư vương kiếm chết mất, mấy năm tù hình đệ ta chịu được. Ta nói, không nên xông pha bừa bãi, tối nay hẹn lục sầm âm, định đoạt phương án. Ngày đó vô sự, hai người ta còn đến Tô Tiểu Hứa thiêu thái quán xem một chút. Hứa Thanh dọn dẹp quán ăn sạch sẽ sáng bóng, vô cùng gọn gàng. Trên tường dán không ít món tủ của nàng, một số nguyên liệu cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ khai trương. Quán cơm chiêu một nữ phục vụ viên, tên Tiểu Tĩnh. Nhìn qua là cô nương thật thà chất phác. Hứa Thanh bảo Tiểu Tĩnh gọi ta đại lão bản, gọi Tiêu Béo nhị lão bản, gọi mình tiểu lão bản. Tiểu Tĩnh hào phóng chào hỏi chúng ta. Lúc gọi Tiêu Béo nhị lão bản, Tiêu Béo không vui, nói: "Ngươi gọi như vậy ta nghe như mắng người, gọi Tiêu lão bản hoặc Lan lão bản đều được, tóm lại là, ngươi đừng cứ gọi nhị lão bản." Lời này khiến mọi người cười rộ lên. Ta chợt nhớ ra một chuyện, nói với Hứa Thanh: "Tỷ, ngày thứ tư khai trương chúng ta có việc, có thể sẽ làm đến rất muộn, hay là đổi giờ khai trương đi?" Hứa Thanh nghe vậy, đáp: "Sao phải đổi? Các ngươi không về, quán cơm không khai trương. Muộn đến mấy chúng ta cũng đợi, ta còn muốn đợi ngươi đến đốt pháo chút nữa." Tiêu Béo cười nói: "Cái này hay. Tối hôm đó chúng ta không chỉ đốt xong pháo, còn phải đốt tam pháo." Ta trừng mắt nhìn Tiêu Béo một cái. Tiêu Béo đành im lặng. Trong thâm tâm, ta không muốn cho Hứa Thanh biết chúng ta đi làm gì, để nàng đơn thuần làm một bà chủ vui vẻ, rất tốt. Hứa Thanh không hiểu Tiêu Béo nói gì, cười đáp: "Ta chuẩn bị rất nhiều pháo trúc, đến lúc tha hồ đốt, ăn tạm chút cơm ở quán. Theo yêu cầu của Biển Vũ, chúng ta đi mua 2 vali mật mã. Vali mật mã của bản điền tuy rằng cao cấp hơn, nhưng đại thương trưởng Kim Lăng có thể mua được. Hơn nữa, hắn dùng hàng mới tinh, nhãn mác còn chưa xé. Ta trước kia từng cầm dư vương kiếm vung vài cái, biết được trọng lượng của nó, cố ý đặt đồ vật có trọng lượng tương đương vào trong vali mật mã mua về. Làm xong những việc này, đến lầu trà lần trước, vẫn là phòng riêng đó. Bước vào, Lục Sầm Âm đã chờ sẵn. Ngày mai là thứ tư rồi, nha đầu này có chút nóng nảy, thấy chúng ta, nàng sốt ruột hỏi, ngươi nghĩ ra biện pháp gì chưa? Ta vẫn chưa nghĩ ra, hay là chúng ta bây giờ bắt đầu phân tích đi, mọi người cùng nhau nghĩ. Ta nhấp một ngụm trà, đắp, không đổi, đợi một bằng hữu. Nhìn thời gian, ước chừng Biện Ngũ sắp đến rồi. Vừa đúng 9 giờ, màn cửa phòng riêng vén lên, Biện Ngũ bước vào. Lục Sầm Âm thấy Biện Ngũ đột nhiên xuất hiện, gương mặt xinh xắn có chút ngơ ngác. Ta không biết vì sao nàng lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy. Lẽ nào Biện Ngũ trông rất ghê tởm? Không đến nỗi chứ. Ta nói, gọi Vương Thúc vào đi. Lục Sầm Âm mới phản ứng lại, gọi Vương Thúc vào. Ai ngờ, Vương Thúc vừa vào phòng riêng, sắc mặt liền biến đổi, lớn tiếng quát hỏi Biện Ngũ, đây là lầu trà Ánh Thanh Các, ta trước đó đã thanh tràng, hơn nữa luôn đứng ở cửa, ngươi làm sao vào được? Ta coi như hiểu vì sao Lục Sầm Âm vừa rồi lại ngơ ngác như vậy. Nàng kinh ngạc trước bản lĩnh của Biện Ngũ. Biện Ngũ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, chút trò vặt này của ngươi, có thể ngăn được ta? Vương Thúc lập tức nhíu mày, muốn nổi giận. Ta lạnh giọng nói, người một nhà, ngồi xuống nói chính sự. Lục Sầm Âm sau khi Biện Ngũ vào, trong lòng chắc chắn đoán ra ta có biện pháp giải quyết, sốt ruột hỏi, Tô Trần, ngươi mau nói đi. Ta đưa vali mật mã cho Vương Thúc một cái, cho Biện Ngũ một cái. Sau đó, ta giải thích toàn bộ kế hoạch cho bọn hắn. Trên đường, sau khi giao tiếp, trước khi lên thuyền, ba khoảng thời gian đều có thể điểm địa pháo. Nhưng điểm trên đường sẽ rất phiền phức, cho nên chúng ta chọn hai khoảng thời gian sau. Không điểm đơn tháo, điểm văn, võ song tháo. Khoảng thời gian thứ nhất, mã bình di giao bản điện cho người tiếp ứng. Pháo này do Vương Thúc điểm, chơi võ pháo, càng đơn giản càng thô bạo càng tốt. Căn cứ địa hình bến tàu thực tế, Vương Thúc mang mười mấy 20 người, cưỡi xe máy xông về phía bản điện. Lúc này, Mã Bình đã hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp, không nhất định sẽ quản. Võ pháo là pháo giả, mục đích của Vương Thúc là ép người tiếp ứng bản điện, hộ tống bản điện nhanh chóng lên thuyền, tạo ra sự hỗn loạn tối đa tại hiện trường, đồng thời giữ chân một bộ phận người tiếp ứng. Khoảng thời gian thứ hai, bản điện thừa loạn lên thuyền. Pháo này do Biện Ngũ điểm, chơi văn pháo, cần tuyệt kỹ giang hồ. Biện Ngũ trước ở chỗ lên thuyền chờ sẵn, thấy bản điện hoảng loạn đi qua cửa đường dốc, thừa lúc hỗn loạn dùng vali mật mã giả đổi vali mật mã thật một cách thần không hay quỷ không biết, đổi xong lập tức rút lui. Lúc rút lui, do Tiêu Béo làm người tiếp ứng, nhanh chóng đưa Biện Ngũ vali mật mã thật đến nơi an toàn. Văn pháo là pháo thật, thành bại nhờ vào một lần này. Vương Thúc tính tình nóng nảy, hỏi, vậy ta cầm vali mật mã giả làm gì? Ta nói, ngươi đừng quên, Lục Tiểu Hân và Bùi Ca cũng đang nhìn chằm chằm vào bảo vật. Nhưng đến nay, bọn họ vẫn không có động tĩnh gì, ngươi cảm thấy bọn họ muốn làm gì? Lục Sâm Âm hỏi, ve sầu thoát xác, hoàng tước tại hầu. Ta đáp, rất có khả năng. Vương thúc ngươi không chỉ phải tạo ra hỗn loạn, còn phải chuyển rời tầm mắt của tất cả mọi người, để mấy bên đều cho rằng ngươi đã cướp được vali, triệt để làm cho người tiếp ứng bối rối, làm cho Mã Bình trợn mắt há mồm, dụ dỗ Lục Tiểu Hân, cho biện ngũ chơi văn pháo giảm bớt áp lực đến mức tối đa. Lục Sâm Âm và Vương thúc nhìn nhau. Một lát sau, Lục Sâm Âm hỏi, vậy ta thì sao? Ta đáp, nàng cùng ta xem kịch. Lục Sâm Âm nhíu mày, cái gì? Ta không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lục Sâm Âm, giơ tay ra. Mấy người thấy vậy, đều đứng dậy, đặt tay lên mu bàn tay ta. Ta cất giọng nói, ta, Tô Trần, Lục Sâm Âm, Tiêu Lan, Vương Tiên Phóng, Biện Ngũ. Ta lạnh giọng nói, điểm pháo đoạt bảo, pháo vang bảo thành. Bọn họ trịnh trọng tiếp lời, pháo ách nhân vong, sinh tử vô hối. Chương 47, Kim Lăng Mã Đầu. Chương 47, Kim Lăng Mã Đầu. Đây là nghi thức thể nguyện trước khi đám giang hồ cũng dùng điểm địa pháo đoạt bảo. Lời lẽ một mặt là hướng trời cao tuyên cáo, bất kể trước kia mọi người có hiểm khích gì, một khi đã bàn định đoạt bảo, át phải vứt bỏ tất cả, sống chết có nhau. Hồng Hoa thích quán thuộc trò chơi giữa các nhà buôn đồ cổ. Nhưng điểm địa pháo đoạt bảo, từ xưa đến nay, vốn là việc đem đầu đặt vào chỗ hiểm nguy. Sự khác biệt giữa hai cách thức này, một là ước định đánh bạc, một là sách đao cướp bóc. Tính chất khác nhau một trời một vực. Trong thủy hử chuyện Ngô Dụng cùng những người khác sau khi đoạt được sinh thần cương, cũng vì quan phủ truy tra, sợ mất đầu, cuối cùng phải lên lương sơn bạc nương náu. Mấy vị vốn dĩ chẳng hề liên quan đến nhau, vì thanh ngự vương kiếm mà thành châu chấu trên cùng một sợi dây. Chúng ta ra khỏi cửa. Biện Ngũ sớm cáo từ chúng ta. Hắn bước về phía trước mấy mét, dưới một ngọn đèn đường, chỉ trong chớp mắt đã bật vô âm tín. Không biết tên kia làm cách nào mà được như vậy. Lục Sấm Âm nhìn theo bóng lưng Biện Ngũ biến mất, thần sắc có chút ngơ ngác. Ta hỏi, người không tin hắn? Lục Sấm Âm lắc đầu, tin. Ta lại hỏi, vì sao? Lục Sấm Âm nhìn ta, đáp, bởi vì ta tin ngươi. Ta chợt cảm thấy, Lục Sấm Âm ngoài vẻ đẹp quyến rũ, còn sở hữu phong thái đại tướng hiếm có ở nữ nhân. Trước khi đi, ta đặc biệt dặn dò Vương thúc, vào thời khắc cần thiết, ngươi có thể gây thương tích cho người tiếp ứng bên cạnh bản điện, nhưng bất đắc dĩ, tốt nhất đừng động đến người của Mã Bình. Vương thúc hừ lạnh một tiếng, đáp, Mã Bình tính là gì? Muốn phá đám, lão tử cũng đánh nàng. Lục Sấm Âm nghe vậy, mày liêu hơi nhíu lại, Vương thúc, ta vốn đã quay người bước đi, nhưng nghe Vương thúc nói lời này, quay đầu lại, lạnh lùng nói, Mã Bình có tính là gì hay không, ta không biết. Nhưng ta hiện tại nói cho ngươi biết, Mã Bình là bằng hữu của ta. Sau đó, ta cùng Tiêu Béo quay người rời đi. Trên đường, Tiêu Béo vô cùng bất mãn, nói, cái tên mặt sẹo chết tiệt này, cả ngày cứ như chúng ta ngủ với bà nương của hắn vậy, ra vẻ ghê gớm. Hôm nào ta phải đánh cho hắn một trận, để hắn bớt vô lễ với ngươi. Ta đáp, bình thường thôi. Từ khi Lục Sấm Âm còn mặc quần thùng đũng, Vương Thiên Phóng đã có trách nhiệm bảo vệ nàng, ngoài quan hệ chủ tớ, còn có thêm một phần thân tình. Ta ngày ngày trêu chọc Lục đại tiểu thư, hắn sẽ không có sắc mặt tốt với ta. Hơn nữa, ngươi muốn đánh nhau với hắn, chưa chắc đã thắng được hắn. Tiêu Béo nghe vậy, thịt trên mặt giật giật hai cái, Tô Tử, ngươi sao lại coi thường ta như vậy? Ca còn trẻ hơn hắn, dù có vắt thân thể cũng vắt chết hắn. Ta nói, giỏi còn có người giỏi hơn. Mấy ngày trước gặp một người, ước chừng ta không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Béo lập tức trừng lớn mắt, không thể nào. Ta gật đầu, kể cho hắn chuyện của Thôi tiên sinh. Tiêu Béo nghe xong, vô cùng kinh thán, châu bò thật. Luyện súng mà có thể luyện ra con mắt rõ ràng như vậy, trong quân đội đều là những tay thiện xạ. Hôm nào nhất định phải đi gặp gỡ hắn một phen. Tiếp tục đi một đoạn đường, Tiêu Béo đột nhiên quay đầu hỏi, cái kia, Tô Tử, ngươi có phải đã trêu chọc Lục gia đại tiểu thư đến độc lòng rồi không? Ta nói cho ngươi biết, chúng ta là dân hạ lưu, nàng là người thượng lưu, đường đi nước bước không hợp nhau đâu. Ta nghĩ ngợi một hồi, đáp, nói đến tình cảm thì còn chưa tới mức đó, nhưng trêu chọc nàng thành nghệ rồi, không kiềm chế được. Tiêu Béo nghe xong, khóe miệng co giật, cha nam, lên giường với Hứa tỷ rồi lại muốn lên giường với Lục Sâm Âm, an bát ngó nổi. Ta tức giận, cút xéo đi. Tiêu Béo ba chân bốn cẳng chạy mất. Hắn có nhà ở khu Kim Lăng Đồng từ lâu, về nhà ở đợi đến khi ta trở về. Cửa sân, cửa lầu một đều khép hở. Đèn trên cầu thang, hành lang vẫn sáng. Hứa Thanh cố ý để lại cho ta. Thật ra nàng có chút nhát gan, dám để cửa như vậy, coi như đã dũng cảm lắm rồi. Ta đã cố gắng đi nhẹ nhất có thể, nhưng khi đi ngang qua cửa phòng Hứa Thanh, nàng vẫn thức giấc. Hứa Thanh rủi mắt, ngãi ngủ hỏi, ngươi về rồi hả? Ta đáp, ừm. Hứa Thanh hỏi, có cần ta làm chút đồ ăn khuya cho ngươi không? Ta đáp, không cần đâu. Hứa Thanh lấy tay che miệng, ngáp một cái, vậy thì ngủ trước nha, hôm nay bận rộn cả ngày ở cửa hàng, mệt lắm. Nàng trở lại phòng nằm xuống, không bao lâu sau đã phát ra tiếng thở đều đều. Để cửa, làm đồ ăn khuya. Sao mà xa lạ đến vậy? Đêm, 8 giờ rưỡi, Kim Lăng Mã Đầu. Một chiếc du thuyền đang neo đậu ở đằng xa. Kim Lăng Mã Đầu khá cũ kỹ. Trạm chính đang được cải tạo, tạm thời để lại một cổng ở ven sông, cho du khách ra vào, hai bên trái phải đều là bãi đất trống ven sông. Điều này tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc điểm địa pháo của chúng ta. Vào khoảng năm 2000, tuy chưa có đường sắt cao tốc, nhưng mọi người thường chọn tàu hỏa, máy bay để đi lại. Người lên du thuyền ít, chủ yếu là những người trung niên, cao tuổi không thích chen chúc và một số du khách tham quan. Đương nhiên, bản điền chọn đi du thuyền, chắc chắn có sự cân nhắc của hắn. Tương đối mà nói, việc kiểm tra an ninh trên du thuyền sẽ lỏng lẻo hơn một chút, điều này đặc biệt quan trọng đối với bản điền, người có bảo vật không thể phơi bày trong dương. Ta và Lục Sầm Âm ngồi trên một cây cầu vượt ở bến tàu. đêm tối mịt, nhưng ở cổng bến tàu có ánh đèn vàng gọn. Chúng ta có thể nhìn rõ tình hình bên dưới, nhưng người bên dưới không thể nhìn thấy chúng ta. Người rất ít, từng top 3, top 5 đang tụ tập trò chuyện, một khung cảnh yên bình, hòa thuận. Ta còn mang cho Lục Sầm Âm một túi bỏng nô. Gió nhẹ thổi tung mái tóc dài của Lục Sầm Âm, một mùi hương thoang thoảng bay tới. Mùi hương trên người nàng rất đặc biệt, không phải mùi nước hoa, hình như là hương thơm thanh khiết của loại cây cỏ dùng gội đầu tự nhiên, vô cùng thoải mái, khiến người say mê. Lục Sầm Âm ngồi trên cầu vượt, đôi chân thon dài bùng phóng, khẽ đung đưa, tay cầm bỏng nô, quay đầu hỏi ta, thật sự xem kìa. Ta hút thuốc, đáp, ừm. Lục Sầm Âm nghe vậy, cười, ta đã từng hình dung rất nhiều cảnh tượng, toàn là bão táp mưa xa, nhưng không ngờ hôm nay lại là cảnh này, thoải mái đến mức khiến người ta có chút hoảng sợ. Ta nói, người giữ bảo vật vĩnh viễn hoảng sợ hơn người đoạt bảo, ngươi không nên có cảm xúc này. Lục Sầm Âm nói, Tô Trần, ta hỏi ngươi một câu. Ta đáp, ngươi nói đi. Đôi mắt đen lấy như hắc rượu thạch của Lục Sầm Âm, trong đêm tối lóe lên ánh sáng, ngươi không phải là người Kim Lăng, thân phận quá mờ ám. Thật ra ta rất muốn biết, ngươi từ đâu tới, học nghệ từ ai, đến đây làm gì, sau này sẽ đi đâu. Ta cắt ngang, ngươi đây là 10 vạn câu hỏi vì sao. Lục Sầm Âm ăn bỏng nô, được rồi, ta không hỏi nữa. Chúng ta bây giờ tính là bạn bè không? Ta đáp, bây giờ tính, sau này chưa chắc. Lục Sầm Âm nghe vậy, vẻ mặt xinh xắn nghi hoặc, vì sao? Ta đáp, có khả năng ngươi thật sự sẽ trở thành lão bản của ta. Lục Sầm Âm hình như lập tức phản ứng lại, đến cả vành thai cũng đỏ lên, không thèm để ý tới ta nữa, hàm răng trắng ngà cắn mạnh hai cái vào bằng nô. Lần này đúng là nàng đã nghĩ nhiều rồi. Ta không có ý gì khác, chỉ là một giả thiết. 8:40, 5 chiếc xe con kẹp một chiếc xe Việt giã lớn ở giữa, lái về phía bến tàu. Sau khi xe dừng lại, từ trên xe con bước xuống 20 mấy vệ sĩ mặc đồ tôn trung sơn, chia thành hai hàng, đứng ở hai bên xe Việt giã. Từ trên xe Việt giã bước xuống hai người, một người là Mã Bình, một người là Bản Điền. Mã Bình cùng Bản Điền bắt tay nhau, Bản Điền lại cúi chào Mã Bình. Ở cổng chắn, đột nhiên có hơn 10 người mặc tây trang tràn ra. Bọn hắn dưới sự dẫn dắt của một người đầu trọc, lập tức nên đón Bản Điền. Nhìn từ dáng đi, bọn hắn hẳn là đã luyện qua nhu đạo. Bản Điền tay xách cái dương mật mã kia, bị đám người mặc tây trang này kẹp ở giữa, hướng về phía cổng chắn mà đi. Có lẽ sắp lên thuyền rồi, Bản Điền còn khá lễ phép, quay đầu vẫy tay chào tạm biệt Mã Bình. Mã Bình mặt mang vẻ khinh bỉ, giả vờ hút thuốc không nhìn thấy. Thấy tình hình này, hô hấp của Lục Sầm Âm rõ ràng nặng hơn, từ trên cầu vượt đứng dậy. Ta vẫn ngồi, trong tay cầm một chiếc bút laser công suất cao. Điểm sáng đỏ trên bút laser. Giờ khắc này, chính xác không sai sót chiếu vào nhân trung của Bản Điền. Chương 48, cạo râu chương 48, cạo râu vào khoảng 2000 năm trước, bút laser thịnh hành rộng rãi tại trường học, buổi hòa nhạc, sân bóng, rạp chiếu phim ngoài trời. Trẻ con thích nhất là lấy ra chơi. Về sau bởi vì gây thương tích mắt người, bị cấm chỉ. Không thể không nói, bút laser công suất cao sản xuất thời đó, dùng để đánh dấu lên người, lên vật, quả thực là một sự tồn tại vô cùng kỳ diệu. Khoảng cách xa, ánh sáng mạnh, điểm màu tươi. Quan trọng hơn là, loại bút laser công suất cao này chỉ có điểm sạng, không có tia sạng. Ngươi nếu từ trong bóng tối bắn ra, đối phương lại căn bản không biết ngươi rốt cuộc ở góc nào. Sở dĩ phải dùng bút laser bắn vào nhân trung của Bản Điền, là bởi vì hắn thích nhất để một đúng râu, gọi là vệ sinh hổ. Về sau ngược lại bị coi là một loại tượng trưng cho tôn nghiêm, khiến người ta vô cùng chán ghét. Hôm nay mật danh của việc điểm địa pháo đột bảo, gọi là cạo râu, cạo sạch vệ sinh hổ cho Bản Điền. Ta hướng Vương Thúc và những người khác đang ẩn nấp trong bóng tối, làm rõ mục tiêu cạo râu hôm nay. Sau khi nhân trung của Bản Điền bị đánh dấu, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, phản ứng cực nhanh, lập tức ôm dương mật mã nằm xuống. Mà đám người mặc tây trang tiếp ứng hắn ở bến tàu, thần tình nhất thời hoảng loạn. Nhưng bọn hắn đều là nhân viên an ninh đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, miệng không ngừng la hét, tốc độ cực nhanh đem Bản Điền và dương mật mã toàn bộ vây ở giữa. Mã Bình cũng đột nhiên ngây người. Đám người mặc đồ trung sơn bên cạnh nàng cũng nhanh chóng vây Mã Bình ở giữa, rồi lùi lại mấy bước. Mọi ánh mắt trên bến tàu đều nhìn xung quanh. Ta đột nhiên tắt bút laser. Những du khách xung quanh căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cho rằng có người đang trêu chọc Bản Điền, đứng bên cạnh cười hì hì xem. Nhưng dù là Bản Điền hay Mã Bình, bọn hắn hẳn là đều đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Tên đầu chọc trong đám người mặc tây trang tiếp ứng Bản Điền, bắt đầu lớn tiếng gào thét, phân phó hai thuộc hạ nhanh chóng kéo Bản Điền đang hoảng loạn dậy, muốn tiến về phía cổng soát vé, những người khác thì bảo vệ chặt chẽ phía sau Bản Điền. Phản ứng đầu tiên của bọn hắn lại nhanh như vậy, thật sự vượt quá dự liệu của ta. Để ngăn cản Bản Điền, ta quyết đoán, bút laser trong tay lại bắn ra. Chính xác không sai sót bắn trúng một con mắt của Bản Điền. Bản Điền trong lúc hoảng loạn, mắt đột nhiên bị mù, bước chân lảo đảo, thế mà lại vấp phải cổng soát vé, cả người ngã xuống đất. Toàn bộ hiện trường triệt để hỗn loạn. Nhưng đám người này đều không phải hạng vừa. Trong chớp mắt, bên phía Bản Điền phái ra mấy người, bên phía Mã Bình cũng phái ra mấy người, bay nhanh tìm kiếm xung quanh. Vô cùng đáng tiếc, bọn hắn thế mà không ai đi lên cầu vượt. Mà tên đầu chọc tiếp ứng Bản Điền kia, sát phạt quyết đoán, lớn tiếng hét lên một câu gì đó, ước chừng giống như mau đi trong hắn ngữ. Sau đó, hắn và mấy người cùng nhau nhấc Bản Điền từ dưới đất lên, thân thể kẹp chặt lấy hắn, xông về phía cổng soát vé. Lục Sầm Âm thấy vậy, đốt pháo trúc, mạnh mẽ ném xuống. Tiếng pháo trúc nổ lách cách, giống hệ tiếng súng máy khai hỏa. Đây là tín hiệu điểm pháo cuối cùng. Trong giới giang hồ đồ cổ, tín hiệu phát động tổng công kích của việc điểm địa pháo đột bảo, thường là pháo, gõ chiêng, đánh chập chóa. Rất cũ kỹ, nhưng rất hữu dụng. Trong khoảnh khắc, có thể chuyển rời sự chú ý của người giữ bảo vật đến mức cao nhất. Lần này, Không chỉ có bản điền bọn hắn dừng bước bắt đầu nằm xuống, ngay cả Mã Bình bọn người cũng đều sợ hãi nhanh chóng nằm rạp xuống đất, hai tay ôm đầu. Khi bọn hắn nhìn thấy lại là Pháo Trúc, lập tức thần tình tức giận đến cực điểm. Đột nhiên, ánh đèn bên tay trái sáng rực, mười mấy chiếc xe máy còi cùng vang, giống như đội quân xe máy cơ giới, cùng với tiếng gầm giận dữ của động cơ, nhanh như chớp xông về phía bản điền và những người khác đang nằm trên mặt đất. Vương Thúc dẫn đầu, bọn hắn đều đeo kính râm, mũ phớt, tay vung vẩy những cây gậy dài màu đỏ sáng loáng. Khí thải xe máy, bụi đất do các bến tàu tung lên, ánh sáng chói mắt của gậy đỏ, kích thích cực lớn đến thần kinh của bản điền, Mã Bình và những người khác. Đây là một bức chiến đổ vô cùng trắng lệ. Một số quần chúng xung quanh đều sợ hãi, nhao nhao lớn tiếng la hét tránh sang một bên. Vương Thúc cực kỳ hung mãnh, xông lên trước nhất, hất văng mấy người tiếp ứng. Đã thấy máu, ta khâm phục nhất vẫn là tên đầu chọc kia. Trong thời khắc nguy cấp như vậy, hắn vẫn có thể giữ được lý trí cơ bản nhất, hét lớn với thuộc hạ một câu, không quản những người khác, hắn một mình kẹp lấy bản điện, thế mà nâng chân lên, hung hăng đá đổ thanh chắn cổng xoát bé, kéo thân thể bản điện, điên cuồng xông vào, xông chúng đám du khách đã vào cổng trước đó ngã trái ngã phải, hỗn loạn không chịu nổi. Nhân viên xoát vé nữ giữ cổng đã hoàn toàn sợ ngây người, nàng ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu la hét. Trong đám người hỗn loạn phía sau cổng xoát vé, ta thấy biện ngũ đội mũ lưỡi chai, mời quân vào trọng. Biện ngũ đang chờ bản điện, mà những người tiếp ứng còn lại ở bên ngoài, mặc dù bọn hắn có thân thủ nhu đạo, nhưng căn cứ vào việc trước đó bị Pháo Trúc dọa cho nằm rạp xuống đất, giờ lại bị xe máy lao tới tấn công bất ngờ của Vương Thúc bọn người, đội hình lập tức tan tác, trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Vương Thúc bọn người cũng rất tàn nhẫn, xe tông, chân đá, gậy quất. Mấy thủ hạ của Mã Bình thấy vậy, muốn xông lên giúp đỡ, nhưng ta lại thấy Mã Bình nói một câu gì đó, từ khẩu hình mà nói, nàng hẳn là nói liên quan gì đến bà đây. Sau đó, ta lại thấy Mã Bình nhanh chóng vẫy tay một cái, mang theo đám thủ hạ ào ào lên xe, nhanh chóng rút lui. Trường nghĩa mỗi nhiều đồ tệ bối, hiện trường đã hỗn loạn đến cực điểm. Vương Thúc bọn hắn đánh nhau tuy ác, nhưng giết người là không thể. Bất quá, nếu như người tiếp ứng muốn ngăn cản, gây thương tích là khó tránh khỏi. Nhân viên an ninh trên du thuyền đến rồi. Vương Thúc thấy vậy, giơ tay hô lớn, gọi đám thủ hạ rút lui như gió bão. Đám người tiếp ứng kia trải qua hỗn loạn ban đầu, giờ phút này kỳ thực đã có thể lập trận chém giết. Bọn hắn thấy Vương Thúc bọn người đi, tức giận đến cực điểm, điên cuồng đuổi theo mấy bước, thấy căn bản đuổi không kịp, chỉ đành phẫn nộ vô cùng trở về, hướng nhân viên an ninh du thuyền lớn tiếng chút giận cái gì đó. Điện thoại nhận được một tin nhắn. Dâu đã cạo. Ta lập tức vui mừng khôn xiết. Biện ngũ thành công. Điều khiến ta không ngờ tới là tên đầu chọc và bản điền kia thế mà cũng quay trở lại bên ngoài cổng soát vé, miệng hô lớn với nhân viên an ninh du thuyền. Trên tay bản điền vẫn đang xách cái dương mật mã kia, nhưng đã bị biện ngũ thay thế. Bọn hắn sở dĩ quay lại, ước chừng dựa trên hai điểm. Thứ nhất, bọn hắn khẳng định cho rằng bảo vật không mất, nhưng ở bến tàu đã bị uy hiếp của Hồng Hoa đòi bảo, phải phát tiết bất mãn, khiến nhân viên an ninh coi trọng hành trình tiếp theo. Thứ hai, lúc này bên ngoài cổng soát vé có không ít nhân viên an ninh, so với bên trong cổng soát vé cực kỳ hỗn loạn, bên ngoài hiển nhiên an toàn hơn, không dễ xảy ra chuyện nữa. Đầu chọc quả thật kinh nghiệm nhất lưu, sự phát tiết này sẽ không kéo dài quá lâu. Mặc dù không ít người trong số bọn hắn bị thương, cũng sẽ không dây dưa nữa. Đối với bọn hắn mà nói, mang được Ngự Vương kiếm về một cách thuận lợi mới là quan trọng nhất. Bất ước đến nổ tung là khẳng định, nhưng không có cách nào. Thúng chi, tiếng gọi của du thuyền đã vang lên, quần chúng bị dọa sợ, bắt đầu dưới sự tổ chức của nhân viên an ninh, trật tự kiểm vé. Bản điên tức giận đến không được, cả khuôn mặt trắng bệch, ngón tay chỉ vào nhân viên an ninh không ngừng run rẩy. Đầu chọc một lần nữa thể hiện đại cục quá tốt, hắn nhìn đồng hồ, vội vàng kéo bản điện, đồng thời gọi đám thủ hạ nhanh chóng vào cổng. Pháo hưởng vào thành. Đúng lúc này, điện thoại của Lục Sầm Âm đột nhiên vang lên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng gấp gáp của Vương Thúc, "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đích thân đến rồi, nàng mang theo người họ Bùi, ở công viên đường phố chặn chúng ta lại, người rất đông." Quả nhiên. Lục Sầm Âm nghe vậy, ngây người một chút, lập tức nói, "Đừng đánh với tiểu hân." Ta lập tức giật lấy điện thoại, nhất định phải đánh. Giả vờ đánh không lại rồi ném dương mật mã chạy, không được làm tổn thương tiểu hân. Lục Sầm Âm ở bên cạnh lo lắng bổ sung. Thần sắc Lục Sầm Âm vô cùng lo lắng, muốn đứng dậy. Ta lại ôm chặt lấy nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Sầm Âm lập tức ngây người, sau đó đỏ bừng một mảnh, giận dữ nói, "Lúc này, ngươi làm gì vậy?" Ta lập tức dùng tay bịt miệng nàng, đồng thời nhanh chóng lật áo khoác của mình lên, che đầu hai người lại, ghé vào tai nàng, nhỏ giọng nói, "Có người, mau ôm lấy ta." Lục Sầm Âm căn bản không nghe thấy tiếng, vẻ mặt do dự. Nhưng nàng thấy ta thần sắc vô cùng lạnh lùng, phản ứng rất nhanh, lập tức giang tay ra, ôm lấy ta. "Người của chúng ta ở trên thuyền sao?" Giọng của Từ lão. Chương 49, sờ đủ rồi hay chưa? Chương 49, sờ đủ rồi hay chưa? Thôi tiên sinh bẩm rằng, hắn đẳng vẫn luôn tại thuyền thượng chờ đợi. Bất quá, cứ theo như vừa truyền đến tin tức, bọn hắn tại thuyền thượng hảo giống như còn phát hiện Báo Cổ Hiên, Nhã Tương Tú chi nhân. Từ lão nói, Báo Cổ Hiên, Nhã Tương Tú đều không đủ gây lo ngại. Vừa rồi kêu ba điểm địa pháo đoạt bảo chi nhân, rốt cuộc là tứ phương trai hay ảnh thanh cát? Bẩm Từ lão, hẳn là ảnh thanh cát. Vì sao? Bọn hắn tuy rằng mang chứ trên mạo, mặc kính, nhìn không ra dáng vẻ, nhưng cái kia cầm đầu hẳn là ảnh thanh các Vương Thúc. Ta thấy hắn xuất thủ khi thủ pháp bắt cực quyền, đồ vật hay là tại bản điền thủ thượng, xác định hay là tại đại thuyền rời ma đô khi người của chúng ta sẽ đối bản điền hạ thủ. Ta tổng cảm giác trong lòng có chút hoảng. Ảnh thanh các lần này điểm địa pháo đảm bảo tuyển thủ thời gian tiết điểm cùng với không điểm thành công liền triệt thoái tác phong, không giống Lục Sầm Âm. Theo nàng này ba tử tính cách, nàng hẳn là sẽ không tiếc hết thảy đại giá cùng bản điển chi nhân liều chết, như vậy cũng cho chúng ta tại thuyền thượng hạ thủ tiêu hao bản điển lực lượng. Từ lão ngài là tại hoài nghi. Ta hoài nghi Tô Trần cùng Lục Sầm Âm liên hợp tại cùng một chỗ. Tô Trần tư lộ, làm người sở không đại đấu. Đúng rồi, thứ phương trai chi nhân Na Nhi Khứ Liễu. Lục Tiểu Hân không nên không động tĩnh. Trước mắt không rõ ràng lắm. Ai? Mặc kệ ai thành công, đều là chuyện tốt. Quốc chi cho bảo, nhất định không thể lạc nhập Đông Dương nhân thủ lý. Từ Mộ nếu nhắm mắt làm ngơ chứ Ngự Vương kiếm tự Kim Lăng lưu thất xuất hứ, kia thật là thượng thẹn đối tổ tiên, trung thẹn đối sư hữu, hạ thẹn đối hậu nhân. Từ lão, ngài làm như vậy, cũng đừng sợ phía trên vị kia bán kiếm chi nhân biết. Tiểu thôi a, ta một thân lão cốt đầu liễu, biết liễu lại như thế nào. Như Mã Tam Nương loại này đánh la nữ vương, tại Lục Sầm Âm điểm pháo khi, thượng thả biết phóng nhất mã, huống chi là ta. Lại nói, hắn chỉ nghĩ xuất thủ bảo vật, hơn nữa các bản điển an toàn hứa hẹn cũng là hộ tống đến Kim Lăng mã đầu, tại giao tiếp chi hậu cùng thuyền thượng đánh mất, hắn sẽ không truy cứu. Bằng không, không phải thành hướng thiên hạ nhân tiêu bảng hắn là mại bảo tặc. Từ lao suy xét chu toàn, đoạt thành chi hậu, Ngự Vương kiếm xử lý như thế nào? Trước che, thời cơ thích hợp, làm cái hải ngoại hồi cấu cục. Minh Bạch. Thủy, ta nghe được thôi tiên sinh nhất thanh lệ hát, hắn đẳng hẳn là phát hiện ta đẳng. Bước chân thanh kháo ta đẳng càng ngày càng gần. Không biết Lục Sầm Âm là bởi vì sợ bị phát hiện, hay là bởi vì ta giờ phút này vì che giấu đích càng giống thân mật tình lữ, đang tại đối nàng yêu bộ, đối bộ bắt đầu thượng hạ tể thủ. Nàng khẩn trương đích bất hành, thân thể tại không ngừng run rẩy. Trên thực tế, ta đảo phi thường tưởng sờ nàng tỏa cốt hạ phương kia cá vị trí, nhưng ta lo lắng này nha đầu phản ứng sẽ quá mức kích liệt, phản mà lộ hãm. Bước chân thanh tại ta đằng sau người dừng lại thập kỷ dây chi hậu, dần dần hướng xa mà khứ. Thiên sát phi thường hắc, ta đằng dùng quần áo cái trụ liêu đầu, bọn hắn cũng không có phát hiện gì thường. Lục Sầm Âm đã tu đích không giống bộ dáng, hô hấp vô cùng tấp xúc, phật phong đích hung khẩu tưởng rời ta hung thang, nhưng nàng khả năng lo lắng Tô lão cùng thôi tiên sinh sẽ trở lại, lại không dám rời đi, chỉnh cá nhân mềm nhũn địa bắt chứ. Nghe chứ nàng trên người đích hương vị, cảm thụ chứ kia nhu nhược vô cốt đích tiểu khu, ta có chút tâm biên ý mã. Sờ đủ rồi hay chưa? Kỷ phút đồng hồ, hoặc là thập lai phút đồng hồ. Lục Sầm Âm mở miệng nói chuyện liễu, thanh âm dĩ nhiên mang theo nhất tì tì khóc nức nở. Từ lao cùng thôi tiên sinh sớm đã đi xa liễu, ta xốc lên cái tại trên đầu đích quần áo, chiều Lục Sầm Âm nhất u, phát hiện nàng mỹ mâu trung dĩ nhiên hàm chứ lệ hoa. Hoàng Nhược bị nhân cấp khi dễ chết đích tiểu nữ hải, như thế thuần tình. Đây hay là vị kia ngón tay thon dơ chứ hồng rượu chén, lãnh khốc địa thuyết yếu chết liêu tan này bả đồ long đao đích lục gia đại tiểu thư mạng. Lục Sầm Âm thần tình vô cùng phức tạp địa chừng liêu ta một hồi, bắt đầu lại tu lại khí địa chỉnh lý chính mình đích quần áo. Chỉnh lý xong chi hậu, nàng tự trên mặt đất đứng dậy, lưu đầu liền đầu. Ta hỏi, ngươi làm chi thứ? Lục Sầm Âm đầu cũng không hồi, ta tìm vương thúc. Ta theo nàng hạ liễu cao giá tiểu, đến liêu nhất cá ẩn mật đích tàng xa vị trí. Lục Sầm Âm khởi động liễu kia lượng hồng sắc tiểu bảo, nàng cũng không có kêu ta thượng xa. Ta khán liêu nàng nhất nhãn, xoay người rời đi. Khả vừa đi liễu một vài bước, Lục Sầm Âm đem xa khai liễu quá lai, mở ra song tử, không khán ta, ánh mắt lánh lánh địa vọng chứ tiền phương, nói, chính mình sẽ không thượng xa à? Ta nghe nói, lạp khai liễu sa môn, thượng liễu xa. Lục Sầm Âm thần tình vẫn như cũ giống ta thiếu liễu nàng nhất đại bút tiền không còn nhất dạng, du môn thải đích phi khoái. Ta hỏi, ngươi thụ thiên đại bị quất liễu? Lục Sầm Âm hồi đạo, không có. Ta vì bảo hy sinh, không có gì đại bất liễu. Ta lười phải để ý nàng, không có thân nàng cũng cắn nàng đầu lưỡi. Ta đã coi như khiêm khiêm quân tử, đầu hướng sau ngưỡng tháo chứ, trong đầu tại tưởng chứ vừa rồi từ lao cùng thôi tiên sinh đích đối thoại, gừng hay là lao đích hay. Từ lao giả ý xuất xoa khứ kinh đô, uy tị liệu hôm nay phát sinh chi sự cùng hắn đích quan hệ, không nghĩ tới, hắn cố ý tiết lộ ra tin tức, làm Kim Lăng đổ cổ giới đích nhân tiên khứ đoạt bảo, nhất lai đem thủy trì tử lý diện đích thủy triệt để cấp giả hôn, nhị lai xung phân chuyển di mã bình, bản điền đích chú ý lực tiêu hao hắn nhóm đích hữu sinh lực lượng, chính mình lại đã ngầm phái nhân tượng liêu thuyền. Đảng bản điền đảng nhân rời ma đô, tinh bị lực kiệt lại bắt đầu thả lỏng cảnh giác khi, đột nhiên hạ thủ đoạt bảo. Tuy rằng ta không biết hắn đoạt bảo đích phương thức là cái gì, nhưng không thể không thuyết, đây là nhất chiêu ngon chiêu. Nếu không phải có biện ngũ, bản điền chỉnh cá thủ Ngự Vương kiếm hồi quốc đích quá trình, khả dĩ thuyết hảo vô lỗ thủng. Từ lao đối này nhất quá trình liễu như chỉ trường, hắn áp căn không tin, có nhân có thể ở này nhất cương thiết bản đích nghiêm mật liên điều trùng, ngạnh sinh sinh điệu tê xuất nhất đạo khe hở, tình ám độ trần thương đoạt bảo thành công. Cho nên, hắn lựa chọn thành phẩm tối cao, cũng đối vi ổn thỏa đích đoạt bảo phương thức. Bất quá từ lao kia phiên thượng thẹn đối tổ tiên, trung thẹn đối sư hữu, hạ thẹn đối hậu nhân đích lời nói, làm người cảm động. Lao đầu không có gì tư tâm, đây là nhất vị chân chính đích đại sư. Xa đến liêu nhai tâm công viên, lại không thấy vương thúc đảm nhân. Hiện trường nhất phiến lang tạng, trên mặt đất còn có ban bác huyết tích. Lục Sầm Âm thấy thế, phi thường lo lắng, chạy nhanh gọi điện thoại cấp liêu vương thúc. Vương thúc hồi đạo, đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng Bùi Tinh Hải thái ngon liễu, huynh đệ nhóm thương liễu ngũ lục cá, tối trung đem mật mã tương cấp ném liễu, mới triệt liêu xuất lai, hiện tại toàn tại bệnh viện. Lục Sầm Âm nói, dùng tốt nhất đích dược, thỉnh tốt nhất đích thầy thuốc, toàn bộ phát tiền thưởng. Tiểu Hân có hay không sự? Vương thúc hồi đạo, nhị tiểu thư vẫn luôn tọa tại xa đích dẫn dắt cơ cái thượng, tác nhị cơ nghe chứ em với bà, xem kịch một dạng khán ta đang đánh nhau. Lục Sầm Âm nghe nói, trường tùng liêu nhất khẩu khí, này tử nha đầu. Em về ba chân chính lưu hành khai lai là ở 2008 năm tả hữu, nhưng làm Kim Lăng quý tộc, Lục Tiểu Hân tẩu tại liêu thời thượng đích tối tiền duyên. Thật đáng tiếc, ta khi đó nghe được MP3, không biết là cái gì, nghe thành Liêu Ai Mâu thi phiến. Ngay sau đó, ta đẳng lập tức hứ Liêu cho thuê phòng. Đáo cho thuê phòng chi hậu, phát hiện Biện Ngũ cùng Tiêu Béo hai người đang đối chứ kia cá mật mã tương chảo nhĩ nạo hai. Chương 50, khai nghiệp chương 50, khai nghiệp bọn hắn muốn mở dương mật mã, xem một chút bên trong Ngự Vương kiếm rốt cuộc là bộ dạng gì. Nhưng bởi vì bọn hắn không biết mật mã của dương, nếu trực tiếp phá mở, lại lo lắng làm tổn thương bảo vật bên trong. Cho dù là cao thủ đạo mộ như Biện Ngũ, hắn cũng không dám mạo muội phá dương. Hai người trừng mắt, thổi dâu giận dữ. Thấy ta trở về, Tiêu Béo nói, "Tô tử, ngươi mau lên. Ta sắp áp không được hồng hoang chi lực trong người rồi." Ta cúi người, ấn vài cái lên trên, dương mật mã tách một tiếng mở ra. Biện Ngũ thấy vậy, trợn mắt há mồm, hỏi, "Ngươi làm sao biết mật mã?" Ta đáp, "Trước đó ta vì bản điền bén khăn đỏ hắn từng ấn mật mã, tuy rằng ta quay đầu không nhìn, nhưng sau khi đi ra, đặc biệt nhớ kỹ thanh âm." Lúc ấy vì sao phải nhớ kỹ thanh âm? Ta cũng không nói được. Có lẽ chỉ là một loại phản ứng bản năng sau khi Cửu Nhi tỷ huấn luyện nhiều năm. Biện Ngũ nghe vậy, hướng ta giơ ngón tay cái lên, "Đại lão, Biện Ngũ cả đời này chưa phục ai, chỉ phục mỗi ngươi." Tiêu Béo cười nói, "Cái này tính là gì? Tô tử còn đem hai cái dương mật mã giả trước đó, đặc biệt thiết lập cùng một mật mã, hơn nữa trong dương giả, lần lượt tặng cho bản điền và Bùi Ca hai món lễ vật đặc biệt." Lục Sấm Âm đôi mắt đẹp vô cùng kinh ngạc, "Ngươi bỏ cái gì vào?" Ta đáp, "Trước xem một chút chiến quả đêm nay đi, đồ bỏ vào chúng ta rất nhanh sẽ biết thôi." Lục Sấm Âm lấy ra Ngự Vương kiếm bên trong, giống như đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích, thần tình vui sướng vô cùng, vuốt ve không rời mắt. Tiêu Béo tán thán, "Thật là bảo bối tốt ta. May mắn cậu Nhật không mang về. Một đợt điểm địa pháo này, thật thông khoái. Làm bao phục quân nhiều năm như vậy, huynh đệ ta lần này lại còn làm ra cảm giác vì nước tranh quang. Lão Ngũ, ngươi nói chúng ta rốt cuộc có tính là vì nước tranh quang không?" Biện Ngũ nghe vậy, cười hắc hắc, "Tiểu đệ bất tài, nhưng nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên có cảm giác này, sảng khoái." Lục Sấm Âm đem Ngự Vương kiếm cẩn thận thu lại, vô cùng trịnh trọng nói, "Tạ ơn các ngươi. Cho dù ta không thể chấp trưởng sản nghiệp Lục gia, có thể từ tay bản điền đoạt lại Ngự Vương kiếm, cũng không còn gì hối tiếc rồi." Lục Sấm Âm nói lời này, đã hoàn toàn coi ta như người một nhà. Ta nói, "Đồ vật dùng túi ni lông bọc lại, ngươi gọi Vương thúc đến đón ngươi, mau chóng mang về đi." Lục Sấm Âm nghe vậy, gật đầu, "Đúng, cái dương mật mã này không thể giữ lại nữa." Sau đó, nàng móc điện thoại ra, gọi cho Vương thúc. Sau khi gọi điện thoại xong, Lục Sấm Âm hỏi, "Tô Trần, ngươi đã nói không cần tiền, nhưng Tiêu Lan và Biện Vũ là đại công thần của đợt điểm địa pháo này, ta muốn cho bọn hắn một chút tiền công." Ta không lên tiếng. Tiêu Béo đáp, "Ngươi thôi đi Lục đại tiểu thư, ta cùng Tô tử xưa nay mặc chung một quần, ngươi đừng coi thường ta." Biện Ngũ cũng hừ lạnh một tiếng, "Đắc, huynh đệ ta không cần." Biện Ngũ há lại cái việc, "Không đáng." Lục Sấm Âm, ta thấy Lục Sấm Âm thần tình có vẻ hơi ấy nấy, liền nói, "Như vậy đi, hôm nay quán cơm của ta khai trường, đang chờ ta về đốt pháo trước đây, ngươi lát nữa đem đồ đưa về ảnh thanh cát, quay đầu đến Tam Tiền Nhai Tô tiểu hứa thiêu thái quán mời ta một bữa khuya." Lục Sấm Âm cười nói, "Được." Một lát sau, Vương thúc lái xe tới. Lục Sấm Âm trực tiếp bỏ lại chiếc xe thể thao màu đỏ trong sân, cầm Ngự Vương kiếm, ngồi xe Vương thúc đi. Ba người ta nhanh chóng chạy tới Tô tiểu hứa thiêu thái quán trước quán cơm bày hai hàng lãng hoa. Bảng hiệu bị vải đỏ che khuất, còn chưa gỡ xuống. Một trang pháo dài treo trên cây trúc, chưa đốt. Đèn trong quán cơm sáng, cửa cũng mở. Vào xem, Hứa Thanh và Tiểu Tĩnh đều không có ở đó. Nhưng trong bếp lại truyền đến tiếng các nàng nói chuyện. "Hứa tỷ, hôm nay đại lão bản và Tiêu lão bản rốt cuộc có đến không vậy? Sắp đổi giờ rồi. Ngươi nếu thấy buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, ta chuẩn bị rau trước. Một bàn lớn thức ăn này, nếu bọn hắn không đến, chẳng phải lãng phí hết sao?" "Ai ra, ta đã nói bọn hắn nhất định sẽ đến, ngươi còn muốn ta nói mấy lần nữa?" Tiêu Béo cười ha ha, "Tỷ, ta đến rồi." Trong bếp truyền đến tiếng bước chân nhanh chóng. Hứa Thanh và Tiểu Tĩnh đi ra. Hứa Thanh chỉ vào ta, nói với Tiểu Tĩnh, "Ngươi thấy chưa? Ta nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến, tiểu nha đầu, để ngươi đợi thêm một lát mà lắm lời." Tiểu Tĩnh ngượng ngùng nói, "Ta không phải sợ hai vị ca ca quên sao?" Ta cười đáp, "Không thể quên." "Giờ lành mấy giờ?" Hứa Thanh tỏ ra rất vui vẻ, nói, "Các ngươi khi nào về ta khi đó giờ lành, mau đốt pháo khai trường đi." Tiêu Béo nói, "Ta đốt pháo, Tô tử và Hứa tỷ cùng nhau khai trường, Tiểu Tĩnh ngươi hô đến ngược." Biện Ngũ nghe vậy, con ngươi đảo vài vòng, hỏi, "Huynh đệ, ta thì sao?" Tiêu Béo gãi đầu, nói, "Ngươi vô tay." Mấy người cười ha ha, hưng phấn vô cùng đi ra cửa. Tiểu Tĩnh lớn tiếng nói, "1, 2, 3, khai nghiệp đại cát rồi." Ta và Hứa Thanh gỡ bảng hiệu xuống. Tô tiểu Hứa thiêu thái quán mấy chữ mạ vàng, dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Tiêu Béo đốt pháo trúc, vang lên tí tách. Tiểu Tĩnh và Biện Ngũ ở một bên vỗ tay. Đêm rất đẹp. Pháo trúc trong đêm nhấp nháy, nhảy nhót, vang rất lâu. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt năm người ta, đỏ bừng. Đó là một loại nụ cười xuất phát từ nội tâm, hòa trong lòng, nở rộ rực rỡ mà chói mắt. Hứa Thanh rất tự nhiên khoác tay ta, đầu hơi tựa vào vai ta, nhìn pháo trúc cháy, nụ cười ngọt ngào như mận hoa tháng 3. Có đôi khi, khoảnh khắc tươi đẹp lại dễ dàng trở thành một vết sẹo trong lòng không dám bước chân. Nhiều năm về sau, khi ta hồi tưởng lại cảnh tượng này, mắt lại luôn có chút cay xè. Hứa Thanh nói với ta, "Các ngươi vào bao xương ngồi trước đi, ta bắt đầu xào rau đây." Tiểu Tĩnh ngươi đừng cứ đứng ngây ra đó cười nữa, lặc, hạt dưa, chả nước bưng lên. Ta vào bao xương. Hứa Thanh và Tiểu Tĩnh vui vẻ bận rộn. Vài phút sau, ta nghe thấy Hứa Thanh ở bên ngoài nói, "A i i a, Lục tiểu thư nàng đến rồi." Tô Trần bọn hắn ở trong bao xương. Lục Sấm Âm nói, chúc mừng khai nghiệp. Hứa Thanh đáp, tôi rào. Ngươi sao còn bao cả hồng bao a, cái này ta không thể nhận. Lục Sầm Âm từng tiếp xúc với Hứa Thanh vài lần, nhìn không ra nàng có cảm tình gì với Hứa Thanh, nhưng nàng đến đây, vậy mà còn bao hồng bao. Thật có một loại hào khí của đại gia khuê tú. Ta ra khỏi cửa bao xương, thấy Hứa Thanh đang rất ngại ngùng từ chối hồng bao. Lục Sầm Âm còn mang theo Vương Thúc. Ta nói với Hứa Thanh, thì bạn bè đưa tới, nhận đi, cơm tối nay vẫn là nàng mời khách. Hứa Thanh nghe vậy, gãi đầu, vậy ta cảm ơn Lục đại tiểu thư trước, mau vào trong đi. Lục Sầm Âm đáp, không khách khí. Chương 51, thực hiện ước hẹn chương 51, thực hiện ước hẹn Lục Sầm Âm cùng mấy người kia sau khi vào bao xương. Tiểu Tĩnh cũng đem thức ăn bưng lên, đều là món xảo thường ngày nóng hổi. Dù sao hôm nay Lục Sầm Âm mời khách, ta cũng không khách khí với nàng, trực tiếp gọi những món tử tế nhất của tiểu điếm. Mọi người trước nếm vài miếng thức ăn, đều hết lời khen ngợi chủ nghệ của Hứa Thanh. Lục Sầm Âm ăn uống rất tao nhã, một tay cầm đũa, một tay đặt ở phía dưới cằm. Nàng gấp vài đũa, tán thưởng gật đầu, quả thật không tệ, đúng là khẩu vị thuần chính của lão bản bang Thượng Hải. Tiêu Béo nghe vậy, nói, có thể được Lục đại tiểu thư khen ngợi, thật không dễ dàng a. Lục Sầm Âm đáp, thực sự mà thôi. Nàng đặt đũa xuống, nâng chén rượu lên, cười duyên dáng nói với mọi người, Sầm Âm hôm nay cảm tạ sự giúp đỡ của mọi người, chén rượu này ta xin tặng trước. Nói xong, nàng một hơi uống cạn. Ta vốn không thích uống rượu, chỉ nhấp môi tượng trưng. Nhưng Tiêu Béo, Biện Ngũ, Vương Thúc đều là hảo hán giang hồ hào sảng, đều nâng chén uống cạn. Lục Sầm Âm lại rót đầy một chén, nói với ta, Tô Trần, ta kính ngươi một chén. Lại cạn. Hành động này, không chỉ chúng ta có chút mặt người, Vương Thúc thấy vậy, cũng có chút mặt người. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Hôm nay ta cao hứng a, các ngươi mau uống rượu đi. Lục Sầm Âm cười nói. Lời con chưa dứt, Lục Sầm Âm lại nâng chén lên, Tiêu Lan, chén thứ hai kính ngươi. Lại một hơi cạn sạch. Biện Ngũ huynh đệ, hôm nay ngươi là đại công thần, ta kính ngươi. Vương Thúc nói, đại tiểu thư, nàng không thể uống như vậy. Lục Sầm Âm nghe vậy, giơ tay ngăn Vương Thúc lại, đắc, đợi ta kính xong đã. Sau đó, nàng lại uống cạn chén rượu trong tay. Tiêu Béo thấy Lục Sầm Âm uống rượu hào sảng, hứng thú nổi lên, Lục đại tiểu thư thật sảng khoái. Tiểu đệ bội phục, chén này ta xin kính lại nàng. Lục Sầm Âm cười nói, hôm nay đến đây không từ chối, vì chúng ta điểm địa pháo thành công, không say không về. Đại tiểu thư, nàng không thể uống nhiều rượu, để ta thay nàng. Vương Thúc ở bên cạnh lo lắng nói. Tiêu Béo vừa nghe, liền phản bác Vương Thúc, thiên hạ làm gì có chuyện đó, uống rượu cũng giống như lên giường, sao có thể có chuyện thay thế. Vương Thúc nghe vậy, có vẻ rất tức giận, quay đầu giận dữ nói, có gan đợi lát nữa chúng ta đấu tiểu, xem ai cũng trước. Tiêu Béo cười ha ha, hay, ta thích nhất là lão Vương hàng xóm hào sảng như vậy. Lời nói, âm điệu của Tiêu Béo đều mang vẻ bất kính. Vương Thúc lập tức có chút tức giận, đứng phát dậy khỏi chỗ ngồi. Lục Sầm Âm lại kéo Vương Thúc xuống, đắc, Tiêu Lan nói không sai, uống rượu không thể thay. Đôi môi anh đào hé mở, lại một hơi uống cạn. Tuy rằng chỉ là chén khoảng một lượng rượu, nhưng Lục Sầm Âm đã uống đến chén thứ 5, rõ ràng có chút đuối sức, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, tay che miệng, sắc mặt có chút khó coi. Tâm trạng của nàng không đúng lắm. Lục gia đại tiểu thư xưa nay làm việc quả quyết, hôm nay lại say sưa như vậy, chắc là có áp lực lớn đè nặng trên vai nàng. Ước chừng 9 phần 10 là vì chuyện gia tộc. Biện Ngũ bưng chén lên, cũng muốn kính lại Lục Sầm Âm. Ta liếc nhìn hắn một cái. Biện Ngũ thấy vậy, lập tức hiểu ý, lập tức đổi hướng chén, "Tiêu huynh đệ, chúng ta cùng nhau cạn một ly." Vương Thúc lạnh lùng nói với chúng ta, "Các vị cứ từ từ uống, ta đưa đại tiểu thư về trước." Nói xong, Vương Thúc đứng dậy muốn dìu Lục Sầm Âm đi. Lục Sầm Âm từ chối, "Tô Trần đưa ta." Vương Thúc há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Lục Sầm Âm bổ sung, "Vương Thúc, người ở lại cùng mọi người uống cho vui, nhất định phải nhớ thanh toán tiền." Nói xong câu này, Lục Sầm Âm đứng dậy, cầm lấy túi sách bên cạnh, thân hình có chút lung lay đi ra ngoài. Ta đành phải đi ra ngoài đưa nàng. Đi về phía trước một đoạn đường. Ta hỏi, "Có tâm sự?" Lục Sầm Âm nghe vậy, lắc đầu, cười hỏi, "Ta là Lục gia đại tiểu thư, làm sao có thể có tâm sự?" Ta không lên tiếng, tiếp tục đi cùng nàng. Đêm khuya, vô cùng yên tĩnh. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Mái tóc Lục Sầm Âm khẽ bay, khuôn mặt xinh xắn lửng hồng, mùi rượu hòa quyện với hương thơm cơ thể, thấm vào mũi. Mỹ nhân mang sầu, vĩnh viễn làm người ta thương tiếc. Phía trước đột nhiên có một người lang thang say rượu đầu tóc rối bù, toàn thân bẩn thỉu đi tới. Đi đến trước mặt chúng ta, hắn đưa tay về phía Lục Sầm Âm. Lục Sầm Âm từ trong túi sách lấy ra tiền, cho hắn 200 đồng. Người lang thang cầm tiền trong tay, soi dưới ánh đèn đường, cười hề hề, "Thật keo kiệt, 2 đồng cũng đưa cho ta, đuổi ăn mày ạ. Cho thêm chút nữa." Người lang thang cười hì hì, chìa bàn tay bẩn tiểu ra. Lục Sầm Âm hình như trong túi không còn tiền lẻ. "Ta đưa cho người lang thang 1 đồng xu." Người lang thang cầm đồng xu, bỏ vào miệng cắn một cái, vẻ mặt vui sướng cuối cùng, "Lần này phát tài rồi, mua rượu uống, ha ha ha." Thật ra, lúc này cho hắn một cục đá, hắn có lẽ cũng nói là phát tài rồi. Đi về phía trước thêm 5-60 mét nữa. "Tô Trần, chúng ta đánh một ván cược đi." Lục Sầm Âm đột nhiên mở miệng nói. Ta hỏi, "Cực cái gì?" Lục Sầm Âm thân hình hơi lung lay, chỉ tay vào đèn đường, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên, mang theo vẻ say khướt nói, "Ngươi chẳng phải luôn muốn ta hầu hạ ngươi một đêm sao? Này, ngươi thấy cái đèn đường trên đầu kia không? Nếu nó nổ tung, ta tối nay liền hầu hạ ngươi một đêm, ha ha ha." Ta đáp, "Có ý nghĩa sao?" Lục Sầm Âm nói, "Có chứ. Ngươi có phải là không dám cược, sợ thua không? Nàng say rồi, ta không muốn so đo với nàng." Ta đáp, "Ta dám cược, nhưng ta không thắng được." Lục Sầm Âm nghe vậy, cười khanh khách, "Ngươi cũng có lúc thua sao?" Lời con chưa dứt, chỉ nghe bùm một tiếng vang, đèn đường trên đầu đột nhiên nổ tung, mảnh thủy tinh nóng bỏng bắn tung tóe khắp nơi. Lục Sấm Âm lập tức sợ hãi tái mặt, hét lên một tiếng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ta vội vàng đỡ lấy nàng. Trên mặt đất len ken một tiếng, rơi xuống một đồng xu. Quay đầu nhìn lại, người say rượu xin tiền vừa nãy đang chửi bới vào bóng lưng chúng ta, đồ ngốc, đồ lòng lang dạ thú, lấy một cục đá vỡ lửa ta là tiền, xem ta có đập chết ngươi không? Ta không phải thủ đoạn của kẻ điên kia cao siêu. Loại đèn đường thủy tinh có nhiệt độ cao này, đôi khi bị chuẩn chuẩn có tốc độ nhanh hơn một chút đâm vào, cũng sẽ đột nhiên nổ tung. Kẻ say rượu hoàn toàn là trùng hợp. Hắn thấy ta quay đầu lại, sợ hãi, bỏ chạy. Lục Sấm Âm đã hoàn toàn choáng váng, ngây người tại chỗ, đôi môi anh đào hé mở, không nói nên lời. Ta nói, không liên quan đến ta. Thấy nàng vẫn không có phản ứng gì, ta lấy điện thoại di động ra, nói với nàng, nàng say rồi, ta gọi Vương Thúc đến, đưa nàng về nhà. Đang chuẩn bị bấm số điện thoại, Lục Sấm Âm lại giật lấy điện thoại của ta, vẻ mặt cam chịu thua cuộc, bộ ngực ưỡn lên, xấu hổ giận dữ nói, ngươi có ý gì? Ngươi thắng ta rồi, lại không thực hiện ước hẹn, ngươi có phải là cố ý sỉ nhục ta không? Thân thể ta không đủ đẹp, không xinh đẹp sao? Hay là ngươi chỉ thích loại như Hứa Thanh? Nàng nói đến Hứa Thanh, ta có chút tức giận, giật lại điện thoại, lạnh giọng nói, nàng say rồi. Sau đó, ta quay người rời đi. Tiểu điếm cách đây nhiều nhất chỉ có 500-600 mét, ta không muốn đi cùng nàng nữa, định quay về tiểu điếm để Vương Thúc đưa nàng về. Nhưng Lục Sấm Âm lại khóc nức nở ở phía sau. Đồ nhát gan, ngươi chẳng có bản lĩnh gì, những chuyện trước kia toàn là gặp may. Quên Vương Thúc đã nói với ngươi câu gì ở quầy bán đồ nướng rồi sao? Câu nói của Vương Thúc là con chó ngu ngốc ăn phải cứ tươi. Lý do Lục Sấm Âm hôm nay kích thích ta mãnh liệt, ta không biết. Nhưng ngay cả trong trạng thái này, nàng vẫn giữ lại ít nhất chừng mực và giới hạn, miệng không hề nói ra câu nói kia, chỉ hỏi ta có quên hay không. Đây thực ra là một cách diễn đạt rất trung tính. Dù là như vậy, ta đã tức giận rồi. Ta lập tức quay người lại, đi tới, đột nhiên ôm chầm lấy nàng. Lục Sấm Âm lập tức kêu lên một tiếng. Ta nói, thực hiện ước hẹn đúng không? Đến đây. Lúc này vừa hay có một chiếc taxi đi ngang qua. Ta vẫy tay cho xe dừng lại. Sau khi lên xe, tài xế thấy ta ôm trong lòng một đại mỹ nhân tuyệt thế, trên mặt mang theo vẻ trêu chọc và ngưỡng mộ. Soái ca, mỹ nữ, đi khách sạn nào? Chương 52, đến gần một chút. Chương 52, đến gần một chút. Ta bảo với Sa Phu địa chỉ căn nhà thuê. Lục Sấm Âm nghe vậy, lại khịt mũi coi thường, thử lạnh một tiếng, nói, đến nhà ta, Tâm Viện Trang Viên. Nàng trong cơn say mềm mại, lại chủ động vòng hai tay lên cổ ta, khỏe miệng hơi nhếch lên, thần tình mang theo một tia đắc ý toàn bộ trạng thái của Lục Sấm Âm, hiển lộ ra một ý tứ, xem ngươi đêm nay dám hay không thực hiện lời ước. Kim lăng rạng sáng, không có mấy cỗ xe, đèn xanh đèn đỏ cũng thống nhất điều thành đèn vàng. Sa Phu rất biết điều, lái xe như bay. Chốc lát sau, Lục Sấm Âm lại an nhiên ngủ tiếp đi trong lòng ta, hô hấp đều đặn mang theo trận trận hương nữ nhân, làm người say mê. Nàng thực sự quá đẹp, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, dáng người hoàn mỹ không tì vết, làn da trắng non hường hảo. Thậm chí, ở cự ly gần như vậy, ta còn có thể thấy những mạch máu nhỏ như sợi tóc trên thái dương nàng. Đây thường là trạng thái da của trẻ sơ sinh mới có. Cổng biệt thự Tâm Viện Trang Viên. Ta ôm nàng, một tay lấy chìa khóa cổng lớn từ trong túi sách của nàng. Nàng theo phản xạ giơ một tay, lấy chìa khóa từ trong túi sách, đưa cho ta, đôi mắt đẹp khép hở, lẩm bẩm nói, cái chìa khóa lớn nhất kia. Ta dùng chìa khóa mở cửa, bật đèn phòng khách. Đèn vừa bật, Lục Sấm Âm bị ánh đèn kích thích, lập tức che mắt. Sau đó, nàng tỉnh lại. Có lẽ vì trước đó đã ngủ một giấc trên xe, Lục Sấm Âm cũng tỉnh rượu hơn nhiều, mặt đỏ bừng không ra thể thống gì, lập tức từ trên người ta xuống. Ta nhìn nàng, hỏi, tắm rửa? Lục Sấm Âm cúi đầu, thanh âm nhỏ như một đều, ừm. Người trước hay ta trước? Hai người ta gần như đồng thời mở miệng hỏi. Ta trước đi. Lục Sấm Âm nói. Nói xong câu này, nàng đặt túi xuống, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ. Một lát sau, phòng tắm phòng ngủ chính đã truyền đến tiếng nước tắm của nàng. Ta ngồi trên ghế salon, bắt đầu đánh giá căn nhà. Diện tích rộng lớn, trang trí xa hoa. Sự xa hoa này không phải là kiểu xa hoa giả tạo của nhà giàu mới nổi. Khắp nơi đều toát ra phẩm vị cực kỳ cao nhã. Trên tường treo tranh của Trịnh Bản Kiều. Xem ra nàng rất thích Trịnh Bản Kiều. Văn phòng ở ảnh thanh các cũng treo tranh của hắn. Trên kệ bắc cổ, ngoài những bình sứ thanh đồng kiểu dáng cao nhã, còn có không ít rượu vang ngoại quốc. Thế sự vô thường. Một tháng trước, nữ lao bản sạp hàng đánh bạc vênh váo tự các kia. Ngày nay, ta lại tiến vào nhà nàng. Hơn nữa, trong một đoạn thời gian ngắn sắp tới, sẽ có một hồi rong ruổi trên giường. Nửa canh giờ sau, Lục Sấm Âm tắm xong đi ra. Nàng mặc áo ngủ, mặt đỏ như máu, trong tay cầm một bộ y phục chưa mở. Cái này vốn là định tặng cho phụ thân ta, đêm nay ngươi cứ mặc tạm vậy. Ta nhìn thân hình uyển chuyển dưới lớp áo ngủ của nàng, cùng với nửa đoạn bắp chân thon dài, trắng nõn lộ ra, như thể bước vào một bức họa phong cảnh tuyệt đẹp, đầu óc có chút ong ong, có chút khẩn trương. Ta đã lâu không có cảm giác này. Ngay cả trước kia đi theo Cửu Nhi tỷ, giao kể cổ cùng người ta đánh bạc, ta cũng không có cảm giác này. Đợi ta một chút. Ta cầm áo ngủ, đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, ta nhìn thân hình cơ bắp cuồn cuộn của mình trong gương. Đủ tự tin. Cơ bắp của nam nhân, ban ngày có thể ứng phó trốn giang hồ, buổi tối có thể chinh phục mỹ nhân theo hoa. Đây mới là nhân sinh. Tắm xong sau đó, ta ra khỏi cửa, thấy Lục Sấm Âm đang ngồi trên ghế salon, thần tình có vẻ luống cuống bất an. Khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, thân thể nàng lại có chút run rẩy. Lục Sấm Âm đã gần như tỉnh rượu. Mặc dù nàng đang cố gắng che giấu sự hoảng loạn của mình, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn bán đứng nàng. Ta ngồi xuống ghế salon, không khí có chút lúng túng. Cái kia, Lục Sấm Âm mở miệng trước, thanh âm mang theo chút run rẩy, vừa rồi ta nói chuyện không đúng mực, xin lỗi. Ta đáp, rất đúng mực. Lục Sấm Âm có chút ngượng ngùng cười, nụ cười rất gượng gạo, thuộc về loại mỉm cười giả vờ trấn định. Ta vốn tưởng rằng, với thân phận của đại tiểu thư Lục gia này, mặc dù không bằng Hứa Thanh, nhưng ít nhất cũng đã từng có bạn trai, có kinh nghiệm liên quan, nhưng bộ dạng hiện tại của nàng lại giống như chưa từng tiếp xúc với nam nhân vậy. Một trạng thái rất khó tin. Trong lòng ta lại có chút buồn cười. Lục Sấm Âm nói, hay là chúng ta uống chút rượu vang đỏ trước nhé. Ta đáp, đã rất muộn rồi. Lục Sấm Âm nghe vậy, luôn cũng bất an sờ sờ tóc mình, nói, Tô Trần, ta nghe nói từ hai mắt của Tiểu Hân bên kia, Tiểu Hân sau khi cướp được dương mật mã giả, lo lắng làm tổn thương bảo vật bên trong, không mở được dương mật mã, lại không dám gọi người mở khóa đến. Bất đắc dĩ, Bùi Tinh Hải cầm một cái kéo nhỏ, phí mất hơn một canh giờ, từng tấc cắt mở dương mật mã giả. Nhưng không ngờ mở ra lại là một cái đồng hồ báo thức, bọn hắn tưởng là thuốc nổ, lập tức ngây người. Trốn ra ngoài nửa ngày, không động tĩnh gì, Bùi Tinh Hải bảo người lấy đồng hồ báo thức ra, kết quả đồng hồ báo thức kéo ra một sợi dây, lại nổ, làm bọn hắn sợ đến sắp điên rồi. Sau này mới phát hiện, thật ra bên dưới chỉ là lắp một cái pháo tép trẻ con chơi, ngươi làm sao nghĩ ra trò đùa dai này? Cái này thật ra là Tiêu Béo yêu cầu. Tiêu Béo lúc đó còn nói dứt khoát nổ chết Bùi Tinh Hải luôn cho rồi. Ta lo lắng làm bị thương người khác, không đồng ý mà trong dương mật mã của bản điện kia, ta gói một đống phân bỏ, trên giấy gói viết hai chữ Bắc Ca. Chắc hẳn, bản điện ngoài việc tức điên lên, thế nào cũng nghĩ không thông, dương không đổi, mật mã cũng không đổi, làm sao mà Lệ Vương kiếm bên trong lại biến thành phân bỏ? Ma thuật hoa hạ, Dương Uy Đông Dương. Nhưng Lục Sầm Âm rõ ràng là đang tìm chuyện để nói. Ta nói, đã rất một rồi. Lục Sầm Âm nghe vậy, nói, thật sao? Ta thấy còn ổn mà, ngươi xem bức tranh trên tường nhà ta thế nào, không tệ chứ? Ta lần nữa lạnh giọng đáp, đã rất một rồi. Lục Sầm Âm nghe vậy, biết đêm nay trốn không thoát rồi, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng, hiện tại căng thẳng đến mức có một tia trắng bệnh. Rất một rồi. Vậy chúng ta ngủ thôi. Khi nói câu này, thanh âm nàng run rẩy, hốc mắt lại có một tia ửng đỏ. Lục Sầm Âm không nguyện ý nhưng ta đã từng nói, thắng được, ta nhất định phải mang đi. Đêm nay, nàng không cùng ta ngủ, nhất định không được. Ta vào phòng trước, nằm xuống trước. Lục Sầm Âm theo ở phía sau. Ước chừng nàng chính mình cũng không biết là đã đi vào phòng như thế nào. Ta chỉ bên cạnh mình, lên giường đi. Nói xong, ta xoay người tắt đèn. Lục Sầm Âm trước là ngây ngốc đứng ở mép giường một lát, nhưng không chịu nổi ánh mắt ta nhìn nàng trong bóng tối. Cuối cùng, nàng dường như hạ quyết tâm, cắn môi, lên giường. Lên giường sau đó, Lục Sầm Âm khẽ vén chăn lên, lặng lẽ chui vào chăn, quay lưng về phía ta. Thân thể nàng đang run rẩy nhẹ. Ta nói, quay lại đây. Lục Sầm Âm nghe vậy, thân thể bất đắc dĩ quay lại. Ta lạnh giọng nói, đến gần một chút. Chương 53, thật không nhìn ra được chương 53, thật không nhìn ra được Lục Sầm Âm thân mình đành phải nhích lại gần ta. Nhưng giữa chúng ta vẫn còn cách nhau một khoảng bằng hơn một nắm tay. Ta nói, chưa đủ. Lục Sầm Âm nhắm nghiền mắt, giọng mang theo tiếng nức nở, nói, nàng đã thực hiện ước hẹn bồi ngươi rồi, muốn thế nào ngươi tự mình động thủ đi, sao cứ gọi ta mãi, cứ gọi ta mãi à. Bồi ta ngủ cùng. Đây là nàng vừa thua. Nàng quả thật đã làm được. Nhưng động đến nàng hay không, lại do ta quyết định. Khi ta tắm rửa, vốn đã hạ quyết tâm. Hôm nay phải cho nàng nếm trải cái tàn khốc của việc thực hiện ước hẹn. Nhưng từ nhà xí bước ra, ta phát hiện sự thẹn thùng, hối hận và kháng cự của Lục Sầm Âm. Thay đổi chủ ý, ta không muốn cưỡng ép người khác làm việc. Thật vô vị. Có cái công phu đó, ta sớm đã ở trong ổ chăn của Hứa Thanh mà ấm áp như xuân rồi. Nữ nhân của ta, phải tâm cam tình nguyện, thần phục ta. Tuy rằng vào khoảnh khắc này, ta vô cùng muốn để Lục Sầm Âm diễm lệ khuynh thành trở thành nữ nhân của mình. Nhưng hỏa hầu còn thiếu, sẽ làm chuyện này trở nên tẻ nhạt và trở thành một loại tiếc nuối. Ta nhàn nhạt nói, ngủ đi. Sau đó, ta lấy tay làm gối, nhắm mắt lại. Nàng nhất định vô cùng kinh ngạc, nhưng ta không dành quan tâm tình của nàng, bởi vì quả thật rất mệt mỏi. Hơn nữa, mùi hương thơm trên người Lục Sầm Âm, trong chăn, trong phòng, quả thực là một loại hưởng thụ. Rất nhanh, ta tiếp đi. Đương nhiên, trong quá trình này, không khỏi cưỡng ép điều tức, dùng biện pháp cưỡng chế áp chế ngọn lửa đang bừng bừng bốc lên. Ngày hôm sau tỉnh lại, mắt Lục Sầm Âm có chút sưng đỏ. Xem ra đêm qua nàng sợ hãi cả đêm không dám ngủ. Ta dùng bộ đồ dùng rửa mặt dùng một lần nàng đưa tới để rửa mặt xong. Lục Sầm Âm ngồi trên ghế sofa, thần sắc lạnh lùng nói, chuyện tối qua, ra ngoài ai cũng không được phép nói. Ta nhìn nàng, cười cười. Nàng thấy ta cười, có lẽ trong lòng có chút giận tóc gáy, ngươi cười cái gì? Ta nói, không có gì. Lục Sầm Âm hỏi, ngươi có phải định nói ra ngoài? Ta chỉ vào cửa lớn, có người ở bên ngoài chờ. Lục Sầm Âm nghe vậy, thần sắc lập tức căng thẳng bất phần. Nàng bật dậy một cái, từ ghế sofa đứng lên, nhanh chóng đi tới bên cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Nhìn xong, nàng vô ngực, sợ chết ta, hóa ra là Vương Thúc. Sau đó, Lục Sầm Âm mở cửa. Nàng không lo lắng Vương Thúc biết quan hệ của chúng ta, cũng căn bản không cần phải giải thích với hắn. Vương Thúc đi vào, trước tiên liếc nhìn ta. Biểu tình của hắn vô cùng phức tạp, một loại thần tình con gái nuôi lớn bị hỉ ổ, mang theo vô hạn đố ván và bực bực. Nhưng Vương Thúc dù sao cũng chỉ là một vị hộ bảo hồng hoa cô lang, không tiện nói gì. Hắn nhíu mày, đối với Lục Sầm Âm nói, "Đại tiểu thư, hôm nay là ngày gặp hoàng thiếu gia." Lục Sầm Âm nghe vậy, thần tình có vẻ rất phiền não, "Biết rồi." Nói xong, Lục Sầm Âm đi vào nhà xí, giống như đang hóa trang. ta vốn định rời đi. Nhưng Vương Thúc ánh mắt vô cùng lạnh lùng, ngươi còn ở đây làm gì? Mặc dù khi điểm địa pháo, mọi người là sinh tử đắc đương, nhưng khi sự tình triệt để kết thúc, thái độ của hắn đối với ta lại khôi phục như trước kia. Thậm chí, bởi vì ta ngủ ở nhà Lục Sầm Âm mà trở nên càng ác liệt hơn. Hắn nói một câu, ngược lại làm ta không muốn đi. Ta đáp, tối qua đại tiểu thư nhà ngươi mời ta đến, đi hay ở, nên do nàng nói với ta. Vương Thúc nghe vậy, lập tức sắc mặt tái mét, ngươi. Tốc độ hóa trang của Lục Sầm Âm rất nhanh, chỉ đơn giản liếc một cái lông mày, tô một chút son môi. Chủ yếu vẫn là nàng trời sinh lệ chất. Chuyện hóa trang này, đối với nàng mà nói, chẳng qua là đổi một trạng thái đẹp khác mà thôi. Lục Sầm Âm đối với ta nói, đi thôi, ta đưa ngươi về. Ta đáp, không cần. Lục Sầm Âm nghe vậy, cũng không khách khí. Ra khỏi cửa, Vương Thúc đi lái xe. Hai ta tương đối thính, nghe được đối thoại của bọn họ. Đại tiểu thư, ta có một câu, ngươi dù tức giận ta cũng phải nói. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất ngươi và nhị tiểu thư cạnh tranh, có thể thành công hay không, vật kia trong tay Hoàng thiếu gia rất quan trọng. Ngươi cũng biết, Hoàng thiếu gia vẫn luôn đối với ngươi. Nhưng ngươi tối qua lại cùng tiểu tử họ Tô kia. Chuyện này nếu để Hoàng thiếu gia hoặc nhị tiểu thư biết, vậy thì hỏng bét. Vương Thúc, nếu ngươi không nói ra ngoài, còn ai sẽ biết? Hơn nữa, chúng ta tối qua cái gì cũng không làm. Nhưng Hoàng thiếu gia hôm nay chủ động hẹn ngươi ra ngoài. Ngươi đừng cứ nhắc tới cái Vương bắt đằng kia. Ta nghĩ tới là thấy phiền, tối qua uống nhiều rượu như vậy, chính là vì nghĩ tới hôm nay phải gặp cái Vương bắt đằng này, thật ghê tởm. Còn nữa, xin ngươi sau này nhớ gọi tên của hắn, Tô Trần. Dạ. Ta xoa xoa mặt. Những suy đoán trước đó không hề sai. Lục Sầm Âm mượn rượu giải sầu quả thật có tâm sự. Nàng đối với người khác luôn luôn lễ phép, có thể làm Lục Sầm Âm trong miệng nói ra những lời như Vương bắt đản, ghê tởm như vậy, xem ra vị Hoàng thiếu gia kia quả thật không phải thứ tốt đẹp gì. Từ ý của Vương Thúc xem ra, dường như trong bốn bảo vật mà đại tiểu thư Lục gia tranh đoạt, có một thứ còn ở trong tay vị Hoàng thiếu gia này. Mặc dù trong lòng ta rất hy vọng Lục Sầm Âm có thể trở thành trưởng môn nhân Lục gia, nhưng đây không phải là chuyện ta muốn quản. Ta ra khỏi cửa, đi bộ một đoạn đường, ăn chút tiểu lung bao lót dạ. Ở phiên chợ dạo một vòng, ngược lại tốn 1000 đồng nhặt được một món hời nhỏ. Đồng hồ quả quýt cơ khí thời quan tự. Đồng hồ là do người nước ngoài phát minh ra. Thực sự du nhập vào trong nước vào năm vạn lịch thứ 28, do nhà truyền giáo phương Tây Lợi Mã Đậu truyền vào. Sau này đến thời Khang Càn thịnh thế, đồng hồ trở nên phổ biến trong giới quý tộc sĩ đại phu, từng gây sốt một thời. Hiện tại trong cố cung vẫn còn có chuyên môn trung biểu quán, phần lớn đều là những tác phẩm siêu tầm từ thời đó, đẹp không tả xiết. Cái đồng hồ quả quýt cũ này hình dáng không tệ, đã không chạy được nữa. Nhưng thợ máy điều chỉnh một chút, có lẽ vẫn có thể chạy. Nhượng lại cho người thích siêu tầm đồng hồ, kiếm mấy vạn tệ không thành vấn đề. Ở phiên chợ vẫn gặp được gã béo dầu mỡ đã bán tượng vật tiền vàng cho ta. Gã béo dầu mỡ ấn tượng sâu sắc về ta. Hắn thấy ta xong, cười hì hì với tay, tiểu tử, ông nội ngươi còn muốn tổ chức sinh nhật nữa không? Tổ chức xong dương lịch, còn có thể tổ chức âm lịch mà. Đồ trên sạp tùy ý chọn, lần này có thể rẻ hơn chút. Nhưng ngươi phải hết sức lưu ý, nếu lại đập hỏng đồ, ta sẽ không để ngươi đi đâu. Ha ha ha. Ta ngồi xuống xuống, đối với hắn nói, ông nội ta đã chết rồi. Gã béo dầu mỡ nghe vậy, trừng lớn mắt, không thể nào. Lão gia tử mới tổ chức sinh nhật không lâu mà. Ta đáp, vốn dĩ không thể. Nhưng ngày sinh nhật hắn thấy tứ tiên tử chúc thọ toái sứ bình xong, tức chết tươi. Ông nội ta trước khi chết còn nói, hắn muốn đi tìm người tính sổ. Mặt béo của gã béo dầu mỡ sợ hãi run lên bần bật, mắng ta là kẻ thần kinh. Ta lười để ý tới cái thằng ngốc này, đi về. Khi đi đến công viên trung tâm phố, phía trước một chiếc xe dừng ở bên đường. Trên nắp capo xe ngồi một người đàn bà giống như thái muội. Nàng nhắm mắt lại, lắc đầu lắc não, vẻ mặt hưởng thụ, trong thai nhét hai nghe, dường như đang nghe nhạc. Ta đi qua, hỏi, đợi ta. Người đàn bà cười, tháo thai nghe xuống, trên dưới đánh giá ta. Thật không nhìn ra a, nàng là Lục Tiểu Hân. Chương 54, gặp lại sau chương 54, gặp lại sau dẫu biết Lục Tiểu Hân nhất định tìm ta, nhưng ta nào ngờ lại là gặp mặt theo cách này. Trên chợ kia, hẳn là có người của tứ phương trai. Ta vừa xuất hiện, ả liền hay tin, cố ý đến đây chờ ta. Lục Tiểu Hân liếc nhìn ta, thần sắc khinh miệt, ngày trước ta đá ngươi một ước, có đá hỏng không? Ta đáp, làm phiền ngươi nhớ mong, vẫn tốt. Lục Tiểu Hân nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Ta, Lục Tiểu Hân, quả thật đã mù quáng một lần. Ai ngờ tên lưu manh bán bảo ở tứ phương trai ngày trước, chẳng những đoạt lấy mối làm ăn của tứ phương trai, đập tan biển hiệu của tứ phương trai, cướp đi hai kiện đại bảo, còn dám đạp lên đầu ta. Quan trọng nhất là, hắn còn câu mất hồn của Lục Sầm Âm. Bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ. Tỷ muội ta nghĩ bụng, đây là vị thiên thần nào hạ phàm? Mò mẫm mãi, vẫn không dò ra manh mối cụ thể. Mặt nạ đeo hết lớp này đến lớp khác, thật có ý không muốn lộ chân tướng thần tiên, thật là thú vị. Đoạt mối làm ăn là đập tâm tịch. Đập biển hiệu là vạch trần hàng giả ở chợ buôn lậu. Cướp bảo là cướp ngang lưu kim ba, ngự vương kiếm. Đạp lên đầu ta là sự sỉ nhục về chuyện mật mã dương. Những chuyện này ta đều nhận, nhưng câu mất hồn của Lục Sầm Âm ta không thể nhận. Lời ấy còn quá sớm. Lục Tiểu Hân dù tướng mạo có vài phần tương tự Lục Sầm Âm, nhưng ả nói năng tục tĩu, cuồng vọng tự đại, ánh mắt tàn độc, hoàn toàn thuộc về hai loại người khác nhau so với tỷ tỷ của nàng. Ta nhàn nhạt đáp, quá khen rồi. Lục Tiểu Hân ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nhổ bã kẹo cao su đang ngay. Đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy là có thể giúp Lục Sầm Âm thừa bị. Tỷ muội ta có thừa thủ đoạn. Hai món bảo vật tiếp theo, nếu nàng ta có thể lấy được, tỷ muội ta nguyện làm chó liếm chân nàng ta. Ta nói, chúc ngươi thành công. Nói xong, ta không thèm để ý đến ả nữa, trực tiếp bước đi. Đứng lại. Lục Tiểu Hân gọi với theo. Ta hỏi, còn chuyện gì? À, từ trong túi lấy ra một tấm ngân hàng tạm, ném xuống cho ta. Trong này có 500 vạn, tối nay, cút khỏi Kim Lăng cho ta. Ta lạnh lùng nhìn à, không nói một lời. Lục Tiểu Hân nói, nếu ngươi đồng ý, thì bội ta sẽ không truy cứu chuyện trước kia, ngươi cũng có thể từ nay sống cuộc đời yên ổn. Nếu ngươi không đồng ý, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Khi nói lời này, trong mắt Lục Tiểu Hân tràn ngập sát ý nồng đậm. Trong việc uy hiếp dụ dỗ, đại tiểu hoa đán của Lục gia quả nhiên giống nhau như lúc. Bất quá, Lục Sâm Âm dù nói lời cay nghiệt đến đâu, ánh mắt vẫn luôn ẩn chứa một tia thiện lương và tao nhã. Nhưng Lục Tiểu Hân lại cho người ta cảm giác cực đoan bạo lệ và hung tàn, làm người ta chán ghét. 500 vạn này, thật ra ả không phải đưa cho ta. Lục Tiểu Hân sở dĩ bỏ tiền ra, chẳng qua là còn có chút kiêng kỵ những thế lực sau lưng ta, Công gia, Ma Bình, Từ lão, Lục Sâm Âm. Ả không muốn lưỡng bại câu thương, ý đồ dùng tiền để đuổi ta đi, đây là biện pháp kinh tế nhất. Lục Tiểu Hân sở dĩ nói sẽ làm ta sống không bằng chết, ý là nếu ta không cút khỏi Kim Lăng, còn muốn tiếp tục đúng tay vào chuyện sau này, ả nhất định sẽ không nhẫn nhịn nữa, ra tay với ta, bất kể sau lưng ta có ai, bất kể là loại tình huống nào, ả đều không hề coi ta ra gì. Trong mắt Lục Tiểu Hân, ta chẳng qua là một con chó ngu ngốc bảo cút là cút, muốn giết là giết mà thôi. Ta tin Lục Tiểu Hân dám giết ta. Đáng tiếc, ta không tin ả có bản lĩnh đó. Huống chi, ta không phải chó, mà là một con sói. Ta cúi người, nhặt tấm ngân hàng tạm lên. Trong quá trình nhặt ngân hàng tạm, khoe miệng Lục Tiểu Hân nhếch lên, thần tình khinh bị vô hạn. Ta thổi phủi bụi trên tấm ngân hàng tạm, hỏi, bao nhiêu tiền? Lục Tiểu Hân ánh mắt ấm lãnh, mặt mang vẻ khinh thường, 500 vạn. Ta một tay nắm lấy tấm ngân hàng tạm. Trong mấy mắt, tạp phiến gãy làm 5 mảnh, lớn nhỏ gần như bằng nhau. Trong lòng bàn tay, thật giống như đang nắm giữ 500 vạn. Người khác làm không được, nhưng ta có thể làm được. Lục Tiểu Hân thấy vậy, trên khuôn mặt ngang ngược lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưới chân là nắp giếng hình lưới sắt, bên dưới còn có tiếng nước ngầm chảy róc rách. Ta xuề bàn tay, những mảnh tạp phiến gãy trong lòng bàn tay lần lượt từng mảnh rơi xuống. Sau đó, những mảnh tạp phiến gãy bị dòng nước ngầm bẩn thỉu cuốn trôi về phương xa vô định. Sát ý trên mặt Lục Tiểu Hân càng thêm nồng đậm, vậy mà cười lớn thành tiếng, thật là có khí phách. Rất tốt, hồi kiến. Ta nói, hồi kiến. À lại đeo hai ngay bảo, lắc lư đầu lên xe. Một đạp chân ga, xe phát ra một tiếng rít, mãnh liệt lao đi. Bùi Tinh Hải đã bị xóa khỏi danh sách đối thủ, thay thế hắn là Lục Tiểu Hân. Nhiều năm về sau, ta nhớ lại chuyện ngày hôm đó, tổng kết ra một đạo lý. Lựa chọn không có đúng sai, chỉ có xảy ra và chưa xảy ra. Trong lòng ta có chút không thoải mái. Sau khi về đến phòng trọ, Tiêu Béo vẫn còn ngủ say trong phòng. Ta châm một điếu thuốc, trong tay không ngừng xoa xoa đồng viên đại đầu giả kia. Lớp bao tương đã rất dày, hàng thô chế tạo từ xưởng nhỏ năm xưa với giá 8 hào, nhiều năm như vậy lại được xoa đến mức mang lại cảm giác như hàng thật. Tiêu Béo ngửi thấy mùi thuốc lá, khịt khịt mũi hai cái, tỉnh lại. Tỉnh lại xong, hắn lắc lắc cổ, nói, tên mặt xẻo chết tiệt kia, ngoài mạnh trong yếu. Lao tử đấu rượu với hắn, tên này chưa đầy 10 phút đã thanh toán trước rồi trốn mất, kẻ hèn. Vương Thúc không phải kẻ hèn. Ta sau khi ôm Lục Sầm Âm vào nhà nàng không lâu, thật ra đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Vương Thúc lo lắng cho Lục Sầm Âm, một đường đi theo đến đây. Đêm hôm đó, hắn vẫn luôn ở trước cổng lớn, canh giữ đến tận sáng. Đúng rồi. Tiêu Béo lập tức cười hề hề, hỏi, hôm qua ngươi đi ngủ ở đâu, có phải là cùng đại tiểu thư Lục gia khai phòng rồi không? Ngươi có biết Hứa tỷ sau khi ngươi đưa đại tiểu thư Lục gia đi, đã lén hỏi ta một vấn đề gì không? Ta hỏi, vấn đề gì? Tiêu Béo đáp, nàng hỏi, trên người Tô Trần có mang theo đồ phòng thân không? Tuy rằng đại tiểu thư Lục gia là khuê tú, nhưng mọi việc nên phòng ngừa là chính. Ngươi nói xem, Hứa tỷ tốt bụng biết bao, loại thời điểm này nàng không những không ghen, mà còn quan tâm đến thân thể ngươi. Ta. Tiêu Béo tiếp tục hỏi, ngươi có cái kia với nàng không? Ta đáp, không có, ta đi tiệm net chơi đế chế cả đêm. Tiêu Béo nghe vậy, vẻ mặt cả lời, cái ngươi cùng Tôn Ngộ không định trụ thất tiên nữa xong, lại chạy đi chỗ nào, khác gì nhau chứ? Ta không tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi, Biện Ngũ tối qua đi đâu? Tiêu Béo nghe vậy, nhỏ giọng đáp, ăn cơm xong liền tản bộ rồi, nói có huynh đệ đang chờ hắn. Ta nhíu mày nói, ở Kim Lăng sao? Tiêu Béo gật đầu, ngay ở Giang Linh. Buổi chiều lúc rảnh rỗi, chúng ta đến nhà hàng giúp đỡ một chút. Quán ăn Tô Tiểu Hứa vừa mới khai trương, Hứa Thanh làm hoạt động ưu đãi giảm giá, khách rất đông. Hứa Thanh trong quán bận đến tối tăm mặt mũi, ngay cả thời gian nói chuyện với chúng ta cũng không có, thấy ta xong, chỉ là cười cười đầy ẩn ý, chắc chắn nàng ta cho rằng tối qua ta và Lục Sầm Âm đã làm chút gì đó. Chuyện này cũng không có cách nào giải thích. Cho đến tối, khách vẫn còn rất nhiều. Hứa Thanh dục chúng ta nhanh chóng về đi, nói nếu nàng bận quá muộn thì sẽ ở lại quán, có Tiểu Tĩnh đi cùng, không có vấn đề gì. Chúng ta về đến phòng trọ, đã là 9 giờ. Biện Ngũ toàn thân dính đầy máu, đột nhiên xông vào. Thấy ta xong, Biện Ngũ lập tức quỳ xuống. Đại lão, huynh đệ cầu người giúp đỡ cứu người. Chương 55, lấy ba đưa hai chương 55, lấy ba đưa hai tà kinh ngạc và phẫn. Biện Ngũ thân thủ nhất lưu, vô luận tiến dương trạch hay sông ngầm trạch, đều như dẫm trên đất bằng. Hôm nay sao lại thành ra cái bộ dạng chết giấy này? Ta vội kéo hắn, đứng lên rồi nói. Biện Ngũ lại không chịu, đáp, ngươi nếu không đáp ứng, Biện Ngũ không đứng dậy. Ta hỏi, ngươi lại hà tất coi khinh ta? Biện Ngũ nghe vậy, lập tức từ dưới đất đứng dậy, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Biện Ngũ nợ huynh đệ hai đao tử động, bổ một cái, còn nợ một cái, vốn không nên dùng cách này để cầu ngươi. Nhưng ba huynh đệ bên dưới, mệnh như trứng treo đầu đẳng, Biện Ngũ thực sự không nghĩ ra ai có bản lĩnh cứu được hắn, chỉ có thể xé bỏ mặt mũi, đến cầu ngươi cứu người. Lần này giúp ta, Biện Ngũ cái đầu này, từ nay về sau áp tại huynh đệ nơi này. Ta đáp, nói lời này khách khí rồi, ngươi cứ nói rõ tình huống trước đã. Biện Ngũ giản minh khái quát đem tình huống nói ra. Giang Linh có một tòa minh mộ. Biện Ngũ bọn hắn đã theo dõi rất lâu rồi. Công việc tiền kỳ như đặc điểm, định bàn, tìm huyệt, sớm tại 10 ngày trước đã chuẩn bị thỏa đáng. Đêm qua là thời gian bọn hắn đã định để đi qua. Nhưng bị Biện Ngũ đã đáp ứng ta đi bến Kim Lăng điểm địa pháo. Bốn mấy người chuẩn bị 11 giờ đêm vào mộ, sau đó đẩy lùi đến 3 giờ sáng. Điểm pháo xong, Biện Ngũ còn như không có việc gì cùng ta đến Tô Tiểu Hứa Thiêu Thái quán ăn bia, uống rượu. Nghe đến đây, ta không khỏi bội phục Biện Ngũ. Người ôm đại sự, lại không lộ vẻ ra ngoài. Thật là một hảo hán. Biện Ngũ rời khỏi quán ăn, trực tiếp đi đến tòa minh mộ ở Giang Ninh. Ba huynh đệ đã sớm chờ sẵn. Bọn hắn tiến vào, phát hiện ngôi mộ này lại là một tòa cẩm y liễu vệ mộ táng, quan chức khá cao, bên trong không thiếu thứ tốt. Đại nhục a, cẩm y liễu vệ là đặc sắc của nhà Minh, chức năng chủ yếu là trưởng trực giá thị vệ, tuần tra chóc nã trực tiếp đối với hoàng đế phụ trách. Vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực, cẩm y liễu vệ làm những việc như trinh sát, bắt giữ, thẩm vấn, có thể bắt bất cứ ai, kể cả hoàng thân quốc thích, và tiến hành thẩm vấn không công khai. Thuộc tính công việc đặc thù, làm quyền thần thời kỳ đầu triều Minh trở thành liếm cầu của cẩm y liễu vệ, hối lộ bọn hắn nhiều như tuyết hoa. Vì vậy, trong giới đạo mộ Kim Lăng, lưu truyền câu nói nhất vệ đính bắt phi. Đào được một ngôi mộ cẩm y liễu vệ, tương đương với 8 ngôi mộ của phi tần nhà Minh. Biện Ngũ bọn hắn vô cùng hưng phấn. Biện Ngũ bọn hắn đạo mộ thuộc Nam Phương Tẩu Mã Âm Dương phái. Tẩu Mã Âm Dương vốn là một phái phong thủy sư được người bị thác kham dư định huyệt, thường cưỡi một con ngựa cao lớn, ngựa đi đến ngọn núi nào, không muốn đi nữa, nơi đó liền là cắt huyệt. Sau này phái phong thủy này, vào thời kỳ động loạn cuối thanh không có cơm ăn, một nhánh trong đó phát triển thành lưu phái đạo mộ. Lưu phái này bảo tồn truyền thống của phong thủy sư Tẩu Mã Âm Dương. Khi đặc điểm, dắt theo một con ngựa, ngựa dừng lại ở đâu trên gò đất phong của mộ huyệt, thì hạ hồ lô động ở đó. Nhưng chính vì Biện Ngũ bọn hắn kế thừa truyền thống phong thủy sư, bọn hắn có rất nhiều quy tắc khi đạo mộ. Quy tắc nổi tiếng nhất phải kể đến thủ tam tống nhị. Thủ tam chính là chỉ chiếm 3 thành bảo vật trong mộ thất. Tống nhị là đem 2 thành trong 3 thành bảo vật lấy ra từ mộ thất, phải giữ lại, không được biến hiện, đợi đến lần đạo mộ sau, đem những thứ này vứt ở trong mộ thất khác. Tại sao lại làm như vậy? Tẩu Mã Âm Dương phái thuộc lưu phái đạo mộ phong thủy, tin quỷ thần. Bọn hắn cho rằng, lấy đồ của chủ mộ, nhất định sẽ bị chủ mộ quân lấy. Mà đem 2/3 đồ vật lấy ra vứt ở mộ thất khác, có chút ý tứ vu oan giá họa cho quỷ, tẩy sạch cho bản thân. Gặt quỷ ăn đậu hũ. Tuyệt chiêu của phong thủy sư. Nhưng Biện Ngũ bọn hắn lần này xảy ra chuyện, hoặc là hỏng ở quy tắc thủ tam tống nhị này. Bởi vì cuối cùng chỉ có thể chiếm 3 thành bảo vật của chủ mộ, bọn hắn đương nhiên là chọn thứ đáng tiền nhất trong đó. Như vậy, bọn hắn vì chọn bảo vật, ở trong mộ thất chỉ hoãn gần 1 ngày trời. Đến tối nay, bọn hắn đã chọn xong đồ vật mang đi, chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên phát hiện, tảng đá chặn cửa mộ đã tự động đóng lại, cửa hang đạo mộ cũng bị lấp kín. Tiêu Béo nhíu mày, quỷ làm sao? Biện Ngũ lắc đầu, không phải, người làm. Ta hỏi, bị người chi hoa rồi? Biện Ngũ đáp, không sai. Chi hoa một câu hát thoại trong giới đồ cổ. Chi hoa thường có 2 loại. Một loại là chi hoa toa lừa tiền người sống. Một loại là chi tử và cướp của người chết. Chi hoa toa là chỉ việc tạo ra một ngôi mộ lớn ở một nơi nào đó, bên trong bỏ vào kim ngân tài bảo làm giả cổ, giả vờ như khó bán, chuyên dụ dỗ phú hào ở các khu vực phát đạt đến bao chọn đồ vật trong mộ, làm người ta tán ra bại sản, sau đó người chi hoa trốn mất. Mã Tiên Sinh từng kể một ví dụ, lên mạng tra là có. Chi tử hoa là chỉ việc thấy người khác đang đạo mộ, người chi hoa âm thầm theo dõi, đợi người ta đào xong hang đạo mộ, vượt qua xong cơ quan, tài bảo đã vào người, chuẩn bị đi ra ngoài, trực tiếp lấp mộ, đem người ta nghẹn chết ở bên trong. Sau đó, người chi hoa xuống mộ, từ trên người kẻ đạo mộ cướp lấy tài bảo. Ngôi mộ này dù sau này bị tra, tất cả nước bẩn đều hắt lên người kẻ đạo mộ đã chết, xuân mộng tan thành mây khói. Tuy rằng 2 cách đều là vì mưu tài, nhưng cách chi tử hoa này, ngoài mưu tài, còn hại mệnh. Tàn nhẫn vô nhân đạo. Ra đầu ta tê dại. Đây chính là đồ cổ. Chơi không phải cổ, mà là người. Tiêu Béo nhíu mày hỏi, vậy ngươi làm sao ra được? Biện Ngũ nghiến răng nghiến lợi đáp, ba huynh đệ ta, dùng tất cả những thứ có thể dùng, miễn cưỡng từ một gian thiên thất đào ra một cái hang nhỏ nhất, để ta chui ra. Ta thấy Biện Ngũ cả người đầy máu. Trong lòng có chút kinh hãi. Biện Ngũ biết thu quốc công. Đào hang nhỏ, tốn ít sức nhất, động tính nhỏ nhất, sẽ không bị người chi hoa bên ngoài phát hiện. Có thể thấy lần này thu cốt ra hang, gây tổn thương cực lớn cho cơ thể Biện Ngũ. Ta ra ngoài rồi, bên ngoài 20-30 người cầm đao canh giữ. Ta lén lút chờ rất lâu, mới đợi được một người đi ngoài, tìm được một khe hở, trốn thoát ra ngoài. Dưới kia dưỡng khí, nhiều nhất chỉ có thể duy trì đến hướng đông. Ta là hy vọng duy nhất của ba huynh đệ, nếu không đi cứu, bọn hắn đều phải chết. Hốc mắt Biện Ngũ đỏ hoe, thân thể run rẩy kịch liệt. Ta hỏi, nhìn rõ bộ dạng người chi hoa không? Biện Ngũ đáp, quá khẩn trương, suýt chút nữa lộ tẩy. Ta căn bản không dám nhìn. Tiêu Béo mặt béo méo mó, hay là báo quan đi. Biện Ngũ vội la lên, không thể báo. Ta khoát tay. Báo quan khẳng định không được. Nếu muốn báo, Biện Ngũ ra ngoài đã đi báo rồi, đâu cần đến tìm ta. Biện Ngũ và đám Tẩu Mã Âm Dương sư, trước đây phạm không ít chuyện, ngồi 10 mấy 20 năm tù là chuyện nhỏ, biết đâu còn bị ăn đạn. Quan trọng hơn là, loại người dám chi tử hoa này, chắc chắn đã theo dõi bọn hắn rất lâu, người chi hoa ngoài việc quen thuộc thủ pháp đạo mộ của Tẩu Mã Âm Dương phái, chắc chắn cũng đã nắm rõ cả nhà già trẻ của Biện Ngũ. báo quan, đem người chi hoa bắt bảo, thế lực bên ngoài nổi giận, an toàn của người nhà bọn hắn không có cách nào bảo đảm. Ta nghĩ một lát, lạnh giọng hỏi, Biện Ngũ, tin tức về ngôi mộ Cẩm Y Liễu về này, là các ngươi tẩu mã ra, hay là người khác tiết lộ cho các ngươi? Biện Ngũ nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, huynh đệ, ngươi có ý gì? Tiêu Béo sốt ruột nói, Tô Trần có ý là, nếu các ngươi tự mình tẩu mã ra, người chi hoa làm sao có thể phán đoán chính xác như vậy về việc khi nào các ngươi xuống mộ? Nếu là người khác cố ý tiết lộ cho ngươi, người chi hoa cố ý để các ngươi xuống trước, mượn đao giết người đảm bảo. Biện Ngũ nghe vậy, thân thể như bị sét đánh, rõ ràng lung lay mấy cái. Nửa ngày sau, Biện Ngũ run giọng nói, Kim Lăng Hoàng môn đồng. Chương 56, cô chú nhất trịch chương 56, cô chú nhất trịch thật sự là đồng ra sao? Ta hỏi. Sở dĩ ta phải hỏi như vậy, bởi vì trong giới đồ cổ, Tôn gia, Tang gia, Đồng gia, Tằng gia, mấy đại dòng họ này có phần đặc biệt. Lão giang hồ khi có được một món đồ cổ, thường có hai cách hỏi. Hỏi một cách chung chung thì hỏi đây là loại hàng gì? Nhân hóa, quỷ hóa, thần hóa. Điều này đã được giải thích ở trước. Hỏi một cách cụ thể hơn thì hỏi đây là do nhà nào thu được. Từ nhà dân lưu truyền lại từ đời này sang đời khác, gọi là Tôn gia thu, ngụ ý con cháu lưu truyền. Từ nơi đấu giá hoặc trên sạp hàng mà có được, gọi là Tang gia thu, Tang đồng âm với tảng, ý chỉ từ tay người sưu tầm mà có. Từ mộ táng đào lên, gọi là đồng, đọc là dòng, thanh thứ tư, gia thu, đồng gần âm với động. Từ tay người khác trộm, cướp hoặc bằng những thủ đoạn bất chính mà có được, gọi là Tang gia thu, ý chỉ vật này từng là của người khác, nhưng giờ đã về tay ta. Thông thường rất ít người sẽ trực tiếp trả lời là đồng gia hoặc Tang gia, trừ khi là giao dịch cố định giữa thượng nguồn và hạ nguồn. Vừa rồi Biện Ngũ nhắc đến Kim Lăng Hoàng môn đồng chính là chỉ những người họ Hoàng ở Kim Lăng chuyên nghề đào mộ. Ví dụ như Biện Ngũ, người ngoài cũng có thể gọi hắn là Biện Môn Đồng, thêm một định ngữ là tẩu mã âm dương Biện Môn Đồng. Biện Ngũ gật đầu, Kim Lăng Hoàng môn từ tổ tiên đã làm nghề đào mộ, thời dân quốc thuộc một trong giang nam bát đại môn. Mấy năm gần đây thế lực có phần suy giảm, nhưng Kim Lăng Hoàng môn gần như độc chiếm các lưu phái đào mộ ở mấy tỉnh lân cận, làm ăn rất lớn. Bọn ta là dân ngoại lai ở Cám tỉnh, khi mới đến đây, từng muốn bái bến Kim Lăng Hoàng môn, nhưng bọn hắn không thu nhận. Để kiếm sống, bọn ta đã làm vài vụ, dù đã làm rất kín đáo, nhưng vẫn bị bọn hắn phát hiện. Khi đang giao dịch với người khác sau khi hoàn thành công việc, bọn ta đã bao một quán trà nhỏ, kết quả quán trà đột nhiên bốc cháy, suýt chút nữa thiêu chết bọn ta. Sau này bọn ta đoán, chắc chắn là Kim Lăng Hoàng môn làm. Vì chuyện này, gần đây bọn ta không dám động thủ nữa. Thật lòng mà nói, bọn ta nuốt không trôi cục tức này. Nếu bọn ta không coi trọng quy tắc giang hồ thì cũng thôi đi, nhưng thiên hạ ăn cơm chia thịt, bọn ta coi trọng quy tắc giang hồ mà vẫn bị bọn hắn bày trò như vậy, thật không ra gì. Gần đây bọn ta thăm dò được tin tức, phát hiện Kim Lăng Hoàng môn đã khảo sát một ngôi mộ mình, nghe nói bên trong có ngọc đới Long Đạm Châu của Cẩm Y Liễu vệ, bọn hắn chuẩn bị ra tay trong thời gian tới. Nghe đến đây, Tiêu Béo kinh hô, ngọc đới Long Đạm Châu. Biện Ngũ đáp, đúng vậy. Ba món tiêu chuẩn của Cẩm Y Liễu vệ Triệu Minh, lệnh bài, Tú Xuân Đao, Phi Ngư Phủ. Nhưng ít ai biết rằng, thời gian đầu, Chu Nguyên Chương từng bàn cho Cẩm Y Liễu vệ ngọc đới Long Đạm Châu. Một viên mã não lớn màu đỏ rực, phía trên khắc hình rồng. Ý chỉ Cẩm Y Liễu vệ đại diện cho đảm khí của đế vương, ai cũng có thể bắt, có thể thẩm vấn. Nhưng sau này, Cẩm Y Liễu vệ khi làm án mang theo ngọc đới Long Đạm Châu không tiện, nên chế độ này không được lưu truyền lại. Xét riêng về bản thân mã não, giá trị không cao. Nhưng vì là do Chu Nguyên Chương ban tặng, Long Đạm Châu trên người Cẩm Y Liễu vệ đời đầu, có giá trị liên thành. Ta nói, ngươi cứ nói tiếp. Biện Ngũ nói tiếp, ta cùng huynh đệ bàn bạc, định ra tay trước một chuyến, cho Kim Lăng Hoàng môn nếm chút mùi vị, làm xong rồi sẽ đi về phía bắc. Nhưng nghe ngươi nói vậy, ta thấy sự việc rất quái dị, chuyện này có tới 8-9 phần là do bọn hắn cố ý tiết lộ cho bọn ta, rồi ngồi chờ bọn ta đến, muốn dồn bọn ta vào chỗ chết. Kim Lăng Hoàng môn ra tay tàn độc như vậy, khiến người ta không khỏi rùng mình. Ta nắm chặt đồng viên đại đầu giả trong tay, đầu óc xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, không thể báo quan. Ta từng nghĩ đến Mã Bình, nếu mở miệng, Mã Bình có lẽ sẽ đồng ý, nhưng vào ban đêm mà tổ chức một đội ngũ lớn như vậy, đến Giang Ninh tấn công bọn người của Kim Lăng Hoàng môn, trước, trong và sau sự việc, có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Lại nghĩ đến Lục Sầm Âm, thuộc hạ của Lục Sầm Âm cơ bản đều là những người cầm gậy, so với những kẻ dám giết người của Kim Lăng Hoàng môn, quá yếu đất. Ngoài cửa sổ nổi gió lớn, cành khô lá rụng bị gió cuốn bay khắp nơi, một cảm giác tiêu điều khó tả. Tiêu Béo nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng, nói: "Mẹ nó chứ, giá mà có con hổ lớn từ trong núi xuống, sẽ xác hết lũ vương bắt đạn này thì tốt." Hổ? Trong đầu ta chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc đó, ta giật mình trước ý nghĩ kỳ quặc của mình. Suy tính một hồi, hình như ngoài cách này ra, không còn biện pháp nào tốt hơn. Ta hỏi: "Mộ địa cách thôn bao xa?" Biện Ngũ đáp: "Không xa, ngay sau ngọn núi sau thôn." Ta lại hỏi: "Trong thôn có trâu không?" Biện Ngũ nghe vậy, nghi hoặc không hiểu, đáp: "Có chứ, khi bọn ta đi xem xét địa điểm, phát hiện hầu như nhà nào trong thôn cũng có trâu, đều bị xích chung trong một chuồng trâu lớn, bên ngoài còn khóa bằng ổ khóa sắt lớn." Ta hỏi tiếp: "Biện Ngũ, kỹ thuật trộm trâu của ngươi thế nào?" Biện Ngũ tuy không biết ta đang bày trò gì, nhưng trong lòng chắc chắn đoán ra ta có thể đã có phương án cụ thể, đáp: "Lợn, chó đều sẽ kêu, trâu dễ trộm nhất, thông thường không kêu. Dù có kêu, ta cũng có cách làm nó không phát ra tiếng." Ta nhìn thời gian, chỉ còn 6-7 tiếng nữa là trời sáng. Ta nói, không nên chậm trễ, mau chóng xuất phát. Ra khỏi cửa, ta nói với bọn hắn: "Béo, ngươi đi trạm xăng mua vài thùng xăng lớn, tiện thể mua thêm một ít đinh thép thô. Biện Ngũ, ngươi chuẩn bị ngay đồ nghề trộm trâu và xuống mộ cứu người. Ta đi cửa hàng của Hứa tỷ, lấy một ít dầu cải. Làm xong hết, ta sẽ bắt taxi đến đón các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Béo và Biện Ngũ hình như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng bọn hắn không hỏi kỹ, nhanh chóng chia nhau hành động. Đến Tô Tiểu Hứa Thiêu Thái quán, Hứa Thanh và Tiểu Trúc đã mệt mỏi cả ngày, đã ngủ rồi. Sau khi gõ cửa, ta nói với Hứa Thanh, ta cần một ít dầu cải. Hứa Thanh không hỏi nhiều, xách ra một thùng dầu lớn. Ta nói, tỷ ngủ đi. Hứa Thanh nói, ngươi như thế này ta làm sao mà ngủ được? Ta cười nói, không sao, ta ra ngoài làm chút việc rồi về. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Hứa Thanh, vậy nhất định phải nhớ gọi cho ta đó. Ta gật đầu nói được. Thuê một chiếc taxi, gọi điện cho Tiêu Béo và Biển Ngũ, bọn hắn đã chuẩn bị xong xuôi. Ta đón bọn hắn, trực tiếp đến ngôi thôn ở Giang Ninh kia. Đến thôn, ta phát hiện thôn không xa núi. Có lẽ người của Kim Lăng Hoàng Môn ban ngày trốn trong rừng rình mộ, ban đêm thì nên ngang ra với mộ. Biển Ngũ lén lút dẫn bọn ta đi đường vòng, lên đỉnh núi. Mộ Cẩm Y Liễu vệ ở ngay phía dưới chỗ bọn ta đang đứng, cách khoảng 100 mét. Sườn dốc, điều kiện rất tốt. Bọn ta nhìn thấy, trong bóng đêm, hai mươi mấy người của Kim Lăng Hoàng Môn, tay cầm dao thay, đang vây quanh bên mộ. Ta nhỏ giọng nói với bọn hắn, Biện Ngũ, ngươi đi trộm trâu, mười mấy con là được, dắt hết đến đây. Béo, ngươi ở trong thôn đợi bọn ta thông báo, hễ có thông báo, lập tức đốt chuồng trâu trong thôn, làm dân làng hiểu lầm chuồng trâu bốc cháy, trâu chạy lên núi, dẫn dân làng đến đây tìm trâu. Nhưng nhất định không được đốt nhà và người, hiểu không? Bọn hắn đáp, hiểu. Dùng trâu, hoàn toàn là một ý nghĩ táo bạo bất ngờ. Chuyện đời, chẳng qua có ba cách đối phó, trắng, đen và hỗn. Trong tình huống hai cách trước hoàn toàn không thể đi được, chỉ có thể dùng cách hỗn. Khi đó, ta nhìn những chiếc lá bị gió cuốn bay ngoài cửa sổ, trong đầu nhớ lại chuyện Biện Ngũ nói suýt bị người của Kim Lăng Hoàng Môn đốt chết bằng một mồi lửa, lại nghe Tiêu Béo nhắc đến hổ, dứt khoát lấy đạo của người trả lại cho người. Sau khi bọn hắn đi, ta lặng lẽ giải đều một thùng dầu cải lên mặt sơn dốc. Làm xong việc này, ta tựa lưng vào ránh đất hút thuốc, dùng châu lửa tấn công bọn chúng, gây ra cháy rừng, dẫn dân làng đến, khuấy động, làm rối loạn, phá tan hoàn toàn hiện trường gây mộ. Chỉ khi nào nổi bọn lớn, bọn ta mới có thể gấp hạt rẻ trong lửa, cứu người trong loạn. Thành công hay không, ta thật ra không có nắm chắc tuyệt đối. Nhưng đây là một canh bạc cô chú nhất trịch, không đánh bạc, đến một tia sinh cơ cũng không có. Chương 57, chiến mã buôn đẳng. Chương 57, chiến mã buôn đẳng. Kim Lăng Hoàng Môn chi nhóm người chi đáp ứng rất là tận tâm. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, thân thể trước sau không rời cầm ý để vệ mộ xung quanh. Đêm rất tĩnh, ngẫu nhiên còn có thể nghe được bọn hắn đối thoại thanh âm. Ngao xong hôm nay buổi tối, huynh đệ nhóm có thể ngủ một giấc ngon lành. Đặc đương, mấy cái này tẩu mã âm dương ra hỏa, còn muốn cùng hoàng thiếu gia ta đấu, quả thực là tự tìm đường chết. Ta ở chỗ này chim không thèm địa trong rừng cây trốn nửa tháng, hôm nay này nổi cuối cùng cũng coi như triệt để chống đỡ lên. Bên trong Ngọc Đái Long Đảm Châu việc quan trọng đại, sơ suất không được. Mọi người đều phấn chấn tinh thần lên, lại kiên trì một hồi. 4-50 phút sau, Biện Ngũ đã dắt hơn 10 đầu trâu lên rồi. Những con trâu này tại Biện Ngũ thuần phục phía dưới, biểu hiện rất ngoan ngoãn, dĩ nhiên không phát ra một điểm thanh âm. Hơn nữa, ta thấy trâu trên lưng meo râm rạng, trâu móng phía dưới cũng bao râm rạng, đi đường đều không phát ra tiếng vang. Biện Ngũ làm việc này thực sự nhất lưu. Ta đem xăng từ từ thấm tại trâu trên lưng râm rạng phía trên. Biện Ngũ thấp giọng hỏi, khi nào động thủ? Ta sợ phía dưới mấy vị huynh đệ chống đỡ không được. Ta liếc mắt nhìn thời gian, đắc, lại đợi chút. Vô luận như thế nào phải đợi đến rạng sáng 4-5 giờ. Thời gian này đoạn, người buồn ngủ nhất, phòng bị tâm kém nhất, xảy ra chuyện đầu góc phản ứng chậm nhất. Biện Ngũ phía dưới mấy huynh đệ không thể kéo đến hướng đông, chỉ có thể lựa chọn tại thời điểm này độc thủ. Ta cần cho Biện Ngũ lưu đủ xuống mộ huyệt cứu người thời gian. Ngoài ra, ta còn lưu lại hậu thủ. Một khi xuất hiện biến cố, dẫn đến kế hoạch thất bại, nhất định phải báo quan. Còn muốn lưu ra thời gian cho quan gia tới xử lý. Châu trừ ngẫu nhiên đi đại tiện phát ra nhỏ xíu động tĩnh bên ngoài, những thời điểm khác đều không tiếng động. Ta có chút khẩn trương, so với trước ở bến tàu đốt pháo còn khẩn trương hơn. Thứ nhất, sự tình phát sinh quá đột ngột, kế hoạch có chút vội vàng, hoàn toàn không biết biện pháp này rốt cuộc có dùng được hay không. Thứ hai, hơi có sai sót, chẳng những mộ địa bên trong ba cái mạng người không còn, ta, Biện Ngũ, Tiêu Béo cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Đây là một cuộc đánh cực lớn. Vì giảm bớt áp lực, ta phân tán tư duy, quay đầu hỏi Biện Ngũ, những con trâu này, ngươi làm sao làm được? Biện Ngũ nghe vậy, gãi gãi đầu, đạo môn tiểu thủ đoạn, cho ăn chút thuốc, dược hiệu có thể đến hướng đông. Ta đáp, bội phục. 4 giờ thời điểm, Kim Lăng Hoàng môn người có chút ngào không được nữa. Trừ hai vị trực thủ động cầu người, những người khác ngả đông ngả tây, ngồi trên mặt đất. Chống đỡ được thì đang hút thuốc lá điếu, chống đỡ không được thì lưng tựa lưng cọ khẽ. Thời cơ đến rồi. Ta cho người ở trong thôn Tiêu Béo phát một cái tin tức, động thủ. Hắn đốt đại châu bằng, dẫn thôn dân lên núi, đại khái cần khoảng 20 phút. Lại đợi thêm 10 phút. Ta lấy ra bật lửa. Đốt lên đầu tiên châu trên lưng râm rạng. Lửa bùng một tiếng bốc cháy lên. Biện Ngũ nhặt lên hòn đá, tại châu mông trên hung hăng đóng vào một cái đinh thép. Châu đau nhức, lập tức hí lên một tiếng. Xông xuống dưới, sườn dốc trên dài có dầu cải, châu lao xuống thế như lôi đỉnh, nó dưới chân trực chân, tiêu la thuận dốc lan xuống, lửa mượn gió thế, vùng cháy bên cạnh lá khô. Kim Lăng Hoàng môn người đột nhiên nhìn thấy hỏa như quần quần lan xuống, đều mở bức. Một sát na, bọn hắn lộ ra vô cùng hoảng loạn, nhao nhao từ trên mặt đất đứng lên, trong miệng hô hào chửi ầm lên. Toa tào, cái này đặc nương đâu tới hoàng lưu? Lão tứ, ngủ chết ngươi đi, mau đứng lên trốn a! Ta không ngừng lại trong tay động tác, đem châu từng đầu lại từng đầu hướng xuống dưới đuổi. Hơn 10 đầu hỏa lưu phát ra vô cùng thống khổ kêu, điên cuồng bình thường hướng xuống lan lộn, như chiến mã buôn đẳng. Tựa hỏa tiễn bắn nhanh, trời khô vật hành, ngọn lửa loạn toán. Đêm nay gió rất cho lực, cả ngọn núi bắt đầu tí tách cháy lên, rộng lá rừng ào ào mà cháy. Hiệu quả ngoài dự liệu. Kim Lăng Hoàng môn người đến nay chưa phản ứng kịp. Bọn hắn bị hỏa lưu một sông, bắt đầu tứ tán mà chạy, sợ bị trên núi quần quật mà xuống điên lửa châu cho đục vào. Cứu hỏa, mau cứu hỏa. Lư Hán, kêu ngươi cầu Nhật thủ độc cầu, chạy đi đâu vậy? Mau chóng lên hai người, xem trên núi tình huống gì, những người khác cứu hỏa. Toa Tào, đừng hoảng, đi ngươi nương đừng hoảng. Không hoảng hốt là không thể nào. Châu trên thân rơm dạ trói được chắc chắn, bị đốt sau vô cùng thống khổ, bất chấp la hét ngang ngược đột loạn. Có chút cành khô lá rụng nhiều địa phương, thậm chí còn hình thành hỏa long, bị gió một tuổi, cuốn về phía Kim Lăng Hoàng môn chi nhân. Ta vội vàng tìm bên cạnh một nơi bí mật trốn đi. Biện Ngũ thấy vậy, thần tình vừa mừng rỡ lại vừa nóng nảy, lập tức muốn xông xuống tiến mộ huyệt cứu người. Ta một tay kéo hắn lại, đợi thôn dân lên núi. Hai vị lo lắng lên núi tìm nguyên nhân chi đáp ứng, bọn hắn tại điên cuồng chạy quá trình bên trong, liếc mắt nhìn dưới núi, trong đó một cái đột nhiên lớn tiếng kêu lên, "Tọa Tào, lão đại, trong thôn có người tới." Phía dưới vị kia đang chỉ huy dập lửa chi nhóm người chi đáp ứng có chút phát động. Phản ứng kịp sau, hắn quay đầu đối bọn hắn lớn tiếng hô, "Hai người các ngươi giả trang thôn dân cứu hỏa, liều chết thủ đạo độc khẩu, những người khác trước rút lui xuống, toàn rút đến trong thôn đi. Đại ca, ta bị Châu đỉnh thương. Hoàng con bê đồ chơi, chứng không đỉnh phá thì đi nhanh lên, thôn dân muốn báo cảnh sát thì xong. Đều hắn nương nhanh lên a, làm lựa chọn đi là chính xác. Cầm ý liễu vệ mộ bên trong nếu chết đạo mộ tặc, sớm muộn có một ngày sẽ bại lộ. Nếu như bọn hắn cầm đao tiếp tục ở chỗ này, đến lúc đó quan gia xử lý vụ án lúc, hỏi thăm thôn dân lúc ấy có ai ở, theo manh mối tìm đòi, Kim Lăng Hoàng môn có thể toàn xong đời. Bọn hắn mượn rừng cây che chắn, tốc độ rất nhanh, rút đến một mảnh ánh sáng. Trong thôn không ít người đã xông lên rồi. Đại gia đại mụ đều có. Bọn hắn thần tình vạn phần lo lắng, trong miệng một bên lớn tiếng kêu, một bên mắng đến cùng là cái nào cậu nhật, gió lớn như vậy buổi tối còn không tắt bếp lửa, đốt đại châu bằng. Sơn hỏa tuy đã điểm khắp nơi đều là, nhưng nhất thời nửa khắc hình không thành quy mô lớn đốt núi chi thế, thiêu không chết người. Châu đối thôn dân mà nói, là vô cùng trọng yếu tài sản. Thôn dân hoàn toàn bất chấp lửa, nhao nhao đi tìm châu, giắt châu. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ta hướng Biện Ngũ vây tay. Hai người thừa dịp loạn nhanh chóng sở đến mộ bên. Kim Lăng Hoàng môn còn lưu lại hai người. Giờ phút này bọn hắn đang giả bộ mất châu thôn dân, sốt ruột đội vàng tìm châu. Nhưng hai người này bước chân lại thủy chung không rời cầm ý liễu vệ mộ xung quanh. Ta ý bảo Biện Ngũ trước nằm sấp hảo dánh đường động. Ta một mình đi qua, đối bọn hắn nói, "Nhị hổ, nhà ngươi châu không phải ở chỗ kia sao? Hai cái hàng này còn tưởng rằng ta là thôn dân, quay đầu lại, ở đâu vậy? Ở đâu vậy?" Ngay tại kia, ta tay hướng phía trước một ngón tay. Bọn hắn hai cái hướng ta ngón tay phương hướng nhìn lại. Ta bàn tay thành đao, nhanh chóng ra tay, đem bọn hắn chém ngất xỉu trên mặt đất. Bên cạnh thôn dân toàn ở chuyên tâm trí một bên tránh né sơn hỏa, một bên tìm nhà mình châu, căn bản không ai hướng ta bên này xem. Biện Ngũ nhanh chóng từ trong rãnh bỏ dậy, hắn trong ngực ôm nhỏ bé thuốc bao, giống như con chuột bình thường, tiến vào đạo động. Đang lúc này, Tiêu Béo đã mồ hôi đầm địa chạy tới rồi. Ta gấp giọng hỏi, thôn dân có không phát hiện ngươi? Tiêu Béo đáp, khẳng định phát hiện a. Bất quá ta nói mình là Lý lao đầu nhà cháu ngoại, đi về đốt cờ phát hiện châu bằng bốc cháy lớn, châu toàn hướng trên núi chạy. Vừa vặn châu bằng bên trong một đầu châu bị lửa dọa đến hướng sau núi chạy, bọn hắn toàn tin. Ta đáp, thông minh. Tiêu Béo cùng ta nhanh chóng đem cái kia hai vị ngất đi Kim Lăng Hoàng môn người nâng đến bên cạnh hào rãnh. Ta nghe được mộ địa bên trong phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Biện Ngũ áp dụng đơn giản thô bạo nhất phương thức, đem tự đến tảng đá cho nổ. Này một tiếng nổ vang, xung quanh những cái kia thôn dân toàn sợ đến một trận thét chói tai, hoảng loạn một mảnh. Chương 58, giang hồ đường xa chương 58, giang hồ đường xa ta chẳng rảnh mà quản đám thôn dân kia. Mặc khói bốc nghi ngút từ miệng hang, nhanh chóng xuống dưới. Vừa bao động, đã thấy Biện Ngũ có một người trên lưng, phía sau còn có hai vị sắc mặt trắng bệnh theo sau. Ta cùng Tiêu Béo mỗi người đỡ một người, lôi họ ra khỏi đạo động. Có vài thôn dân đầu góc lanh lợi đã kịp phản ứng. Có bọn đạo mộ, mau báo quan, nhất định đừng để chúng chạy thoát. Mấy vị thôn dân tráng kiện đã theo sườn núi xuống lên. Ta muốn chính là để thôn dân phát hiện. Trong một mớ hỗn loạn, thôn dân chắc chắn không nhìn rõ diện mạo của ta. Với thân thủ của ta, thôn dân cũng không bắt được ta. Nguyên nhân chính là, ở bên cạnh hào rãnh, ta còn cố ý để lại hai vị nhân sĩ Kim Lăng Hoàng môn đang hôn mê. Kim Lăng Hoàng môn mượn dao giết người, ta cũng cho bọn hắn uống chút thuốc đau mắt. Thôn dân báo quan xong, hai vị huynh đài hôn mê kia bị quan phủ bắt được, xem bọn hắn giải thích thế nào về chuyện đêm nay. Nhưng trước khi đi, Biện Ngũ liếc nhìn hai vị nhân sĩ Kim Lăng Hoàng môn kia, ánh mắt tràn đầy sắc ý, rút ra dao bên hông, ta muốn giết bọn chúng. Dứt lời, hắn liền muốn động thủ. Ta trầm giọng quát, quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Biện Ngũ nghe vậy, chỉ đành nghiến răng mà thôi. Ta và Tiêu Béo mỗi người đỡ một người, không ngừng luồn lách trong rừng núi. Mười mấy phút sau, đã hoàn toàn bỏ lại đám thôn dân đuổi theo. Ta thở hổn hển chạy nửa canh giờ, đã đến bên cạnh một đầm nước lớn trên núi. Mấy người phái tẩu mã âm dương đều nằm dạp bên bờ đầm, uống nước từ ngực. Xem ra bọn hắn mất nước khá nghiêm trọng trong mộ thất. Uống xong, Biện Ngũ ra hiệu cho bọn hắn đứng dậy, dẫn dắt bọn hắn, xuề hai bàn tay, lòng bàn tay hướng lên trời, tay trái đặt lên tay phải, dựa vào chán, vì lệ ta và Tiêu Béo, lệ xong một cái, hai tay chống đất đứng dậy, lại dập đầu lạy, liên tục ba lần. Tư thế này gọi là tam khấu cửu bái, bắt nguồn từ đại lễ bái tổ sư của đạo gia. Truyền đến giang hồ, được đơn giản hóa và cải tiến đôi chút, được gọi là hiến đầu lễ. Ta và Tiêu Béo kinh hãi, vội vàng đỡ bọn hắn dậy. Biện Ngũ đỏ hoe mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nói, huynh đệ, bốn người ta từ hôm nay trở đi, hầu hạ trước sau, dù là biển lửa đao sơn, cái đầu trên cổ này có chút tác dụng nào, các ngươi cứ việc lấy mà đỡ đạn. Ta nói, không cần khách khí. Các ngươi phải nhanh chóng về quê, an ổn gia quyến. Đồ vật lấy ra. Biện Ngũ nói. Một người bên cạnh nghe vậy, từ trong ngực lấy ra một vật. Cẩm Y Liễu vệ Ngọc Đới Long Đàm Châu. Biện Ngũ nói, Ngọc Đới Long Đàm Châu. Kim Lăng Hoàng môn này, ta đã kết toán rồi. Mấy vị huynh đệ ở dưới mộ đã bàn rồi, lần này dù chết, cũng sẽ tự tay hủy Ngọc Đới Long Đàm Châu, không để Kim Lăng Hoàng môn có được. Hôm nay đã được sống sót, vật này các ngươi nhất định phải nhận lấy, nếu không chính là không nhận mấy huynh đệ tẩu mã âm dương ta. Mấy người khác đồng thanh nói, xin nhất định nhận lấy. Ta và Tiêu Béo nhìn nhau. Ta đáp, được. Lấy Ngọc Đới Long Đàm Châu trong tay Biện Ngũ. Bốn người Biện Ngũ chắp tay với ta, lớn tiếng nói, Thanh Sơn bất cải, giang hồ lộ viễn, hậu hội hữu kỳ. Dứt lời, bọn hắn nhanh chóng xoay người, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Ta và Tiêu Béo cũng không dám nán lại lâu. Hai người vòng đường xa, tiếp tục vượt qua một ngọn đồi, đến một trấn nhỏ khác, đến một khách điếm, thuê một gian phòng, tắm rửa nghỉ ngơi. Một đêm căng thẳng. Bây giờ hoàn toàn thả lỏng, mới phát hiện cơ bắp có chút đau nhức. Những đau nhức này không phải là mệt mỏi, mà là do căng thẳng. Một đêm kinh tâm động phách, nằm xuống, một giấc ngủ đến tận chiều hôm sau. Tỉnh lại thì phát hiện, trong điện thoại có 4-5 chục cuộc gọi nhỡ, phần lớn là của Hứa Thanh. Bất ngờ là, trong đó có 3 cuộc là của Lục Sâm Âm. Ta gọi lại cho Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa bắt máy đã khóc, các ngươi rốt cuộc ở đâu vậy? Ta nhất thời có chút áy náy. Trước khi đi, đã hứa sẽ gọi lại cho nàng. Ước chừng từ khi ta đi, Hứa Thanh vẫn chưa ngủ, ban ngày cũng không có tâm trí làm ăn. Ta nói, tỷ, ta vẫn ổn. Hứa Thanh vẫn còn khóc. Tiêu Béo ở bên cạnh cười hì hì nói, Hứa tỷ, tỷ mà còn khóc nữa, là khóc chết ta mất đó nha. Hứa Thanh nghe vậy, mới bật cười, nói, cái miệng tối tha, nói bậy bạ gì đó. Ta nói, việc xong rồi, ta lập tức về. Hứa Thanh có một ưu điểm rất tốt. Nàng chưa bao giờ hỏi ta làm việc gì. Dù nàng có lo lắng đến đâu. Nghe ta nói vậy, Hứa Thanh đáp, tiểu đệ, các ngươi không sao là được rồi. Đúng rồi, đệ nhớ gọi lại cho Sầm Âm cô nương, nàng cũng gọi không được điện thoại của đệ, đến cửa hàng tìm đệ mấy lần rồi. Đệ ngàn vạn lần đừng làm cái loại tiểu hôn đàn bắt tranh bỏ vào đó nha. Ta cúp điện thoại xong. Tiêu Béo ở bên cạnh cười ha ha. Ta thầm nghĩ, nếu bề giải thích với Hứa Thanh, thật ra đêm đó ta đánh đế chế cả đêm ở tiệm nét, nàng có tin không? Điện thoại của Lục Sầm Âm, ta không gọi lại. Nguyên nhân chính là, ta dù gọi lại, cũng không biết nói gì với nàng. Hai người tìm một nhà hàng, ăn chút cơm, bắt một chiếc xe, hướng về thành phố. Trên xe, ta suy nghĩ một chút. Ngọc Đới Long Đạm Châu là vật mà Kim Lăng Hoàng muốn. Vì vật này, bọn hắn thậm chí dám mượn dao giết người, có thể thấy Ngọc Đới Long Đạm Châu quan trọng với Kim Lăng Hoàng môn đến mức nào. Bây giờ không thể ra tay, để trên người cũng cực kỳ không an toàn. Phải tìm một nơi thỏa đáng để cất giữ trước đã. Không biết vì sao, trong đầu ta người đầu tiên ta nghĩ đến có thể cất giữ vật này, lại là Mã Bình. Có lẽ là vì nàng thế lực lớn, có thể đối kháng với Kim Lăng Hoàng môn. Ta và Tiêu Béo chia tay ở Tân Ngai Khẩu, đưa Ngọc Đới Long Đạm Châu cho hắn. Những ngày này ngươi đừng lộ mặt, cho đến khi ta đến tìm ngươi lấy đồ. Hiểu rồi. Ta về nhà trọ. Khiến ta khá bất ngờ là Lục Sầm Âm lại đang đứng đợi bên ngoài sân, vẻ mặt lộ vẻ rất lo lắng. Nàng thấy ta xong, có chút giận dữ, vì sao chàng không gọi lại cho ta? Ta đáp, điện thoại hết tin. Lục Sầm Âm căn bản không tin, đưa tay muốn lục túi quần của ta lấy điện thoại, thiếp không tin. Ta nắm lấy tay nàng, ta không động tay động chân với nàng, nàng tốt nhất cũng đừng động tay động chân với ta. Lục Sầm Âm tức giận, mặt đỏ bừng, chàng buông tiếp ra. Ta buông nàng ra, mở cửa sân, nàng trực tiếp đi theo vào. Ta xoay người nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Lục Sầm Âm đáp, vào phòng rồi nói. Đến phòng, Lục Sầm Âm vẻ mặt vô cùng gấp gáp hỏi, Tô Trần, Biện Ngũ đâu rồi? Ta nhìn nàng, không lên tiếng, vì ta không biết trong hồ lô của Lục Sầm Âm rốt cuộc bán thuốc gì. Lục Sầm Âm nói, chàng đừng lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Ta đang hỏi chàng đó. Ta đáp, nàng cũng biết Biện Ngũ làm gì rồi, hắn muốn di thần lòng kiến thủ bất kiến bĩ, ta không biết hắn ở đâu. Lục Sầm Âm nghe vậy, nói, chàng gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn ở đâu. Ta đáp, điện thoại hết tin. Lục Sầm Âm nói, vậy chàng mau đi sạc tin đi. Sạc tin của chàng ở đâu? Sau đó, nàng bắt đầu đội vàng tìm sạc tin ở đầu giường của ta. Ta rót một chén trà, tự mình uống. Liếc mắt nhìn thấy bóng lưng nguyện chuyển của Lục Sầm Âm, đường cong tuyệt đẹp và quyến rũ từ eo trở xuống. Nhớ lại đêm hôm trước, thật sự quá đáng tiếc.